nay có tên là Kinh Lại Ra Hòa La. Thì có một vài cái tựa kinh mà các Phật tử nghe lạ là vì nó được phiên âm bởi các cái từ Sanskrit hay là các cái từ của Pali. Thành ra cái tên mà Lại Ra Hòa La là tên của một vị tỳ kheo, hay nói khác hơn là tên của một vị A-la-hán. Thành ra trong cái phần kinh của chúng ta học, tức là kinh A-hàm, bộ kinh được nữa là phiên dịch từ Hán Tạng theo cái tinh thần của Nguyên Thủy, và do đó nữa là có một số các cái từ, cái thành phố hay là các cái từ tên của các vị tỳ kheo, các vị A-la-hán được dịch nguyên bản. Chẳng hạn ví dụ như là có lúc chúng ta thấy có cái kinh là tên kinh Tam Di Đề, hay là các cái kinh khác mà có cái tên nghe rất là lạ, vì nó được phiên dịch bởi trực tiếp từ những cái tên hay những cái thành mà bây giờ chúng ta có những cái thành tên của tiếng Ấn Độ, Kashmir. Thì trong đó có một số các cái thành ngày xưa đó là của Đức Phật đã từng đi qua và giảng kinh, chẳng hạn như là Ca Tỳ La Vệ, hoặc là thường nữa là Cấp Cô Độc, hay là cái rừng Kỳ Thọ, hoặc là đó là đã dịch thành tiếng Hán. Nhưng mà nếu mà nguyên bản của nó mà dịch bằng cái tiếng Pali hoặc tiếng Phạn thì chúng ta nghe rất là khác. Chẳng hạn như là Phật Du Quá là một cái thành tên là cái dùng nó kêu bằng Câu Lâu Xấu, tức là nó đã được phiên dịch ra. Rồi trên thực tế thì chúng ta có những cái từ nó là trực tiếp bằng tiếng Sanskrit, và khi đã dịch qua các bài kinh thì chẳng hạn các vị đã là như là thành Hoa Thị, bây giờ có những cái tên thành, chẳng hạn như thành nữa là Thâu Lô Tra, hoặc là các vườn tên là cái bằng là Thi Nhiếp Hòa, là nó đều là phiên dịch âm cả. Và cái buổi mà các Phật tử học kinh hôm nay, chúng ta có cái tựa kinh tên là kinh nữa là Lại Ra Hòa La, tức là nói lên cái lịch sử của một cái vị nữa là tỳ kheo hay là một vị A La Hán. Trước nhất hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh này, nó có hai cái lý do. Lý do thứ nhất là cái bài kinh này đó là kể lại một cái câu chuyện của một cái vị nữa là nam cư sĩ. Lần trước chúng ta học cái bài kinh tên là Ưu Bà Tắc Kinh, tức là cái bằng nam cư sĩ, hay là cận sự nam, hay là cận sự nữ. Thì cái bài kinh này tức là nói lên cái vị cận sự nam này tên là cái bằng Lại Ra Hòa La này đó, là trước kia là một cái người cư sĩ, nam cư sĩ. Nhưng mà sau khi nghe nữa là Đức Phật thuyết giảng, thì cái người cư sĩ này đó là từ bỏ đời sống gia đình và quyết tâm xuất gia. Và có những cái sự trở ngại, hoặc là có những cái sự phấn đấu của cái vị nam cư sĩ này để nói lên cái tinh thần xuất gia của vị cư sĩ mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Và mục đích của chúng ta tìm hiểu là chúng ta sẽ thấy rằng cái lý tưởng của người xuất gia, dù là nam nữ thế nào, chúng ta đặt thế nào để cho nó chính xác. Bởi vì trong tương lai có thể là các Phật tử cũng có cái cơ hội mà để mà từ bỏ cuộc sống gia đình để mà xuất gia, nếu mà mình có được cái duyên, cái phước, hoặc là mình đầy đủ. Và các vị thấy rằng cái việc mà quyết tâm để mà chọn lựa cái đời sống xuất gia, đây là một cái điều rất khó, và cũng là một phần do cái duyên phước của mình không phải là đơn giản. Một người nghĩa là nghĩ rằng mình muốn xuất gia là mình xuất gia được. Và các vị thấy rằng đôi khi chúng ta thấy là cái đời sống xuất gia nó rất là dễ dàng, nhưng mà khi mình là tham gia, hoặc là khi mình dấn thân vào, thì nó mới có những cái tiền vượt, hay là nó có những cái buộc ràng ở ngoài gia đình của mình, mà trước khi mình cũng từ bỏ nó rất là khó. Cho nên một cái vị trong cái bài kinh này nói lên cái vị cư sĩ này khi quyết tâm xuất gia, thì chúng ta phải thấy rằng thứ nhất là cái điều kiện của cái tâm lý của người đó, tức là lý tưởng của người đó, hay là cái sự phát nguyện của người đó trước khi xuất gia, thì nó sẽ rất là quan trọng. Nếu không thì chúng ta sẽ bị rơi vào những cái hoàn cảnh. Dĩ nhiên sẽ có một vài cái người cư sĩ tại gia, một vài Phật tử có thể xuất gia bởi những cái điều kiện khác nhau. Đôi khi có những cái hoàn cảnh gia đình, đôi khi có những cái nữa là có cái sự nữa là cái bằng nữa là phiền não của tâm thức mà muốn từ bỏ cuộc sống gia đình để mà trở thành người xuất gia cũng có. Nhưng mà cái phần chính của người xuất gia được diễn tả trong bài kinh đó, tức là một cái người phải có một cái lý tưởng, có một mục tiêu. Tức là sau khi nghe được chánh pháp, sau khi tìm hiểu được lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì người đó mới là quyết tâm là xuất gia. Và khi quyết tâm xuất gia thì người đó phải có một cái quyết định rất lớn, mình gọi là một cái sự chuyển hóa hay là một cái sự nỗ lực để mình mới có thể dấn thân được. Và qua cái sự chuyển hóa nỗ lực này, đôi khi chúng ta còn phải nữa là phải phấn đấu với tự thân và phấn đấu với hoàn cảnh để nữa là những cái thử thách, có thể là thử thách do cái bản thân của chúng ta nữa là đối diện với cái hoàn cảnh hiện tại, hay là do cái nghiệp báo của chúng ta trong quá khứ thử thách chúng ta. Và khi nào mà chúng ta nữa là vượt qua được những cái thử thách của bản thân trong đời sống hiện tại hay là những cái nghiệp quả trong quá khứ, thì đó lúc đó chúng ta mới có thể hoàn thành được cái đời sống xuất gia. Hay nói một cách khác, có nghĩa là chúng ta có thể nữa là thực sự nữa là phụng sự cho cái tâm nguyện chúng ta. Bài kinh này kể lại là có một cái thời Đức Phật du hóa ở cái thành nữa là cái bằng Câu Lâu Xấu á, thì ngài cuối cùng cái đại chúng tỳ kheo khi ở trong cái vườn nghĩa là Thiên Nhiếp Hòa, và ở trong cái phía bắc của cái thôn nghĩa là Thâu Lô Tra, thì ngài nghĩa là ở đó. Thì khi mà Đức Phật đến nơi nào á, thì cái danh xưng của ngài, các vị biết là cái danh xưng của ngài, cái tên tuổi của ngài, các gọi là cái nhân cách của ngài đó, nó thu hút rất là nhiều người, cho nên nhiều người cũng đến viếng thăm và cũng đến để mà đảnh lễ, để mà nghe pháp. Giống như khi mà chúng ta học bài kinh thì các vị thấy rằng chúng ta xưng tán Đức Phật là có 10 cái danh hiệu để xưng tán, tức là Như Lai ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trưởng Môn, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Có dịp các vị sẽ hiểu được từng tự 10 cái danh hiệu đó, người ta gọi là 10 cái danh hiệu để xưng tán một Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật Thích Ca đi đến cái khu vườn đó, ngài ở đó, thì cũng có rất là nhiều người đó là nghe danh tiếng của ngài, đó là đến để mà lắng nghe chánh pháp, tức là nghe những cái bài giảng của ngài. Và điều này cũng cho chúng ta thấy rằng có những người xuất gia bởi vì nhân cách của một người khác. Tức là nếu mà chúng ta gặp một cái vị đạo sư hay là gặp một cái vị nữa là thầy mà họ có đầy đủ nhân cách, họ có đầy đủ những khả năng, mình cũng vì lý do đó mình khởi tâm xuất gia cũng có, chứ không có hẳn là những người đó có một mục đích rõ ràng. Vì vậy ở trong cái chân lý á, thì tổ sư ngài nói rằng riêng về cái người phụ nữ á, mà xuất gia đó, thì tổ sư nói rằng người phụ nữ có 3 điều chính yếu để xuất gia. Đa phần, tức là nói đa phần những người nữ xuất gia có 3 điều. Thứ nhất á, là họ nghĩa là bị ảnh hưởng bởi cái sở hành trong giáo hội, tức là những cái sự sinh hoạt trong một cái tổ chức trong giáo hội. Và cái người phụ nữ họ thấy rằng họ có thể thích hợp và họ nghĩa là vui thích trong cái việc làm của cái việc mà cái phần sinh hoạt trong giáo hội, cho nên họ tham gia trở thành một vi cô. Thứ hai nữa là họ bị cái hoàn cảnh áp bức, tức là hoàn cảnh của xã hội, chẳng hạn như có nhiều người ở đời đặc biệt nghĩa là nghèo đói, bị khốn cùng, hoặc là bị gia đình, hoặc là bị chuyện đó là thân nhân áp bức họ và họ muốn thoát ly, không có muốn sống cuộc sống trong gia đình nữa, họ đi xuất gia, cho nên gọi là bị hoàn cảnh áp bức. Và thứ ba nữa là họ yêu chuộng cái chủ nghĩa độc thân, tức là những người phụ nữ họ không có muốn cái đời sống ràng buộc gia đình, nghĩa là có một ai đó để chăm sóc phải lo lắng, mà họ muốn cái đời sống độc thân, nên họ tham gia vào cái vai trò là của tổ chức của tỳ kheo ni. Thì đó là Đức Tôn Sư ngài nói trong cái bài, trong một quyển chân lý, ngài nói là có 3 cái nguyên nhân chính để cho người phụ nữ xuất gia. Nhưng mà thật ra trên cái thực tế là nếu mà chúng ta xuất gia không có đạt, không có một lý tưởng hay là không có một mục đích rõ ràng, thì cái thời gian chúng ta xuất gia hay là cái thành tựu xuất gia chúng ta nó rất là kém. Và có thể nói rằng nó đi vào con đường của mai một. Cái lần trước thầy nói là mình có thể là nếp bóng từ bi rồi mình nghĩa là tìm cách sống, tức là cho nó trôi qua ngày tháng, cái thực sự cái nỗ lực để mà hoàn thiện con người của mình và hoàn thiện cho xã hội, vai trò phục vụ mà lần trước chúng ta nói, tức là xuất gia phải làm gì, phải nghĩa là quần pháp lợi sanh, chúng ta không có đạt được. Giống như là mình có một cái chết vậy đó, có một cái mục tiêu vậy đó, cái mục tiêu duy nhất của mình là phải đạt được là gì, mục tiêu duy nhất của mình phải là quần pháp, phải lợi sanh. Mà mình không hoàn pháp được, mình không lợi sanh được, thì cái nhiệm vụ của người xuất gia không có hoàn thành được. Cho nên dù có xuất gia hoặc không xuất gia cũng bằng nhau. Đó là điều kiện mà trước khi chúng ta đi vào cái bài kinh thế này. Thì bây giờ bài kinh thầy kể rằng khi một cái vị nam cư sĩ đó là tên là Lại Ca Hòa La, ông ta đi cùng với gia đình quyến thuộc đi đến nghĩa là cái khu vườn đó để nghe Đức Phật thuyết pháp. Và sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, nghĩa là với nhiều cái cách nghĩa là trình bày giáo lý và cái nhân cách, cái khả năng trình độ mà ngài giáo hóa chúng sanh đó, thì sau cái bài kinh đó, sau cái thần thuyết pháp á, thì những người nghĩa là Phật tử rất là cái phần nghĩa là hài lòng, rất là hạnh phúc sau khi được nghe kinh. Họ đứng dậy đến lễ Đức Phật, xong rồi từ giả ra về, tức là ai về nhà nấy. À, giống như các Phật tử vậy, sau khi mình nghe giảng xong rồi ai về nhà đấy. Nhưng mà cuối cùng có một người không có chịu về, đó là một cái người nữa là nam cư sĩ, tức là Tu Bà Tắc, tên là cái bằng Lại Ca Hòa La, ông ta không chịu về. Thì khi mọi người về hết rồi, ông ta mới đến đảnh lễ Đức Phật một lần nữa là bạch Đức Thế Tôn. Thì ông ta nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, như con biết đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, nếu con sống cái đời tại gia, tức là những gì của Đức Phật dạy về đời sống vô thường, vô ngã, mà bây giờ nếu con sống một cái đời sống tại gia, bị hãm, tức là bị mây hãm ở trong những cái sự phiền não, phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Bạch Đức Thế Tôn, cho nên xin cho con được theo Đức Thế Tôn là xuất gia và học đạo, thọ giới phụ túc, được làm tỳ kheo tịnh tu phạm hạnh. Đó là một cái lời mà giống như ngày xưa như ngày nay. Nếu một cái người phát tâm xuất gia thì đầu tiên họ phải có một cái mục tiêu đó, có một cái lý tưởng. Thì bây giờ cái mục tiêu lý tưởng của cái vị nghĩa là nam cư sĩ tên là Lại Ca Hòa La này đó, ông ta nói rằng nghĩa là bởi vì theo những cái lời dạy của Đức Phật á, thế gian này nó có nhiều cái chuyện phiền nhiễu, là sanh lão bệnh tử, là khổ đau, là tham lam sân giận si mê. Nếu mà con tiếp tục sống cuộc đời với gia đình, với ràng buộc, với công ăn việc làm, thì con không thể nào nghĩa là hoàn thành được cái việc mà Đức Phật nói, giống như là cái phần tịnh tu phạm hạnh để giải thoát giác ngộ. Cho nên xin Đức Phật cho con được xuất gia làm tỳ kheo. Đây là một cái người xuất gia có mục đích. Bây giờ khi mà được tức là nêu lên cái đề này, thì Đức Phật ngài trả lời trong đời mà hiện tại, lúc mà Đức Phật còn tại thế, các vị thấy rằng nó cũng sẽ có những cái phương pháp, có những cái cách thức, nghĩa là có những cái quy chế cho cái người xuất gia. Cho nên Đức Phật nói rằng: này con của người cư sĩ, tức là đây là một cái người thiện nam cư sĩ, hay là con của một cái người Phật tử cư sĩ, gọi là một cái người đàn ông. Và cho nên Đức Phật nói rằng: này con của người cư sĩ, cha mẹ có cho phép ông ở trong chánh pháp hay là trong luật này chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo hay chăng? Tức là trong cái luật đó là một cái người mà xuất gia đó, thì phải được hỏi rằng đó là cha mẹ của mình có đồng ý cho mình xuất gia không? À, cho nên sau này các Phật tử cũng nhớ là thông thường bây giờ có một số các chùa hay là những tự viện ở các nơi đó, khi người ta kêu gọi những người xuất gia, người ta không có đi vào đúng vào cái chánh pháp, không đi vào đúng cái luật, là trong cái luật xuất gia là cái người xuất gia trước khi xuất gia họ giới thiệu nhau phải được hỏi rằng là cha mẹ có đồng ý cho mình xuất gia hay không. Thứ hai nữa là mình có thiếu nợ chính phủ hay không, hay là mình trốn nợ ngân hàng mình vô mình xuất gia hay không. Đây có người cái là xuất gia xong rồi đó là mai mốt lên ngân hàng nó gửi giấy tới đòi, thành ra nó nói là cái bằng ông thầy thiếu nợ ông này, nghĩa là trốn đời, ông thầy đi xuất gia là bị trốn nợ, thì nó sẽ ảnh hưởng chánh pháp. Cho nên nghĩa là trong luật nó phải được xác hỏi rằng nghĩa là có được nghĩa là cha mẹ đồng ý xuất gia hay không, có thiếu nợ ngân hàng hay không đó. Rồi nghĩa là nếu mình có gia đình, tức là có vợ chồng con cái, đã được cái sự đồng ý và nghĩa là quyết định của vợ chồng con cái đã đồng ý cho mình xuất gia hay không. Rồi cái điều thứ ba nữa là nghĩa là hỏi các căn của mình có được đầy đủ hay không. À, tức là các vị biết là nếu mà trước khi thọ một cái phẩm vị của một cái vị tỳ kheo á, thì phải đầy đủ, nghĩa là cái gọi là cụ túc, tức là cụ túc là đầy đủ, tức là mắt tai mũi lưỡi phải đầy đủ. Thật ra một cái người thọ giới tỳ kheo là nếu mình bị què một chân thì mình không thể thọ giới tỳ kheo. Các phật tử có thể xuất gia, có thể làm sa di, có thể ở trong chùa tụng kinh, nhưng mà không thọ tỳ kheo được. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà một cái vị tỳ kheo mà bị nghĩa là bị thiếu đi một cái phần, một cái chi phần của cơ thể, chẳng hạn như là mắt tai mũi lưỡi mình không có được, hay là một cái vị tỳ kheo mà nói ngọng, tức là nói không ra tiếng, một vị tỳ kheo mà có một mắt thiếu một tai, thì vị tỳ kheo đó không được thọ giới tỳ kheo. Có thể được xuất gia nhưng không được thọ giới tỳ kheo, tức là trong cái gọi là sáu căn của mình đó, mà thiếu một phần thì mình không được thọ gọi là cụ túc giới. Tại sao như vậy? Tại sao rằng nghĩa là đã là xuất gia, người ta muốn tu rồi, người ta bị què, bị chột, bị gì vậy, người ta muốn tu mà mình vẫn không cho người ta thọ giới, tại sao? Tại vì để cho lâu dài, để cho ngoại đạo, để cho mọi người xã hội biết rằng cái giáo pháp hoặc cái vị thọ tỳ kheo, cái người xuất gia làm thầy thiên hạ đó, là người đó nghĩa là phải vì một cái tâm tư dũng mãnh, vì một cái sự giác ngộ và vì một lý tưởng phục vụ chúng sanh xuất gia, chứ không phải vì nghĩa là đau khổ cuộc đời, bởi vì nghĩa là thấy người ta hai tay mình có một tay rồi, nghĩa là mình nghĩa là phải đi sinh, bây giờ mình đau khổ mình chui vào chùa để mà mình nấp được cái bóng từ bi để mình sống. Cho nên ngoại đạo không đánh giá sai lầm về cái đạo Phật, hay gọi là những người trưởng tử của Như Lai, và cũng để cho ngoại đạo và những người sau này họ không nói rằng nữa là cái chỗ mà cái bằng Phật pháp, cái chỗ mà giác ngộ giải thoát á, để dành cho những người cái bằng bệnh hoạn, đó là cái bằng những người nữa là sắp chết rồi mới đi vào tu, không phải như vậy đó. Tức là để cho cái người đời sau họ không đánh giá sai lầm về cái chánh pháp, cũng như họ không đánh giá sai lầm rằng cái người tu hành là cái người phải trốn nợ đời, không phải như vậy, mà phải là một người nữa là hoàn toàn nữa là không có bị nữa là vướng dấp nợ gì nữa cả. Tức là nợ nhà, nợ cửa, nợ gì cũng vậy, các vị phải nghĩa là phải dứt bỏ một cách nghĩa là rất là dứt khoát. Thì các vị biết là đây là một những cái mà hiện tại chúng ta còn đang bị rất mắc, nhất là ở bên nước ngoài. Như vừa rồi thầy đi qua bên Canada thì có một Phật tử sau khi nghe giảng xong cứ đến hỏi thầy nghĩa là đây là một phụ tử phụ nữ là thắc mắc hỏi rằng là trong luật xuất gia hay là trong luật của thọ tỳ kheo, trong luật tỳ kheo là cái người mà đã nghĩa là xuất gia rồi có còn làm chủ gia sản hay không, có còn nghĩa là còn nữa là quyết định được trong vấn đề nghĩa là gia đình hay không, thì thầy mới nói rằng trong luật tỳ kheo thì không có được vậy. Nhưng mà khổ nỗi là cô ta có một cái người chồng, rồi cái người chồng là đi xin xuất gia, có một cái chùa, có một cái thầy hòa thượng nhận cho xuất gia, nhưng mà không chịu làm giấy ly dị. Thứ hai nữa là cái làm chủ căn nhà, nhưng mà rồi khi mà nói rằng là ông đi tu rồi ông cho hết, nhưng mà nhìn ông tu rồi ông chỉ cho có miệng thôi, nhưng mà giấy tờ cũng không có cho. Thành ra bây giờ là suốt 4 năm rồi, bây giờ là không biết ông đang tu một pháp tu thiền, nhưng mà có một cái là ông không có chịu nữa là mình cắt đứt tài sản. Cho nên bây giờ cái cô này cũng phải nuôi một đứa con, mà cổ muốn lấy tài sản cổ cầm cố thế chấp để cổ làm ăn thì không có được, bởi vì ông không có ký giấy đó, ông thầy đã không ký giấy. Thì bây giờ cổ mới hỏi thầy rằng bây giờ thầy phải giải quyết sao, nó thì tôi đâu có nhận công đó xuất gia đâu mà giải quyết à. Thì bây giờ cổ nói rằng bởi vì đó là khi mà thầy tu có thể hỏi vậy, rồi thầy đi hỏi, cổ đi hỏi cho cái vị mà bây giờ là đang làm thầy cái người đó, hỏi rằng là nếu là thầy là thầy của vị đó thì tại sao mà thầy chấp nhận cho cái người đó tu mà lại không dứt khoát với gia đình và không có cắt bỏ nữa là tài sản để cho nữa là những người ở tại gia làm công việc tại gia. Thì cái thầy mà trụ trì và cái thầy bổn sư thầy đã trả lời rằng đó là cái chuyện này là cái chuyện đó là cái bằng đó là riêng tư của hai người, cái chuyện gia đình của hai người, mà thầy chỉ nghĩa là tế độ xuất gia cái thầy không có giải quyết cái chuyện của riêng tư gia đình đó. Cho nên nó khổ, cứ phiền não của khổ sở và khổ rất là hậm hực, đó là thậm chí nói chuyện xong các vị biết là thuyết pháp xong hơn 10 giờ rưỡi rồi mà cổ còn có đợi giải quyết cái chuyện ông chồng cổ không á, là tới 11 giờ đêm chưa xong. Thì thầy mới nói rằng cái chuyện này là nó rất là rõ ràng, là vì trong luật các thầy chỉ nói những cái gì trong luật thôi đó. Thì các vị thấy là bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu điều này là vì nó liên hệ tới cái phần lãnh của luật đó, cái người xuất gia là phải như thế nào, phải hoàn toàn mình không có dướng dấp nợ. Bởi vì bây giờ thầy này mới trả lời một câu với cô này rằng là nếu bây giờ tôi ký giấy là cái bằng cắt hết tài sản tên tuổi của cái nhà đó mà chuyển cho cô đó, thì đứa con của ổng á sợ rằng là cô này sẽ lấy một người khác và không có nuôi dưỡng con cũng tử tế à, cho nên ông không có chịu, ông không chịu cắt đứt cái tên đâu, tức là không có chịu nên là cắt cái tên làm chủ quyền cái nhà, và không chịu nên là cắt cái tên để nên là ly dị à. Thành ra nữa là xuất gia mà nó mất cái dấu, nó cứ nửa già nửa giá gì đó, nó cứ nằm nữa là toàn phe nó hoài. Mà cô này thì cũng phiền não, cũng rất là khổ sở à. Và các vị thấy rằng chỗ này thì chúng ta thấy rằng nếu theo luật á, không có căn cứ vào luật của Đức Phật á, thì đôi khi chúng ta sẽ phạm những cái sai lầm rất là lớn, là vì sẽ gây những cái phiền não lâu dài ở trong cái ngôi chùa là như vậy, và cũng làm cái phiền não cho chúng sanh, cho mọi người, là vì họ không họ cứ lầm tưởng rằng bây giờ cô này cũng có trách của nó rằng cho nên cái chuyện đó là đạo, cái chuyện tu hành cũng chấp nhận, nhưng mà tu hành mà ông này ông tu mà ông phá hoại, ông làm cho cổ phải đau khổ, cổ phải trở thành cái là thù hận, cổ trở thành cái là thậm chí cổ là quán ghét mấy ông thầy luôn. Tôi nói trời ơi, tội nghiệp tôi đâu có ly dị với cô đâu mà cô cũng quán ghét rồi nè. Cô nói cái tu hành làm gì mà cái bằng để cho chồng cổ bây giờ vậy, rồi cái là ổng tu thì ổng tu phần của ổng đi, cổ đã là không có nắm lấy hôn nữa thì không phải làm ơn, không cắt đứt cái gì của ông. Thì giấy tờ ông cũng không có chịu ký ly dị, rồi nhà cũng không chịu ký nữa, là sang tên rồi bây giờ làm sao giờ. Tôi nói trời ơi, chuyện gì của ông chứ đâu phải là chuyện của tôi, không. Nhưng mà tại vì mình làm thầy cho nên của tứ cùng lên, thì cái cùng lên thì thầy chỉ giải thích thôi, giải thích theo cái luật của Phật. Cho nên các vị thấy rằng trong cái lần này Đức Phật Thế Tôn hỏi rằng nữa là như vậy thì khi mà mình chí tính xuất gia là cha mẹ mình có đồng ý cho mình học đạo không, thì các vị ông cư sĩ tại gia này cũng có gia đình rồi, ông này cũng vậy cũng có vợ rồi, nhưng mà ngày xưa thì không biết nó có nói là nặng cái việc ly dị không, nhưng mà ông này cũng có vợ rồi, không phải một vợ mà hai ba vợ nữa, tức là những người già có ngày xưa đó. Thì ông bạch rằng đó là bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ chưa có cho con ở trong chánh pháp một ngày để mà tu hành, đó là bởi vì ông chỉ tới sau khi nghe chánh pháp rồi, nghe giảng kinh rồi, ông cảm thấy ông rất là hạnh phúc, ông muốn xuất gia, bởi vì nghĩ là nếu ông trở về thế gian, ông về cuộc đời thì ông sẽ không có hoàn thành cái sự nghiệp mà Đức Phật muốn nói được. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng đó là ngài mới nói rằng là này cư sĩ, nếu cha mẹ không cho phép ông sống trong chánh pháp này chí tính xuất gia, thì ta không thể thế độ trong xuất gia học đạo, cũng không thể tiền giữ cũng tu cho. Các vị nhớ là ngày xưa chính Đức Phật đó là ngài đã trả lời điều đó rất là rõ ràng. Nếu mà một người thân nhân của mình, tức là cha mẹ của mình á, những người trực hệ đó mà không đồng ý cho mình xuất gia đó, thì mình không, cái người thầy không thể truyền giới thì theo hoặc là cụ túc cho các vị được. Bởi vì nếu như vậy đó là người ta có thể thương kiện, mà người ta có thể nói rằng đó là cái bằng con của họ đã bị nghĩa là đi theo cái đạo đó mà làm cho nghĩa là hạnh phúc gia đình của họ bị tan vỡ đi, cho nên vì vậy cho nên nghĩa là cái giáo lý của Đức Phật, hay là ngay khi bản thân lúc Đức Phật còn tại gia còn tại thế, ngài vẫn không chấp nhận điều đó. Cho nên sau khi ngài trả lời như vậy thì nghĩa là các vị cư sĩ này rằng bạch Thế Tôn, con sẽ về xin cha mẹ con được phép xuất gia trong chánh pháp và luật pháp này đó. Thì Đức Phật nói rằng nghĩa là tùy ý ước muốn của ông, ta sẽ chờ đợi, tức là Đức Phật sẵn sàng chấp nhận khi nào đã được cái sự nghĩa là đồng ý của cha mẹ. Thì bây giờ cái người cư sĩ này đó mới trở về, mới nghĩa là gặp cha mẹ rồi mới thưa rằng nghĩa là thưa cha mẹ, như con biết đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, nếu con sống đời tại gia bị tù hãm trong sự phiền tỏa, không thể trọn đời thanh tịnh mà tu hành phạm hạnh được, cúi xin cha mẹ cho con được ở trong chánh pháp này, chí tính lìa bỏ gia đình và sống gia đình để học đạo. Tức là cũng xin một cách rõ ràng như vậy. Thì bây giờ cha mẹ ông ta trả lời rằng đó là cha mẹ các vị cư sĩ lại ra Hòa La trả lời rằng đó là cha mẹ chỉ có một mình con thôi đó. Mà con là một cái đứa con đó là xinh đẹp, thân thể mỹ miều, đó là cái bằng đẹp trai, lớn lên như vậy có gia đình được, mà tại sao con phải xuất gia? Trong khi cái đời sống của xuất gia đó thì nghĩa là giả sử bây giờ con có thể, bây giờ con còn sống mà chết đi thì cha mẹ còn không muốn rời bỏ. Tức là còn sống mà chết đi á, nếu mà con có chết đi đó, cha mẹ còn không muốn rời bỏ, muốn gì còn sống mà phải liền xa. Tức là thà rằng nữa là cái phần tử biệt mà chịu còn không có muốn bỏ nữa, huống hồ gì còn đang sống mà sanh ly. Cho nên cha mẹ có một đứa con một không có thể cho con xuất gia được. Cha mẹ ông ta trả lời như vậy. Thì bây giờ cái người cái ông này ông xin một lần thứ nhất, xin lần thứ hai, xin lần thứ ba thì cha mẹ vẫn trả lời như vậy, không cho cũng nghĩa là không đồng ý cho ông nữa là phá tâm xuất gia. Thì các vị biết ông nói sao? Ông nói rằng được rồi, nếu mà từ nay á con không được xuất gia đó, thì con sẽ không đứng dậy, sẽ không uống, không ăn cho đến khi nào cha mẹ ta đến xuất gia. Đó, cái ý chí cũng là mạnh như vậy. Các vị nhớ là cái bằng giống như bây giờ mình gọi là tuyệt thực á, là sẽ không uống, không ăn, không ngồi dậy. Thì bây giờ cái là khi mà ông quyết định như vậy rồi đó, thì cha mẹ mới bắt đầu cái là năn nỉ ông và làm mọi áp lực, ông cũng không nghe. Thì bây giờ cái là cha mẹ ông mới bắt đầu cái là đi tới cái là kêu những người bạn bè đó và bà con thân quyến tới vận động, và ông nói rằng ông chỉ có một mình ông là cái người con trai gia đình thôi, mà bây giờ nếu mà ông xuất gia vậy đó thì cha mẹ sẽ là khổ sở, không có con nối dõi này kia, thành ra bắt buộc ông không có được xuất gia. Thì những người bà con, những người nữa là quan quyền đến vận động thì ông không trả lời. Ông nói rằng đó là chỉ khi nào mà tôi được sự đồng ý của cha mẹ cho phép tôi xuất gia để tôi được Đức Phật thọ nhận thì tôi mới ăn uống và đứng dậy. Ông làm như vậy một ngày cho tới mới là 10 ngày không ăn uống, tức là sắp chết rồi. Thì bây giờ nghĩa là bạn bè vậy mới tới, mới sau khi thăm ông rồi nói mới đi tìm cha mẹ, ông nói rằng bây giờ hãy để cho ông đi xuất gia, bởi vì ông đi xuất gia ví dụ vô chùa ở thì còn có cơ hội đi vô hay là thăm còn gặp, hoặc là ông còn trở về mà thăm được. Chứ nếu bây giờ mà cái bằng để cho ông căng thẳng với ông cương quyết vậy mà ông chết đi thì không thể tìm lại được nữa. Đó, thành ra cuối cùng cha mẹ cũng thấy rằng cái ý chí của ông nó quá mạnh đi, Và nếu mà để nhiều thì mình có thể mất đứa con, cho nên cha mẹ nó được rồi. À, bây giờ thân đồng ý dòng xuất gia. À, sau khi mà cái người cư sĩ này, tức là cư sĩ lại ra Hòa Lan này nghe xong vậy rồi đó, người ta mới bắt đầu chịu cái là uống nước trở lại, rồi ăn cháo trở lại, rồi bắt đầu cái là phục hồi sức khỏe, mới bắt đầu đến bạch Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ phải là cha mẹ con đã cho phép con là xuất gia, xin Đức Phật từ bi mà nhận cho con vào làm đó là đệ tử tỳ kheo. Thì lúc đó Đức Phật mới như là quyết định cho xuất gia để cho họ giới tỳ kheo. Do cái tâm tư của ổng như vậy, tức là các vị thấy rằng nếu một cái người mà xuất gia mà cái tâm tư nó mạnh như vậy, nghĩa là một á là có thể được xuất gia, hai á là nghĩa là sẵn sàng từ bỏ cuộc đời này mà không thương tiếc, thì như vậy là cái mục tiêu và cái tư duy của mình rất là mạnh. Cho nên sau khi mà các vị này nghĩa là xuất gia, Đức Phật mới nghĩa là chỉ dạy cho cái pháp tu thiền, thì chỉ có một cái thời gian, chứ một cái thời gian rất ngắn á, nghĩa là sau khi truyền trao giới pháp á, thì ngài nghĩa là mang y bát rồi đi du hành, rồi đi chỗ này chỗ kia để mà nghĩa là khất thực á, thì các vị xuất gia, các vị nghĩa là cư sĩ này đó học thọ giới ngũ túc, sống cô độc trong xa vắng, là tâm không phóng dật và tu hành tinh tấn. Do sống cô độc và ở những cái nơi nghĩa là vắng lặng và tinh tấn, cho nên chỉ có một cái thời gian ngắn thôi, nhưng mà nghĩa là sự sanh đã tận đã dứt á, phạm hạnh đã dựng, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa, tức là vị này chứng được a la hán. Thì cái thời gian mà các vị này xuất gia cho đến là nỗ lực tu tập, thì mình nói là một thời gian ngắn, nhưng mà cái thời gian tu hành như vậy á, là ông ta tốn là 10 năm trời đang đẳng vậy và ông ta chứng được a la hán, nghĩa là không có còn là lậu hoặc sinh tử nữa. À, thì chúng ta có thể tìm hiểu được ở một cái điểm này đó, là để nhắc rằng nếu một cái người xuất gia sau này đó, thì các vị thấy rằng ngoại trừ cái việc mà có một cái mục tiêu lớn, có một cái nữa là cái hy sinh, có một cái lý tưởng lớn, thì cái người này phải phụng sự chúng sanh. Cho nên các vị đó là cư sĩ này sau khi được chứng được A-la-hán quyết định là bắt đầu trở về thăm lại gia đình, bắt đầu độ với gia đình, hay nói một cách khác bắt đầu đi hành khất đi các nơi để mà độ chúng sanh, thì bắt đầu phục vụ lý tưởng của mình. Nhưng mà cả từ khi xuất gia cho đến khi bắt đầu trở lại gia đình á, thì thời gian nó trải qua là 10 năm. Và như vậy ở trong luật tỳ kheo cũng cho chúng ta biết rằng nếu một người phát tâm xuất gia, quyết tâm xuất gia, thì 3 năm đầu tới 5 năm đầu không được trở về thăm cha mẹ. Tức là mình phải cắt đứt, nghĩa là cắt ái. Khi gọi là cắt ái ly gia, tức là mình phải có một quyết tâm, nghĩa là cắt đoạn, không có lý do gì trở về thăm gia đình trong vòng từ 3 tới 5 năm. Nhưng mà các vị cư sĩ này, tức là 10 năm sau, tức là sau khi đã A-la-hán, thì bây giờ vị cư sĩ này mới bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đã từ bỏ cha mẹ 10 năm rồi, cho nên hôm nay nữa là cái sự nghiệp tu hành của con cũng đã được an ổn, xin Đức Thế Tôn cho phép con trở về nghĩa là thăm viếng cha và mẹ. Thì bây giờ Đức Phật sau khi quan sát biết rằng các vị tỳ kheo này không còn luyến ái với gia đình nữa, đã chứng được A-la-hán, cho nên ngài đồng ý nó thôi được rồi, nghĩa là ông hãy đi về đi, và nghĩa là nếu mà gặp cái người chưa được độ hãy độ, gặp người chưa giải thoát hãy khiến cho họ giải thoát, và người chưa tịnh diệt khiến cho họ được tịnh diệt, cho nên tùy ý ông. Thì cái đó là Đức Phật mới cho các vị đệ tử của mình đi về. Thì bây giờ các vị cư sĩ này á, là ông ta trở thành A-la-hán rồi, ta mới trở về nhà. Nhưng mà trở về nhà thì nhà ông ta tức là nhà của nhà trưởng giả triệu phú. Tuy nhiên ông ta không có trực tiếp trở về nhà liền, mà ông ta bắt đầu đi từ đầu làng, đi thức thực, ôm một cái bát đi xin, đi cho tới cái nhà của cha mình, mẹ mình ở đó, thì vẫn đó là cái thời gian khổ hạnh cho ông ta trở thành cái người ốm, người đen. Ngày xưa ông ta là trắng trẻo đẹp lắm, bây giờ phải là cạo đầu, trời phơi nắng phơi mưa nên cho nên đen thui rồi. Ông ta đi khánh thực, ông ta đến đó thì lúc đó ông già của ông ta tức là phiền não lắm, rất là bất mãn vì cái việc mà đứa con của mình nó đã không nghe lời của mình, mà nó quyết định xuất gia, và thậm chí là nó sẵn sàng chết bỏ cha mẹ chứ nó không chịu là ở nhà. Cho nên là ông ta rất là giận, và thậm chí nữa là cái bọn nữa là không có ưa gì mấy ông thầy cả. Thì lúc đó ông cha cũng đang đứng đó là cạo râu đó, cũng chải tóc cạo râu buổi sáng. Thì bây giờ các vị tỳ kheo, các vị khất sĩ này á, mất ông bác đến đó là trước cái nhà này quá nhiều. Thì ông ta vừa dồn thấm thấy một ông thầy nữa là vừa đen mà vừa đứng ở ngoài, mà các bạn đi nữa là xin quá gì mà ông ta cũng nói thế này, nữa là ông sa môn trọc đầu này, người ta gọi là sa môn trọc, tức là những người xuất gia thì cạo đầu, cho nên gọi là sa môn trọc. Các vị thấy rằng cái từ sa môn nó khác với cái từ tỳ kheo. Thật ra là ngày xưa người ta dùng hai từ giống nhau, mà một cái vị tỳ kheo cũng như một người xuất gia được gọi là sa môn, hay là một người xuất gia gọi là tỳ kheo. Nhưng mà tỳ kheo là người đệ tử của đạo Phật hay của Đức Phật. Còn sa môn có thể là sa môn của Phạm Chí, sa môn của Bà La Môn, có thể để tóc dài được. Đó, nghĩa là nếu mà tu mà nghĩa là người ta có một cái pháp tu hoặc khổ hạnh đôi khi người ta để tóc dài mà người ta không có cạo, gọi là sa môn. Thì bây giờ cái ông cha này đứng ở trong, ông mới nhìn ra thấy cái ông nghĩa là ông thầy nghĩa là cạo đầu ôm bắt người đó, ông mới chửi, ông nói rằng nghĩa là này ông sa môn trọng này để là bị cái màu đen trói chặt, nghĩa là tiệt chủng, tu hành là tiệt chủng rồi, không có làm gì được hết á, cho nên nghĩa là không có con cái phá hoại gia đình của ta. Ta có một đứa con hết sức thương yêu chiều chuộng, lòng đầy quyến luyến không thể xiết, vậy mà còn nghĩa là dụ dỗ nghĩa là dẫn cho nó đi mất, cho nên đừng có cho nó ăn, đừng bao giờ đến đây nữa, tức là đuổi cái vị kheo đi. Bởi vì ông ta không biết đó là con của mình. Sau cái thời gian đó là 10 năm tu hành đó, thì cái người này thay đổi, như là ông ta không có nhìn ra. Thì bây giờ cái vị tôn giả này, bây giờ là tôn giả thì đã chứng được A-la-hán rồi, cho nên cái vị cư sĩ ngày xưa là cái bậc đại cao và là bây giờ là tôn giả A-la-hán. Ông ta không có nói gì cả, ông bác đi ra phía ngoài phía sau. Thì lúc đó là cái người đầy tớ của đó là cha của ông ta, tức là cha của tôn giả này ạ, mới bắt đầu là xách một cái bịch đồ ăn nữa là thiêu và thúi á, đem đi bỏ trong thùng rác. Thì cái vị đó là khất sĩ này, hay gọi là cái vị A-la-hán này, mơ cái bác đánh nó rằng là nếu cái gì mà còn có thể ăn được á, thì xin đừng bỏ mà phí phạm, hãy bỏ vào trong bát của tôi. Thì cái người nghĩa là đầy tớ này mới trút vào trong cái bát ông ta, nghĩa là đồ ăn thiêu mà thúi mà chua, trút vào trong đó để cho ông ta nghĩa là ăn cho đỡ lòng. Thì trong lúc mà nghĩa là đổ đồ ăn vào trong cái bát của cái ông thầy tỳ kheo tức là A-la-hán này đó, thì cái người đầy tớ này mới nhìn thấy cái tay và nhìn thấy cái giọng nói, nhớ lại cái người chủ của mình, cho nên mới chạy vào báo với ông trưởng giả, nói rằng nghĩa là thưa gia chủ, nghĩa là hình như là cái bằng tiểu chủ, tức là cậu đã trở về. Thì ông này mới hỏi rằng về hôm nào, nói rằng hồi nãy nó là khi mà con đổ thức ăn vào trong một cái bát của một cái ông nghĩa là ông sư đi khất thực á, thì con nhìn thấy cái tay và con nhìn thấy giọng nói đó, hình như đó là của tiểu chủ nghĩa là đại cao hòa lạc. Ông này nghe xong cũng dừng mình, ông mới nghĩa là buông đồ cạo tóc, buông đồ nghĩa là ấy đâu cũng chạy ra, ông mới nghĩa là kéo cái vị khất sĩ này lại, ông nói rằng nghĩa là phải nữa là con là đại cao và là ông. Thì lúc đó ông mới quay nhìn kỹ, ông mới biết được rằng hồi nãy ông đuổi cái người mà hành khất ra đi, thì cái người này chính là con trai của ông. Cho nên ông mới rằng tại sao mà con làm gì mà khổ sở vậy, trước kia con làm trưởng giả, trước kia con là cái bằng chủ ở đây, rồi con có thê thiếp, mà bây giờ tại sao mà con lại bỏ đi tu, rồi bây giờ khổ sở đen thui đen thủi, bây giờ về mà phải đi xin mà ăn đồ thúi nữa là tại sao vậy. Thì cái vị đó là A-la-hán, tức là vị khất sĩ này trả lời rằng đó là bởi vì nghĩa là con đã xuất gia, đã giải thoát, bây giờ đã giác ngộ rồi, chỉ muốn trở về để thăm cha thăm mẹ và nghĩa là đồ cho cha mẹ. Nhưng mà nếu là cha mẹ không nhìn và cha mẹ đuổi thì con phải đi ra đi, và nếu không có cúng dường đồ ăn á, thì con sẽ nhận được những đồ ăn bất cứ của ai cúng dường, cho dù là đồ nghĩa là thiêu một túi. Thì ông này nghe xong nói là thôi đừng có làm cái việc nữa, ông mới dẫn vào trong phòng khách, ông mới dọn về, ông kêu nấu đồ ăn cái đàng hoàng, nấu giống như te tăng vậy, ông kêu chuẩn bị nấu để đãi đó là đứa con sinh ra của ông. Thì lúc đó bà mẹ nghe như vậy xong rồi được báo tin mừng, là bà mới đổ vàng ra là cả một cái đống ở giữa nhà, bà mới kêu ông tới á, một cái đống vàng là có thể không có thấy được từ bên này qua bên kia. Bà mới nói rằng là tại sao con lại phải xuất gia, tại sao là phải đi theo cái đời sống khổ cực vậy, trong khi đó là vàng bạc và đời sống đầy đủ vậy là con có thể xài hết được, cho nên là tất cả tài sản này cha mẹ đã giao phó hết cho con. Thì cái vị đó là khất sĩ hay là cái vị là A-la-hán này mới trả lời rằng là không phải vì đói nghèo không xuất gia, và cũng không phải vì thiếu tiền của mà không xuất gia, cho nên nữa là tất cả những cái gì nữa là cha mẹ cho con, và hôm nay cha mẹ nói cho con là con đã nhận từ lâu nhưng mà con không có xài, bây giờ con nữa là xuất gia không phải vì lý do đó, cho nên bây giờ nữa là nếu cha mẹ muốn nghe con nói thì con xin được nói thì con ở lại, còn nếu mà gì nữa là đem đồ đạc đem tiền của này mà cho con thì con không nhận đó. Thì bây giờ cha mẹ cũng nghe nói vậy rồi, cái bà nói rằng cái này cũng không xong rồi, cho nên bà mới ra phía sau, bà mới nói với lại hai ba cái người nghĩa là vợ cũ bà mới nói rằng là bây giờ nghĩa là chồng các ngươi trở về rồi, cho nên ta đem tiền của dụ dỗ mà nó không chịu nữa, cho nên chỉ có một cái sợi dây nữa là cái phần luyến ái, tức là ái tình, là các ngươi có thể nó là sửa soạn cái đàng hoàng, nghĩa là chưng dọn cái tới rồi mới tới, nghĩa là níu kéo lại đó. Thì mấy cô này nghe vậy mới bắt đầu sửa soạn xong rồi mới ra, mới ôm chân ngài mới khóc, nói rằng là Ngài tại sao đi tu? Ủa, nghĩa là đi tu có cái Phật nói rằng sao đi tu rồi được cái pháp nào, sao này sẽ có tiên nữ nào đẹp hơn, đẹp hơn là chúng tôi nữa hay sao mà Ngài từ bỏ chúng tôi? Thì ổng nói rằng đó là ổng đi tu không phải vì tiên nữ, mà ổng không có vì lời hứa nào của Đức Phật cho ổng tiên nữ cả. Các vị biết là bây giờ chúng mình nói là cái gì của đạo, thì nói rằng đó là mình theo đó, là sau này nữa là mình chết đi là lên đời tới 7-8 người tiên nữa, cho nên là người ta cái gì là cũng không sợ. Thì chính cái ý niệm này nó phát khởi từ ngàn xưa đã có ý niệm đó rồi. Cho nên những người họ nghĩ rằng đó là xuất gia tức là sẽ được, đó là làm để sẽ được tu hành sau này sẽ được sanh lên một quả trời, sẽ được nghĩa là có nhiều thiên nữ đi theo hay sao. Cho nên là những người vợ này níu kéo khóc lóc vậy, thì cái tôn giả trả lời rằng không có vì lý do đó. Ta không có vì lý do hay là có được thiên nữ mà Đức Phật không có hứa hẹn cái điều đó. Bởi các vị nhớ là trong cái chuyện mà ngài một cái người em họ của Đức Phật là ngài đó là Nan Đà khi xuất gia cũng vậy đó. Cái ngày mà ngài Nan Đà có một cái người tình nữa, tức là có một cái con nương đó là chuẩn bị cưới rồi đó, thì Đức Phật đi về độ cho em được xuất gia. Mà ngài độ một cách nào? Khi mà ngài trở về thăm cung điện á, thì đó là Nan Đà đó nghĩa là anh em nghĩa là cùng cha khác mẹ mình trở về, cho nên mới đem đồ ăn ra để bỏ bát cho Đức Phật. Đức Phật mới nghĩa là ôm bát đó đưa cho ông ta, thì khi mà ông ta nhận cái bát để bỏ thức ăn xong rồi, Đức Phật không nhận lại, Đức Phật đi tốt đi về luôn trong rừng. Bây giờ ông kẹt quá, ông làm sao ông ôm cái bát đi theo? Ông đi theo, ôm cái bát đi theo tới Đức Phật trong rừng, xong rồi vào trong rừng rồi cái Đức Phật cứ thuyết pháp xong rồi khuyến khích ông là nên xuất gia tu hành chứ đừng có ở đời sống tại gia nữa. Giờ ở kẹt rồi, bây giờ ông thứ nhất là vì ông nể tình đây là cái phần là anh của mình, thứ hai nữa là vì cái nhân cách với lại cái lời thuyết pháp của Đức Phật nó quá là đặc biệt, cho nên ông chấp nhận xuất gia. Thì nữa là cạo đầu cho mặc đồ tu, mà các vị cứ làm tu trong một thời gian hay là một tuần lễ tới hai tuần lễ tới ba tuần lễ cho tới nữa là một tháng, mà lúc nào ông cũng nghĩ tới cái chuyện là hôn thê còn có đơn, ông nói tội nghiệp không biết mình tu vậy rồi bỏ nàng ở nhà sầu khổ không biết sao. Cho nên là ông cứ tâm tư vơ vẩn vậy. Một hôm nọ Đức Phật phải dùng một cái thần lực á, ngài mới đưa ông lên một cái cung trời đó. Khi mà đưa ông lên cung trời đó thì đó là hàng mấy chục, nghĩa là mấy chục tiên nữ ra đó là đón là lễ Đức Phật, xong rồi cũng thấy ông dùng, thấy nó trời ơi, nghĩa là tiên nữ cũng thấy đẹp, cũng thấy nghĩa là cái bằng nghĩa là trong lòng của ông không có nghĩ rằng là có người nào mà đẹp như gớm vậy, cho nên muốn rằng người ta đẹp như tiên, bây giờ mình lên quả tiên mình biết tiên đẹp thế nào. Thì lúc đó Đức Phật mới so sánh rằng nghĩa là bây giờ nếu mà hôm nay nghĩa là ông thấy được những cô tiên nữ này đẹp như thế này rồi, thì ông có nghĩ rằng cái người mà cái bằng vị hôn thê của mình trước kia thế nào? Ông so sánh, ông nói rằng nghĩa là nhìn thấy cái những cái tiên nữ cái cung trời này rồi so sánh với cái vị hôn thê của ông á, giống như là con khỉ mà bị nghĩa là đốt cháy trong rừng vậy. Ông so sánh vậy xong rồi cái những vị tiên nữ này nói rằng nghĩa là chúng em ở đây chờ đợi, nếu mà Nan Đà tu hành nghĩa là tinh tấn tốt đẹp thì sau này có phước thì lên đây sẽ được đã làm vua trên này và sẽ được tới 500 tiên nữ hầu hạ. Chợ nghe những cái mừng quá là đi về ráng tu để là sau này sẽ được lên làm hưởng cái đó. Thì sau khi trở về thế gian một thời gian nữa mà cái tâm tư đoạn ái vẫn chưa chấm dứt được, cho nên nghĩa là một hôm nọ Đức Phật mới nghĩa là dẫn Nan Đà đi xuống dưới cảnh giới địa ngục đó. Thấy người ta nghĩa là nấu nổi lửa, nấu dầu, nấu củi, nấu nghĩa là sôi, mình gọi là dầu mà nấu sôi đó. Thì bây giờ mới thấy là có một cái chảo lớn vậy đó, không có ai trên, mà những cái chảo kia thì có nấu người. Thì Nan Đà mới hỏi rằng sao thế nào có người còn cái này mà không có người để chị? Thì nói rằng cái này là nấu để chờ đợi, nếu mà Nan Đà tu hành mà không có tinh tấn á, sau này chết bị đọa đây thì sẽ bị nấu. Ông nghe cũng sợ hãi quá, cho nên cái là trở về bắt đầu cái là ông nói vậy thì bây giờ ông tu hành tinh tấn để không có vì các tiên nữ nữa, mà để giải thoát cái con này, sợ rằng xuống dưới cái địa ngục đó sẽ bị nấu cháy thành than. Thành đó là chỉ một câu chuyện mà mình gọi là câu chuyện thí dụ trong cái đời sống của Đức Phật, ngài muốn nghĩa là khuyến khích cho những người xuất gia. Ở đây chúng ta thấy rằng sau khi cái vị tôn giả này đó, các vị thấy rằng các vị tôn giả này được chứng được A-la-hán trở về rồi, bây giờ dù cha mẹ đem hết tài sản giao cũng không nhận, rồi cha mẹ mới đem những cái người vợ cũ ra để mà cái bằng dùng mọi thứ anh lạc để mà trang điểm, rồi nữa là để cho nữa là những cái người phụ nữ này làm cho ngài nó là thay đổi, ngài cũng không có thay đổi nữa. Bây giờ đó, cho nên nữa là những người này mới trách ngài, nói rằng ngài là cái bằng hiền lang bạc tình, có thiên nữ nào đẹp hơn chúng em mà khiến hiền lang bỏ để mà tu hành phạm hạnh. Thì lúc đó ngài trả lời rằng nữa là này các nữa là các cô em, các nữa là các cô nên biết, tôi không phải vì thiên nữ mà tu phạm hạnh, sở dĩ tôi tu phạm hạnh là vì tôi theo mục đích lý tưởng mà Đức Phật đã dạy và những điều cần làm nên tôi đã làm xong, tức là mình gọi là chứng được A-la-hán. Bây giờ ngài mới quay qua nói với cha mẹ rằng nếu cha mẹ có đồng ý cho cúng dường để trải cho con thức ăn thì con ăn, chứ đừng có đem những cái này ra, nào là cái bằng cha đem cái chuyện tiền bạc, đem cái chuyện đó là phụ nữ ra mà cái bằng kêu gọi nữa, bởi vì cha mẹ không biết được ngài đã chứng được A-la-hán rồi đó. Thì bây giờ những cái vị này đó, các vị biết là sau khi nghe vậy rồi đó, cuối cùng cha ngài không còn cách nào nữa, mới nấu một cái bữa ăn rất là thịnh soạn, thiết lễ trai tăng để mà cúng dường trải cho cái vị nữa là trưởng tôn giả, hay nói một cách khác là cái người con của mình. Thì khi mà ngài bắt đầu đã làm chuẩn bị ăn rồi, ngài mới nói một cái bài pháp này, nói một bài kệ thế này: hãy nhìn cái báo, cái món trang sức này, trân bảo ngọc ngà đủ các thứ, tóc uống lượng buông xuôi phía hữu, nốt ruồi xanh mắt kẻ mi dài, trò dối trá gạt người si dại, nhưng lừa sao được kẻ sang bờ. Tức là không có lừa được cái kẻ đã sang bờ, mình gọi là gì, là người đã đạt được cái bến bờ bên kia, hay mình gọi là cái bằng đã qua đến cái bờ vĩ ngạn à. Tức là cái người đã chứng được A-la-hán, tức là không có còn bị cái sự hấp dẫn bởi các pháp, trong đó có tài sắc danh thực thì. Mà trong khi đó ông cha thì tưởng rằng là con mình trở về vì đói khổ quá, cho nên mới đem thức ăn, rồi mới là đem vàng bạc, thậm chí là đem những người vợ cũ ra để mà lâu uống. Nhưng mà ngài đã giác ngộ giải thoát, cho nên ngài mới làm cái bài kệ mà ngài nói như thế này. Ngài nói là hãy nhìn cái bóng mà trang sức này, trân bảo ngọc ngà đủ các thứ, tóc uống lượng buông xuôi phứa hữu, nốt ruồi xanh mắt kẻ mi dài. Thì bây giờ thì các vị thấy rằng cái này nhiều lắm không? Cho nên trò dấu trá gạt người si dại, nhưng mà làm sao mà có thể nói là lừa được cái kẻ đã sang bờ. Đó là ngài nói cái bài kệ thứ nhất. Bài kệ thứ hai, ngài nói rằng đó là với bao nhiêu gấm vóc lụa là mong làm đẹp thân hình xú uế, trò dối trá gạt người si dại, nhưng lừa sao được kẻ sang bờ. Tức là ngài nói cái phần thứ hai, tức là tất cả cái sự nghĩa là gấm vóc xe đua chúng ta, tất cả cái sự trang điểm bên ngoài chúng ta là mục đích để che đậy cái thân thể, nên là cái phần bất tịnh của chúng ta. Thì thường thường các vị mà xuất gia ngày xưa họ có một cái lý tưởng lớn, có nghĩa là phải có một cái pháp tập để mà là quan sát cái thân thể, tất cả thân thể chúng ta. Bây giờ chúng ta có trang sức, có trang bị bao nhiêu quần áo đẹp bên ngoài, cũng chỉ nghĩa là để che đậy một cái thân thể nghĩa là bất tịnh của chúng ta. Và các vị thấy rằng cái mà mình khổ nhất bây giờ, cái đau khổ nhất con người bây giờ là cái đau khổ của gì? Của vấn đề nghĩa là ái ngã, tức là cái bằng là lo lắng và xót thương cho cái bản thân chúng ta. Cho nên mỗi ngày mình phải chăm sóc đủ thứ, nghĩa là trang điểm nó. Mà nếu mà mình nghĩa là không chăm sóc, không trang điểm một bữa thôi, mình để thành người nào đẹp lắm mà ba bữa không tắm cái gì thấy còn đẹp không? Không cách gì đẹp. Mà thậm chí là các vị biết là có những người nghĩa là mỗi ngày phải mổ trang điểm rồi, mà nếu mà buổi tối hoặc là về mà tắm rửa không trang điểm được, nhiều khi nghĩa là mình nhìn không ra, không biết phải họ không nữa. Tức là họ đã thay đổi một cái cách, nghĩa là hoàn toàn không phải chính của họ. Và ở đây tức là những cái bài kinh này mục đích là để khuyến khích chúng ta rằng nếu một cái người xuất gia thì cũng phải thấy tận được cái bản chất của sự sống như vậy, chứ không phải chỉ một cái lý tưởng bình thường, hay chỉ vì nghĩa là vì cái gì vui rồi mình xuất gia. Nghe nói rằng nghĩa là trong chùa nghĩa là vui lắm, vô chùa vui lắm thì mình xuất gia, không phải vậy. Mà nghĩa là mình phải nhận được cái bản chất cuộc sống. Ở đây ngài nhận được hai cái phần. Thứ nhất là nhận là kể cả vật chất, kể cả nghĩa là cuộc sống ăn uống, cho đến kể cả nó là những cái gì đẹp như là vàng ngọc, thì ngài đều nói rằng đó là điều đó nghĩa là có thể lừa gạt được cái người gọi là si dại, chứ không có lừa gạt được cái người đã qua được cái bờ kia. Cho nên ngài nói tiếp rằng: và bao nhiêu hương liệu môi xoa chân chấm, nghĩa là chân chấm điểm phấn cùng vàng son đỏ, trò dối trá gạt người si dại, nhưng lừa sao được kẻ sang bờ. Áo tịnh diệu trang hoàng thân thể, nhưng nguyên hình huyễn hoặc còn trơ, trò dối trá gạt người si dại, nhưng làm sao gạt kẻ sang bờ. Khi nay đã đạp tan lưới bẫy và phá tung cổng nhốt một đời, ta bỏ lại miếng mồi đi mất, ai ưa gì đói bụng thân nay. Hay là nói một cách khác là ai ưa gì đói bụng thân nay, là muốn nói rằng giống như là một con nai đã bị nghĩa là bị bắt, nhưng mà bây giờ nghĩa là con nai mà nó đập gãy hết nghĩa là các cái chuồng, hoặc là gãy hết các cái bẫy, nó bỏ đi rồi nó sẽ không bao giờ trở lại nữa. Tức là ngài muốn nói lên rằng nghĩa là sau khi trước kia nghĩa là Ngài là một cái người thiện nam cư sĩ, đã có gia đình, đã có đời sống giàu sang, đã hưởng những cái hạnh phúc giàu sang, nhưng mà Ngài đã giác ngộ, đã bỏ đi rồi, thì giống như con nai đã đạp nát hết tất cả các cái chuồng bẫy, Ngài không trở lại nữa. Và sau khi thuyết pháp các nữa rồi, Ngài mới từ giả gia đình, Ngài đi vào trong rừng để tham thiền. Đây là một cái hình ảnh của một cái vị, nghĩa là xuất gia nói một cách khác là cái đúng cái mục đích lý tưởng và đúng cái mục tiêu mà Đức Phật đã nói. Dĩ nhiên mà trong đời này các vị thấy rằng tìm được một cái người xuất gia như vậy rất là hiếm. Có thể nói rằng nữa là 80% nó không có hoàn thành được cái sứ mạng giống như những cái hình ảnh mà chúng ta vừa đọc qua. Đặc biệt cái điều mà trong cái bài kinh này muốn nói là các Phật tử phải theo dõi để biết rằng khi mà cái câu chuyện và cái lời đối thoại của Ngài, của cái vị tôn giả La Hán này với một cái vị vua, sau khi mà Ngài đi vào ở trong rừng á, Ngài tham thiền á, thì cái vị vua xứ đó đi đến và mới nghe nói rằng là có một cái tôn giả, có một cái người cư sĩ trước kia có tiền của, có gia đình, có vợ, mà sẵn sàng đó là từ bỏ gia đình, sẵn sàng xuất gia, thậm chí cha mẹ không cho xuất gia, là sẵn sàng nữa là nhịn đói mà chết, chứ không có chịu từ bỏ lý tưởng. Rồi khi mà đã nó là vượt qua được cái lý tưởng, tức là vượt qua được cái việc mà cha mẹ cho phép xuất gia rồi, tôn giả này đã chứng được A-la-hán. Rồi khi trở về rồi đó, cha mẹ giao hết gia tài, thậm chí là kêu những cái người vợ cũ ra để làm quyến luyến, nhưng mà tôn giả này cũng từ bỏ được. Cho nên nó là vị vua đó với được các cùng thần cũng tán thán của tôn giả. Sau khi nó là vua và những vị cần thần tán thán tôn giả, thì được tin tôn giả vẫn còn ở trong một khu rừng để tham thiền. Cho nên vua mới đến nên là cái phần gặp cái vị tôn giả này để hỏi và để tìm hiểu là nguyên nhân nào, động lực nào làm cho vị tôn giả này xuất gia. Đây là cái phần quan trọng của bài kinh mà hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần đó. Tức là nãy giờ chúng ta chỉ nói cái phần đó là mở đề thôi, cái phần đó là lý do, cái phần đó là mục tiêu, cái phần lý tưởng của người xuất gia. Bây giờ các phật tử bắt đầu chúng ta theo dõi cái bài kinh chính xác hơn là tại sao người ta phải xuất gia. Đó. Cũng như bây giờ các phật tử nói là ai muốn xuất gia mình phải đặt một vấn đề là tại sao mình phải xuất gia và xuất gia để làm gì. Đó. Đây là cái mục tiêu chính của các bài kinh. Bây giờ thầy sẽ đọc vào trong cái phần nguyên văn kinh để cho các phật tử có cái cơ hội để tìm hiểu được cái lời vị vua tên là cái bằng câu lao bà. Cái vị vua này đó thì sau khi đến để là nói chuyện và trao đổi với cái vị tôn giả lại cao và la đại chứng là la hán rồi đó, thì vị vua này bắt đầu nghĩa là phỏng vấn hay mình cách là hỏi cái vị nghĩa là vị trưởng lão hay là tôn giả la hán này. Thưa tôn giả, lại ta hòa la có bốn trường hợp suy vi. Vì có bốn trường hợp suy vi cho nên người ta phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Những gì là bốn? Một là bệnh si, hai là lão si, ba là tài si, bốn là thân si. Thế nào là bệnh si? Tức là ở trong đời này có những người đó là luôn luôn bị bệnh tật rất là nặng, quá đau đớn. Người ấy nghĩ rằng ta luôn luôn bị bệnh tật rất nặng, quá đau đớn, ta thật là có dục vọng, tức là có ham muốn, nhưng mà không thể giải quyết được cái dục vọng đó. Cho nên bây giờ chỉ còn có cách nữa là ta nên từ bỏ gia đình, cạo râu tóc, mặc áo cà sa, xuất gia và sống không gia đình đồng đạo. Sau đó người ấy bị bệnh si nên cạo bỏ râu tóc, xuất gia, đó gọi là bệnh si. Nhưng mà tôn giả là cái người không phải bệnh si, tức là một cái người nam cư sĩ chỉ mới có 30 tuổi thôi, nó đầy đủ cái là tóc vẫn còn đen nhánh, rồi sức khỏe vẫn còn rất là cái bằng nghĩa là cường tráng, có vợ, tại sao mà ngài lại xuất gia? Rồi cái thứ hai nữa là vì lão si, hoặc có người nói rằng là bây giờ ta đã tuổi già, các căn suy yếu, tuổi thọ gần hết, người ấy nghĩ rằng tuổi bây giờ đã già, các căn suy rồi, sống không bao lâu nữa, cho nên ta có thật có là dục vọng nhưng mà không thể thực hiện dục lạc nữa, bởi vì bây giờ già rồi. Hồi trước cũng yêu nhưng bây giờ cũng yêu mà yêu yếu xìu rồi, cho nên không có làm gì được nữa hết. Cho nên vì vậy cho nên ta nên cạo tóc xuất gia, bởi vì bây giờ 50-60 tuổi rồi còn ở ngoài đời gì nữa, cho nên tu đi. Thì các vị thấy rằng có nhiều người họ nói rằng tu là phải đợi già rồi mới tu, chứ còn ta đang trẻ mà kêu ta tu có nổi gì đó. Ý muốn nói vậy thì cái này á, cái vị vua này cũng nói vậy, nói rằng có người bị lão si mà xuất gia Nhưng mà trong khi tôn giả chỉ mới có 30 tuổi, còn đang mạnh như vậy, cuộc đời đang vui vẻ vậy, thì tại sao mà Ngài lại quyết định xuất gia? Đó. Và cái thứ ba nữa là thế nào là tài si, hoặc có người nữa là bần cùng cô thế. Người ấy nghĩ rằng ta bần cùng cô thế, tức là nghèo, nghèo, bần cùng tức là nghèo, cô thế tức là chỉ có một mình thôi, không có bà con quyến thuộc gì. Cho nên bây giờ thôi vậy là mình đi vào trong chùa để có được nhiều người, để có Phật tử ủng hộ, người này lo, người kia lo. Thay vì ở ngoài có một mình thôi, nếu mình vào chùa thì được nhiều người biết đến và nhiều người lo cho mình. Cho nên nữa là mình hãy xuất gia và đời sống. Nhưng mà tôn giả là người nữa là không phải nghèo cùng, tức là có tài sản, là chủ một gia tài. Đó, và có nghĩa là thê thiếp, tức là có nghĩa là những người vợ, có cha mẹ, thì tại sao mà Ngài lại quyết định từ bỏ gia đình? Đó, cái câu hỏi thứ ba là vậy. Rồi nữa là cái thứ tư nữa là thế nào gọi là thân si. Thân si ở đây tức là không phải là thân thể mình kém si, bởi vì thân thể mình kém si tức là nói về tật bệnh. Và ở đây nói rằng là thân si là gì, tức là bà con tiền tự chết tiền, không còn một ai, tức là mình sống trong cô đơn, mình sống chỉ còn có một mình thôi, tức là sinh ra trong cô đơn và chết trong cô đơn. Cho nên nghĩ rằng bây giờ chỉ có cái là vào trong chùa là tu hành, rồi khi mình chết rồi là Phật tử phải lo đám ma mình, bởi vì đâu có ai mà dám bỏ mình. Giống bây giờ thì ở đây thầy chết thì đâu có sợ, bởi vì chết chỉ là Phật tử để thầy thúi sao không, thế nên nào cũng làm đám ma đàng hoàng thôi. Mình đã ông này ông vua ông hỏi rằng là đây gọi là thân si. Nếu ở ngoài á chết sợ rằng là mình già, mình chết không có vợ, không có con á, thì bây giờ phải là mình chết á không ai chôn mình, cho nên mình vô chùa mình tu á, thì khi mình chết ta lo đám ma mình đàng hoàng, dù sao cũng là làm đám ma cho ông thầy và một sư cô, thành ra như vậy là không có lo nữa. Như vậy trong khi đó Ngài đó là có gia đình, có sức khỏe, có tiền bạc và thân thể, tức là trong thân nhân của Ngài còn có cha, có mẹ, rồi có luôn nữa là thê thiếp đông người vậy, nữa là gia quyến rất là mạnh, tại sao Ngài xuất gia? Đó, bây giờ nữa là đây là bốn cái câu phỏng vấn của vị vua. Nữa là các vị lại trao quả la này, khi xưa không bình hoạn, an ổn trọn vẹn, thực đạo điều hòa, không lạnh không nóng, rồi nữa là do đó các thức ăn được đầy đủ hết trơn á, rồi tại sao không bệnh mà lại xuất gia? Tại sao chưa già mà lại xuất gia? Tại sao nghĩa là thân nhân còn đầy đủ mà xuất gia? Tại sao nghĩa là không bị suy yếu mà xuất gia? Đó, các người thấy rằng nếu mà chúng ta xuất gia trong bốn cái này thì chúng ta sẽ rơi vào cái câu hỏi của vua. Đó, bốn cái rõ ràng là thứ nhất á còn trẻ, thứ hai là còn mạnh, thứ ba đó là tài sản đầy đủ, và thứ tư nữa là thân nhân còn đông, tại sao lại phải xuất gia? Hỏi các vị nghĩa là a la hán thế này. Rồi mà xuất gia bằng một cách nghĩa là thậm chí là cha mẹ không chấp nhận thì sẵn sàng nhịn đói cho đến khi chết, nếu được cha mẹ chấp nhận mới chịu ăn uống trở lại. Và sau khi đã xuất gia rồi đó, trở về lại đó, cha mẹ nghĩa là đem hết cả tài sản và thê thiếp đem nghĩa là năn nỉ cũng nhất định từ bỏ mà không chịu chấp nhận. Vậy là nguyên nhân nào, lý do nào làm cho ngài có quyết định đó? Đó là câu hỏi của vị vua. Bây giờ sau khi nghe như vậy rồi đó, thì tôn giả lại trao quả la đáp rằng: Thiên vương, tức là trả lời của vua, Đức Thế Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai vô thể trước cảnh chánh giác, dạy cho tôi có bốn việc, và tôi muốn nghĩa là nhẫn lạc như thế, tôi thấy nghe hiểu biết như thế, cho nên tôi quyết định cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính xứ gia, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, những gì là bốn. Đó, đây là chúng ta bắt đầu đi vào trong cái phần chính đó. Thì các vị A La Hán này trả lời rằng không phải vì cái lý do mà bốn cái điều mà những cái gì mà vua nói, tức là ở đời là xuất gia do bốn cái. Thứ nhất là cái phần là tuổi già, sức yếu, rồi nữa là thậm chí là nghèo đói, hoặc là thân nhân ít, nữa là cô đơn, nữa là đời tôi cô đơn, nhanh đi tu cô đơn mà xuất gia. Thì bây giờ khi hỏi vậy thì các vị này trả lời là không phải, tôi xuất gia không phải vì chuyện đó, tôi có đầy đủ hết nhưng mà tôi vẫn xuất gia, phải tại sao? Thì bây giờ trả lời tại sao mà tôi có bốn điều Đức Phật đã dạy, tôi hiểu biết, tôi tri kiến, tôi nhận thấy và tôi giác ngộ mà xuất gia, bốn điều đó thế nào? Thiên vương, trong thế gian này không có ai hộ trì, tức là không ai bảo hộ mình hết, đó là điều lý do thứ nhất mà tôi xuất gia. Đó, tức là các vị biết là trong thế gian này không có ai có thể bảo hộ mình được hết. Điều thứ hai tôi xuất gia là vì trong thế gian này bắt buộc ai rồi cũng phải đi đến sự già nua, ai rồi cũng phải đến sự già nua. À, cho nên có nhiều người bây giờ mình già nhưng mà không sợ, sợ người ta nói mình già lắm, không dám nói mình già, mà mình có già sợ tóc bạc thì phải lo nhuộm để cho ta đừng thấy. Nó đến trong lúc nào mà nó nhiều quá rồi tôi để cho nó trắng luôn cho nó đẹp không? Đó, thì đó là điều thứ hai. Còn điều thứ ba nữa đó là cái phần hái già rồi đó thì nó sói. À, cho nên nữa là nó sói quá là phải kiếm tóc giả để cho người ta thấy mình không có sói. Đó là điều mà thứ hai. Điều thứ ba nữa là thế gian này là vô thường, cần phải bỏ đi. Với thế gian này đó, mình gọi là cái phần impermanent, tức là không có, không có thường trú, không có chân thật. Và cái điều thứ tư nữa là thế gian này không có sự toàn mãn, không có sự biết đủ, tức là mình gọi là không có bao giờ gọi là thỏa mãn được cái lòng ham muốn của mình. Cho nên vì bốn lý do đó mà tôi phải xuất gia. Thì bây giờ cái vị vua này nó nói rằng đó là ngài nói như vậy thì đâu có đúng được, bởi vì tôi là vua mà, tôi là vua tức là trong thiên quân á, nghĩa là trong thế gian này đó, thì nghĩa là ngài nói là vì lý do là không có ai bảo vệ, không có ai hộ vệ, cho nên nghĩa là thế gian này nghĩa là nó bất còn, không có an ổn gì mà ngài sinh ra. Nhưng mà tôi là người vua, cho nên tôi có con, có cháu, có anh em, có bè đảng, có tượng quân, có sa quân, có mã quân, rồi thậm chí có bộ quân, mình gọi là cái phần bốn binh chủng vậy đó, nghĩa là thủy quân, nghĩa là hải quân, rồi không quân, rồi nghĩa là cái phần nghĩa là bộ binh bảo vệ mình, tức là một vị vua, một vị tổng thống vậy. Thì bây giờ đó là cái vị này nó là phải đều bằng giỏi, chống tự, nghiêm nghị, dũng mãnh như vương tử, cho nên nữa là không lý do gì nữa là không có người nào có thể âm mưu, có thể xóa nhận được. Thì lý do gì mà ngài nói rằng là thế gian không ai có thể giải được. Thì bây giờ các vị tôn giả là ăn hỏi rằng thiên vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua rằng xin theo sự hiểu biết mà trả lời, thân này có bệnh chăng? Vua trả lời rằng thân này của tôi thường có, bây giờ đó hiện tại thân của tôi trả lời thành thật rằng tôi hay bị bệnh, nghĩa là bị phong thấp, tức là bị đau, đau trong người mình bị phong thấp á. Bây giờ đây các phật tử lai phong thấp không? À, có ai? À, thì sau khi được hỏi xong rồi á, thì cái những người này á, không phải chúng ta không, mà vua trả lời một câu hỏi cho đại diện cho toàn thể con người đó, là nghĩa là vua nói rằng nghĩa là hiện tại thì tôi chỉ có một cái bệnh thôi, tức là bị phong thấp. Thì tôn giả A La Hán lại Ta Hòa La này nói rằng thiên vương, khi phong bệnh bộc phát rất là trầm trọng, rất đau đớn, này thiên vương, lúc ấy có thể bảo con cháu anh em, rồi nghĩa là họ hàng thân thích, hoặc là bảo nghĩa là cái bằng nghĩa là thiết giáp binh, hoặc là tượng binh, sa binh, mã binh, bộ binh, tất cả những người bất giỏi, những người đó có thể thay ngài mà lãnh cái bệnh phong thấp hay không. À, ý muốn nói là các vị thấy rằng hiện tại đó người ta nói rằng thế gian này đó là mình xung quanh mình không có lo hết trơn á. Khi kêu mình xuất gia mình nói rằng ở nhà có đủ hết trơn rồi, có ai bảo vệ mình đâu, thì mất gì đâu mình xuất gia, giống như vua vậy, có gì đâu mình xuất gia. Thì bây giờ ngài nói rằng ai cũng có thân hết trơn, ngài cũng có thân, bây giờ ngài đang bệnh gì? Thì cái vị vua trả lời rằng tôi có bệnh, một cái bệnh là bệnh phong thấp. Như vậy là ngài hỏi rằng nếu khi mà ngài bị phong thấp vậy rồi, nghĩa là lúc mà cái cơn phong thấp mà nó đau đớn vậy, là ngài có thể kêu nghĩa là tất cả bốn cái binh chủng và ai đó anh em họ hàng có thể thay ngài hết bệnh không? Thì nói rằng nghĩa là vua trả lời rằng không có thể nó là thay được, bởi vì nó là bệnh của ai thì nấy chịu, cho nên nó là tôi gây một cái nghiệp nhân nào trong quá khứ, bây giờ tôi thọ cái quả là tôi bị bệnh phong thấp, cho nên tôi phải chấp nhận chứ không thể mà người khác thay được. Thì ngài mới nói rằng đó là cho nên thưa với vua, thưa với thiên vương là thế gian này không có ai hộ trì giải được và không có thể nương tựa ai được cả. Đó là cái thứ nhất và lý do mà để các phật tử suy nghĩ rằng nếu mình muốn xuất gia mình phải thấy rằng không có ai có thể hộ trì cho mình được đâu. Cho nên đó là nếu bây giờ mình có vợ, mình có chồng hay là mình có con cái, cho nên vợ chồng con cái nói rằng đó là đừng có lo hay đâu, cha mẹ đừng có lo, hoặc là con cái mình cũng vậy đó, tụi con đừng có lo, có chi có cha mẹ lo hết trơn. Nhưng mà nếu mà khi mà mình bệnh, mình bị phong thấp hay là mình bị đau lớn hay là mình bị một cái bệnh nào ngặt nghèo, thì những người thân nhân mình có thể thay thế mình được không? Điều này chắc chắn là không. Bởi vậy các vị biết là hai ba bữa trước thầy có kể, thầy có nói là cái bằng là nửa đêm vậy thì có một cái người chị ở bên Mỹ điện thoại, rồi vừa điện thoại vừa khóc, rồi nói với thầy đó rằng đó là tại vì cái bà chị ở Việt Nam ở thầy đó, thầy có một bà chị ở Việt Nam đó bị bệnh ung thư, bây giờ đó là coi như là đưa vô cấp cứu rồi chắc sống không bao nữa, rồi khóc rằng tại sao mà ở thế gian này thì quá trời đông người vậy, mà ở nhà có 3-4 chị em thì chết lần chết hết rồi, bây giờ chết nữa rồi bây giờ làm sao? Tôi nói bây giờ đâu phải cái người Việt Nam chết mà tôi sắp chết đấy mà nè. Hỏi bệnh gì chết, nó bệnh gì ai biết trước được, thấy không? Cho nên nửa đêm 2-3 giờ kêu gọi là sắp chết tới nơi rồi, tăng lẽ để giờ thì giờ ta ngủ mà đi kêu nữa thì bây giờ làm sao nữa, mà rồi vừa khóc nó rằng đó là mà thì ở nhà này các vị biết là chỉ có 2-3 chị em thôi, cho nên nữa là nếu người chị ở Việt Nam của thầy bây giờ chết nữa thì nhà chỉ còn có một mình đi thôi. cho nên y buồn y khóc. Thì ở chỗ này mới thấy rằng là nếu chúng ta có thân nhân, chúng ta có bà con nữa, cũng không ai hộ trì, không ai thay thế được đâu á. Giống như bây giờ là cái bệnh, là cái bệnh mà mình gọi là cái bệnh bệnh ung thư thì không ai thay thế được đâu đó. Và đó là cái người mà cháu của thầy đó thì mới đánh một cái email nói rằng đó là bây giờ ở bệnh viện đó, người ta mới nghĩa là kiểm rồi, người ta kiểm ra xong rồi người ta mới nghĩa là xác định rằng bây giờ đó là ung thư nó nhiễm, bây giờ nó nhiễm tới xương rồi, cho nên bây giờ không phải còn đau một chỗ nữa mà đau hết cả, tức là nhiễm hết xương rồi. Và cái là từ 3 tới 6 tháng nữa, nếu mà có thuốc vào khoảng 60 triệu Việt Nam á, mà bơm vào thì kéo dài được 6 tháng, còn không thì đi sớm hơn. Bây giờ nó hỏi là làm thế nào để mà cái mình giúp đỡ để cho người đó có thể kéo dài được 6 tháng nữa. Và như vậy thầy mới suy nghĩ, thầy nói rằng cho nên đó là đến khi nào mà chúng ta bệnh rồi, chúng ta mới thấy rằng đó là không có người nào có thể thay ai được hết trơn. Thân thể của mình á, bây giờ dù phải là cùng cha cùng mẹ, hay là đó là cái bằng vợ chồng con cái, mà thậm chí nó là chính thân nhân hay chính bản thân mình không có thể thay thế được cái mình, không hộ trì được mình. Rồi một cái người mà cái bằng đó là cái người đó là họ khác, hàng khác, tên khác, nào làm sao mà thay được một phần trong cái cơ thể mình để trị được mình được. Cho nên câu hỏi này của các vị đó là tôn giả La Hán hỏi vị vua, câu thứ nhất là cái bằng nếu vua nói rằng vua có đầy đủ binh lực để hộ trì vua, như vậy chỉ còn có cơn bệnh nhẹ, tức là cơn bệnh mà gọi là phong thấp mà không thay thế được, thì ai hộ trì ai bây giờ? Đó là cái thứ nhất. Bây giờ đó là vua lại nói rằng đó là tôn giả hỏi tiếp nữa rằng nếu thiên vương cho rằng đó là thế gian này không ai hộ trì được, cho nên vì vậy cho nên đó là thế gian này quả thật là không có nơi nương tựa, không có ai hộ trì ai được hết. Rồi nữa là các vị thiên vương này sau khi nghe vậy rồi mới nói rằng đó là nói lại Như Lai, như ngài đã nói rằng đó là thế gian này không có ai hộ trì, thế gian này cuối cùng rồi sẽ đi đến chỗ già nua. Như vậy thì có ý nghĩa là gì? Thì tôn giả mới nói rằng đó là cái thứ hai mà vì lý do Đức Phật nói mà tôi phải xuất gia, có nghĩa là tùy theo sự hiểu biết mà của ngài hãy trả lời tôi rằng nếu ở trong cái lúc mà ngài còn 20 tuổi hoặc là 30 tuổi thì thông thả, tức là mình gọi là mình còn trẻ, mình thông thả thế nào. Còn bây giờ cái sự nghĩa là già nua rồi, nó đến rồi, sự nhanh nhẹn nó còn như vậy nữa không? Cho nên khi ấy gân sức, hình thể, nhan sắc có giống như ngày xưa không? Tức là bây giờ cái câu hỏi thứ hai, câu nói thứ hai mà vị A La Hán này cũng nói vua rằng thứ nhất á là không ai hộ trì, thứ hai là già sẽ đến, già chết sẽ đến. Thì ngày xưa vua cứ nghĩ lại là cách đây chừng 20 tuổi mình khỏe thế nào, mình trẻ thế nào, mình mạnh thế nào. Nhưng bây giờ vua thử coi rằng là mỗi đêm vua ngủ dậy rồi thân thể và cái hình hài của vua nó đã biến đổi, da dẻ đã nhăn đi rồi, vua có thể nữa là thay thế được không? Ai có thể thay thế mình được không? Mà các vị biết là ở thế gian này Đức Phật nói trong bài kinh Pháp Cú giống hệt như vậy. Tức là ngài nói rằng một đồng cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, già bệnh cũng như thế, xua người người đến tử sinh. Tức là giống như một cái người buổi sáng, một đứa trẻ nó cầm một cái gậy nó đuổi trâu ra ngoài đồng, thì cái già và bệnh nó đuổi mình đi vào con đường tử sinh cũng giống vậy đó. Mỗi ngày mình đi vào con đường già và bệnh, cho nên mỗi sáng mà các vị thấy là mình dậy mình rửa mặt á, mình nghe cái mặt mình nó có cái chất nhờn á. Đó, tại sao mình phải rửa mặt? Tại vì cái mặt của mình nó có những cái chất nhờn, là những cái tế bào của mình bắt đầu nó hoại diệt lần lần. Cho nên mình thấy mình tưởng là mình không có gì đó, nhưng mà thật ra là mỗi ngày mình bắt đầu mình già lần, cái tế bào nó già lần, có nghĩa là nó đưa mình đến tử sanh. Nhưng mà Đức Phật nói rằng tội nghiệp đó là chúng sanh không có thấy điều đó, mà người ta cứ lo những cái chuyện đó, là những cái chuyện phụ mà chuyện chính người ta không có thấy. Tức là cái chuyện mà già bệnh là con đường tử sinh phải chắc chắn, phải đến và phải làm cái gì người ta không có lo, mà ta lo những cái chuyện là giống như là cơm gạo, chuyện giận, chuyện hờn, chuyện phiền người này, chuyện phiền người kia, chuyện thêm, chuyện bớt, chuyện nữa là lo cái chuyện gì đâu không mà cái chuyện chính là cái chuyện là mỗi sáng nữa mà thấy cái mặt mình á là mỗi lúc mỗi già thì không ai lo đó. Ngài muốn nói vậy đó. Thì các vị biết là trong cái câu chuyện mà Đức Phật thí dụ đó, thầy cứ nhớ ngày xưa mỗi lần mà ở đây thì mình ít thấy á, mà các vị biết ở Việt Nam lâu lâu mình đi xe mình thấy á, nó chở một cái xe nữa là nguyên một cái xe bò, rồi nguyên một cái xe mà heo mà nó nằm từng á. Ở đây thì lâu lâu mình thấy là nó chở gà, chở nguyên một cái xe vậy đó. Và trong bài kinh thì Đức Phật nói rằng có những con bò buổi sáng nó lùa ra đồng, lùa ra đồng đó là để cho nó ăn, rồi con này cắn con kia cắn đuôi con nọ, rồi giỡn, rồi đánh lộn với nhau, mà nó không biết rằng là người ta đang lùa nó đến ở trong cái lò sát sanh. Cũng giống như là cái bằng những con heo mà mình thấy vậy, trên cái chiếc xe vậy, mỗi sáng mình đi xe ngược chiều mình thấy nguyên một xe nó chở cái là cả trăm con heo từng lớp lớp chọc với nhau chặt cứng như này, con heo này gác cổ con heo kia, rồi con bò nọ thì nghĩa là lôi chân con bò khác để mà tranh giành một cái chỗ đứng, nhưng mà nó không biết là tất cả những con bò những con heo trên xe đều đi đến một chỗ duy nhất là gì, lò sát sinh. Thì Đức Phật mới thí dụ trong bài kinh ngày nói rằng những con trâu con bò tội nghiệp lắm, sáng người ta đưa nó ra ngoài đồng cho nó ăn uống, nó vui chơi, nó cắn đuôi con này cắn đuôi con kia, nó giỡn hết, nó không biết rằng người ta đã và đang đưa nó đến con đường của tự do. Thì mấy con heo cũng vậy, nó dành từng chỗ nằm, nó dành những chỗ đứng, rồi nó lôi kéo nó cắn lộn với nhau, nhưng mà chỉ một ngày hôm sau đưa vào lò chánh hưng lò thịt, tức là người ta nói là mổ thịt nó để đem đi bán. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi ngày đó cái thời gian nó đến làm cho mình già đi. Chẳng hạn các vị thấy rằng đó là ở trong nhà không phải nó là 5 người mà chết hết còn có 2-3 người đâu, mà thậm chí có nhiều khi vô thường đến thì trong một thoáng là mình không còn ai nữa cả, tức là không còn thân nhân, không còn người nào nữa, sẽ chết hết. Cho nên cái tuổi già, cái tuổi suy đến là một phút từ giây, nhưng mà có người ta lại không biết, mình cứ lo những cái chuyện ví dụ như là tôi giận bà này, tôi ghét ông kia, tôi không thương người nọ đó, mình cứ suốt đời mình cứ lo nữa là giống như nữa là những con bò với những con heo vậy, chỉ lo dành chỗ này dành ăn cái này dành ăn cái kia, mà không biết rằng nữa là mình đã và đang đi con đường tự đó. Chúng ta cũng giống vậy, và Đức Phật thí dụ một câu nói rất là thảm, là ngài nói rằng đó là tội nghiệp cho những con bò vô minh, không biết rằng mình đang đi vào cái lò sát sanh mà vẫn nữa là ham vui chơi và dành ăn với nhau. Và ngài nói rằng chúng sanh cũng vậy, không biết rằng mỗi ngày mình mỗi già yếu và suy tàn để đến con đường tử vong, mà cứ lo những cái chuyện phiền não tham sân hơn thua một lời nói, hơn thua một việc làm, rồi làm khổ cho người này, làm khổ cho người kia, rốt cuộc rồi cũng tai nạn, không có được gì cả. Cho nên cái chỗ này đó thì các vị biết là có một cái vị kia làm cái bài thơ, một câu thơ mà thầy nghĩ là cũng rất là hay, rất là hay, nhưng mà mình nghe mình ngẫm nghĩ nó đáng, nó hay nhưng mà nó buồn cho đời, bởi vì chính nghĩa là chính chúng ta cũng như là những cái người mà trong cuộc cũng đang bị như vậy, cũng đang ở trong cái tâm trạng của cái nhà thơ này, làm ổng nói rằng thế gian này đáng buồn lắm. Là các vị biết tại sao gọi là đáng buồn không? Tại vì con người ta cứ mong muốn rằng mình tiến bộ, nhưng mà thật ra mình không tiến bộ, và ai cũng cứ việc đi vào con đường của thụt lùi thôi, mà tưởng là mình tiến bộ. Cho nên là chúng ta làm bài thơ để thầy đi tìm cho các vị đọc cho các vị nghe cái bài thơ nó làm.
Quá này nhiều lắm mà không thể để đâu.
Thầy bỏ dưới quá. Tức là nói rằng là trong cái bài thơ thì cũng nói rằng là chính chúng ta, mỗi người trong chúng ta đó thì không có bao giờ là thấy rằng là chính bản thân của mình là giống như là cái bằng những cái người là giống như một con gián vậy đó. Tức là thấy cuộc đời nó ghê gớm lắm, nó bị ánh nắng mặt trời chiếu tới, sợ hãi nó lui vào ở trong những cái bãi rác trong chỗ này chỗ kia, rồi nó sống trong đó. Thì ông nói rằng là dưới cái ánh sáng của chân lý của tự giác, chúng ta giống như những con gián vậy, mình nữa là chui vào trong những cái dục vọng, những cái ham mê, những cái giận hờn, những cái dinh dục đó, như vậy rồi mình sống như những con gián vậy đó, đau khổ lắm. Và làm thế nào để thoát ra khỏi đau khổ đó? Đó, dưới ánh sáng mặt trời sáng suốt như vậy mà mình giống như những con gián vậy thôi đó. Và ở đây Đức Phật nói thì ngài cái vị A La Hán này cũng giải thích như vậy. Cho nên ở trong cuộc đời lúc mà chúng ta còn 20 tuổi, cái thời kỳ mình còn nhanh nhẹn, còn khỏe lắm, buổi sáng thức dậy các vị không có nghe mỏi mệt. Nhưng bây giờ các vị cứ nghĩ là từ 50 tuổi lên mình ngủ dậy là con người mình nó quể quải, thậm chí nó là mình không muốn bước xuống giường nữa. Chứ ngày xưa đó là mình bật dậy giống như một cái lò xo, bây giờ cái lò xo đó đi giãn rồi, cho nên nằm dậy lắc qua lắc lại, cái nhiều người bước xuống giường đi không nổi nữa đó. Tại sao vậy? Tại vì mình đang bị già suy. Thì các vị đó là hát định nói rằng cho nên ngày xưa vua là mới lên ngôi, vua rất là trẻ, vua rất là đẹp đó. Và bây giờ đó là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, bây giờ vua đã yếu đi già, cho nên là chính vì hiểu biết điều đó, chính vì giác ngộ điều đó mà tôi xuất gia. Đó. Hỏi vua rằng đó là có ai hộ trì được chuyện đó không? Thì vua nó không được, chính ta cũng già rồi, ta cũng chết, cho nên đó là chấp nhận. Bây giờ ngài hỏi là cái thứ ba nữa, tùy theo cái sự hiểu biết của tôi mà ngài trả lời rằng đó là vua nói rằng đó là thiên dương của nước của ngài có nghĩa là có dồi dào, có hậu cung, có kho tàng, có của cải đầy đủ như vậy. Nhưng mà nếu mà những cái hậu cung, những cái kho tàng đầy đủ như vậy, ngài nói rằng đó là ngài nói rằng tôi không có nơi nương tựa, tất cả đều bị phá hoại, thì những chỗ này đến diệt vong. Thì bây giờ hỏi rằng đó là mọi cái sự đó là như hậu cung, tức là cung của vua 3000 cung phi, 4000 thể nữ, rồi tất cả những cái đó ngài có thể là mang qua đời sau được hay không? Tức là khi mà ngài chết đi rồi đó thì có ai có thể đi theo ngài được không? Thì vua trả lời không ai theo được. Các vị biết là lâu lâu cái gì mà cái gì Trung Quốc thấy rằng khi mà Tần Thủy Hoàng trước khi chết cái gì phải không, làm á là chôn theo là mấy ngàn nữa là người đó là cung phi mỹ nữ, rồi thậm chí là làm đó là tới mấy ngàn cái cung phi mỹ nữ bằng đất chôn ở dưới cái lăng của mình á. Sao bây giờ người ta mới đào lên mới để sắp hàng để cho thế nhân cười rằng đó là tưởng rằng đó là mình đó là bá trị thiên hạ thiên thu, nhưng mà cuối cùng bây giờ nằm lại rồi đó, rồi khi nghĩa là chôn giấu một cái kho quý và chôn giấu của mộ mình rất kỹ, người ta cũng tìm ra và người ta moi ra hết tài sản, kể cả thân thể mình đôi khi người ta cũng moi ra, không bao giờ cái gì tồn tại hết. Cho nên ngài mới cái vị tôn giả này cũng nói rằng đó là cho nên đức thế gian Đức Thế Tôn dạy rằng thế gian này không ai hộ trì được, không có nơi nương tựa. Vì vậy cho nên nghĩa là tôi nghĩa là cạo bỏ tóc râu và xuất gia. Cho nên chính vị vua ngài cũng như vậy, ngài không thể nghĩa là hộ trì được chính bản thân ngài, ngài không thể nghĩa là giảm được sự già nua, và kể cả những cái người nghĩa là hộ cung, tức là dù cho ngài giàu sang phú quý cuộc đời của ngài, ngài cũng không thể hưởng trọn được. Cho nên chính vì vậy mà lý do đó mà tôi xuất gia. Như vậy các vị thấy rằng cái lời nói của Nghĩa La Hán này, chúng ta lưu ý rằng cái phần thứ ba này nói rằng thế gian này vô thường, cần phải bỏ đi. Và cái cuối cùng là thế gian này không có sự toàn mãn, không có sự biết đủ, tức là lúc nào con người mình cũng ham muốn hết trơn. Cho nên ngài nói rằng đó là nếu mà ở thế gian này ngài có đủ được tất cả những gì, nhà cửa ruộng vườn đất thành quách, rồi kể cả gia tài sự nghiệp, nhưng mà đầu ngài có thể mang theo được không, ngài có nghĩa là thỏa mãn được hay không? Đây là cái câu nói mà thầy nghĩ là nó hơi quan trọng, tức là thế gian này không có ai thỏa mãn được sự ham muốn. Bây giờ các vị cứ thử nghĩ là bây giờ mình ngồi đây á, nhưng mà bữa nay á, với hai tuần trước đây người ta nói rằng cái ngân hàng lên giá, thành ra nghĩa là nhà cửa bây giờ mất lắm, không có ai mua nổi và trả không nổi. Nhưng mà cái câu thí dụ của cái vị A-la-hán trong bài kinh này nói rằng vua đã có đầy đủ cả tam cung lục viện, có cả một quốc gia rồi, nhưng mà có một người ở bên phương đông tới nói vua rằng là có một quốc gia kế bên nó giàu sang lắm mà không có ai cai trị, hoặc cái gì vua nó yếu lắm, cho nên vua có muốn lấy không? Nói rằng như vậy thì ta sẵn sàng đó là đem quân qua để mà chiếm được. Cho nên phương đông, phương tây, phương nam, có bốn phương là mình đều chiếm, có nghĩa là kể cả bây giờ mình làm vua đi nữa mình cũng không có muốn ngồi một chỗ mà muốn tiếp tục chiếm lãnh những chỗ khác. Cho nên là thế gian này không lúc nào mà thỏa mãn cái sự tham vọng hết. Thì bây giờ chính chúng ta cũng vậy, các vị thấy rằng đó là chúng ta có một cái nhà đầy đủ rồi. Cái nhiều người Phật tử mình nghĩ là bây giờ mình có một cái nhà, mua cái nhà rồi bây giờ ở rồi, có cái chiếc xe rồi có gia đình, có vợ con rồi, có vừa đủ không? Chưa. Tại vì nếu nói rằng đó là ngày mai đây hoặc là tuần sau đó là cái hãng xe hơi đó là nó sẽ nó là sale, nó sẽ đại hạ giá chiếc xe hồi đó 50.000 bây giờ nó hạ có 25.000, cái mình có muốn đi mua không? Mình sẽ muốn đi mua. Đó là cái tâm lý con người của mình, không bao giờ thỏa mãn được của mình. Cho nên thầy nói là thầy, kể cả không phải các Phật tử đâu, mấy ông thầy cũng vậy, mấy ông thầy cũng có cái bệnh khổ lắm. Mỗi lần các vị biết không, đi xe đi chỗ nào mà miếng đất trống chạy ngang đó, trời ơi cái đất này trống này, cái này làm chùa tốt lắm nè. Cái nghiệp của cái nghiệp làm chùa, đã một cái chùa không là lãnh đã là chịu không nổi rồi, mà cứ hãy đi dòm đất trống cái là trời, cái chỗ này mà phải mà có cái đất này mà làm chùa. Và các vị biết đất càng lớn á thì càng gì, càng khổ, mà chùa càng lớn á thì nợ càng nhiều. Nhưng mà người ta không có thỏa mãn. Đây là một câu nói rất rõ ràng rằng là thế gian này không có ai thỏa mãn với chính bản thân mình. Cho nên chính vì lý do đó mà xuất gia để làm gì? Để diệt tận tất cả các cái lòng ham muốn và tất cả các cái gì, các cái dục vọng của cá nhân. Cho nên là kể cả các vị thấy rằng đó là bây giờ là thầy hay nói là mình á, lúc nào mà mình ra mình mở cái thùng thơ mình thấy là cái bằng sắp mà người ta quảng cáo là mà mình nghĩa là đừng có bao giờ dồn á, thì lúc đó mình mới có thể đi cho thôi. Mà các vị cứ dồn mình, nó cứ thấy như là 50%, 70% á mà nó sell, mà nó còn cái chữ sell mà mình còn cảm thấy một cái gì đó là coi như là không bao giờ mình thỏa mãn lòng mình. Đó chính chỗ này là cái chỗ câu nói của cái vị A La Hán này. Cho nên bây giờ vua dù làm vua có đầy đủ, có tới nghĩa là cái bằng cung phi mỹ nữ tam, nghĩa là tam cung lục diện vậy, nhưng mà nói bây giờ nghe nói rằng ở phương Đông có một cái mỹ nhân nghĩa là cái bằng đẹp chưa từng thấy, vua có muốn không? Nó muốn chứ. Đó, nó khổ nổi vậy. Bây giờ các vị thấy kể cả những người đàn ông tới nghĩa là cái bằng 90% người đàn ông vậy, già nó hết đi nổi rồi, nhưng mà hãy nghe nói thế nào có người đẹp cũng muốn dòm không? Cũng muốn dòm, không biết dòm làm gì nữa, hết hơi rồi. Nhưng mà dòm là gì? Là gì? Là một cái chưa bao giờ được thỏa. Cái đó là sự thật thôi. Cái đó là sự thật. Cho nên á, thầy nói vậy để cho các vị cứ suy nghĩ rằng không phải là trong quá khứ mà trong hiện tại, trong tương lai, thế giới này thế giới dục giới. Cho nên cái lòng ham muốn con người lúc nào nó cũng còn. Đó. Bởi vậy thầy mới nói rằng có dịp mà các vị là mình ngồi mình mở tivi ra. Ha, mình mở tivi. Rồi khi mình mở tivi các vị thấy là trong cái tivi nó mới nói rằng đó là cái phim này á là cái phần đó là cấm, đó là những trẻ em dưới 15 tuổi không được coi, phải hơn 15 tuổi, phim này phim người lớn. Đó, bởi vì sao vậy? Bởi vì đây là một cái loại xúc tác, đây là một cái loại thức ăn rất là nguy hiểm. Nếu mà trẻ con mà coi đó thì có thể ảnh hưởng cho tâm lý của nó. Rồi cái mình nghe vậy xong rồi các vị nói rằng nếu trẻ con coi ảnh hưởng tâm lý, người lớn coi có ảnh hưởng tâm lý không? Có ảnh hưởng không? Phim này cấm trẻ con coi, như vậy người lớn coi có bị cấm không? Nó không, người lớn được coi, nhưng mà người lớn coi đó thì càng bệnh hoạn hơn nữa. Nó tức là cái phần đó là còn tâm lý còn khổ sở hơn nữa. Bởi vì các vị biết là cái lúc mà thầy đang đi ở bên Mỹ đó là có một cái người nó gọi là cái Amish, tức là cái bên Mỹ nó có một cái giống người đó là nó không có tham gia những cái cuộc sống như cộng đồng, coi như là nó sống thiếu thốn lắm, nó sống không có nghĩa là máy lạnh, nó là nó không sống không có tiện nghi đầy đủ giống như người ta, cho nên nghĩa là nó gọi là có một cái cộng đồng sống vậy. Nhưng mà rồi có một cái thanh niên á, Amish đó, có vợ có ba đứa con rồi, nhưng mà đùng một cái nữa là nó đi nó gom tổng cộng nữa là cái con nít ở trong một cái trường đó, mà các người biết không, chỉ với con gái thôi mà bắn chết vậy á, là cái bằng 10 đứa con gái thì bắn nhưng mà chết hết 5 đứa chết tại chỗ đó. Nghĩa là không biết cái thù hận gì á, y đóng cửa lại, y nghĩa là y mua chốt mua đồ kia đóng cửa lại, cho nên cái trường đó nó quay là các bạn không có cho trẻ con ra ngoài. Xong rồi nghĩa là con trai thì thả ra, còn thì bắn chết nghĩa là từ 7 tuổi đến 13 tuổi, bắn tử hình, được để lên trên bảng thì bắn gọi là xử tử hình. Nhưng mà hỏi tại sao vậy? Bởi vì trong quá khứ á, là nói rằng trong quá khứ ông ta có làm một cái, ông ta có phạm một cái gì đó trong 20 năm về trước, nhưng mà nó là những cái phạm, mình gọi là những cái nữa là cái vi phạm đạo đức của ông ta, ông ta không có nói ai cả, nhưng mà nó dồn nén trong tâm thức của ông ta, và ông ta mỗi đêm ông ta nằm mơ ông ta cứ thấy cái đó, ông ta cứ muốn làm lại cái chuyện đó hoài đó. Và thậm chí nữa là nó là cái người đó là cái người sống không có đầy đủ á, tức là sống người Amish, tức là cái loại người mà cái bằng sống không phải đầy đủ tiện nghi, mình gọi là cái bằng nói rằng nếu mà nó có đầy đủ tiện nghi là mình ham muốn. Đằng này ông ta sống cái đời sống của người Amish là cái người thiếu tiện nghi, nhưng mà cái điều đó vẫn không có chấm dứt được. Cho nên cuối cùng là đã đang đi đến một cái tình trạng đó là cái bằng nó bức chế đến mức độ nó làm ta mới nghĩa là đóng cái cửa trường lại, xong rồi nghĩa là bắn chết nó là hơi 5 đứa nhỏ, nó là từ 7 tuổi tới 13 tuổi. Nó có ai có tội gì đâu. Và cái người này đã có vợ rồi đó, đã có con rồi đó, mà ông ta vậy xong cuối cùng tự tử đó. Cho nên các vị thấy rằng ở Mỹ cũng vậy. Ở Mỹ là một cái quốc gia mình gọi là nó đầy đủ phương tiện, nó đầy đủ các vật chất, nhưng mà nó càng đầy đủ chừng nào, nó càng thỏa mãn chừng nào thì con người càng thiếu chừng đó nữa. Thế không phải là nói rằng cả là nó thỏa mãn các nhu cầu dục vật dục hoặc là vật chất là người ta không còn ham muốn, không phải vậy. Cũng giống như bây giờ mình thấy là cái phim vấn đề đó là cái phim này đó là không cho trẻ con dưới 15 tuổi, không có nghĩa là nó ảnh hưởng cho trẻ con dưới 15 tuổi mà người lớn không ảnh hưởng. Người lớn càng ảnh hưởng nhiều hơn, càng nguy hiểm hơn. Cho nên nghĩa là mình cứ tưởng vậy. Cho nên ở trong các cái thức ăn, trong năm thức ăn các vị thấy rằng cái thức ăn mà mình thấy nghĩa là cái bằng nghĩa là xúc thực rất là quan trọng, nghĩa là con mắt của mình đó, mình nhìn thấy là nó sẽ nghĩa là đưa vào, nó trở thành một món ăn tinh thần của mình. Và cái món ăn tinh thần đó nó ở trong cái tâm linh của mình, nó ảnh hưởng có phải là một đời, có thể 5 đời, 10 đời. Giống như cái người mà Amiskia là các vị biết là ông ta làm cái việc gì mà cái hình ảnh ông ta nói là ông ta chiêm bao thì thấy là 20 năm cứ thấy lại hoài, nó sống và nó tồn tại như vậy. Thì ở đây á, là tôn giả này mới trả lời rằng nghĩa là nếu á, mà vua muốn biết rằng nghĩa là mình có thỏa mãn không, vua thấy vua đầy đủ hết rồi, vua làm vua rồi, là cung phi mỹ nữ gì đủ trơn rồi, nhưng mà vua có thỏa mãn chưa? Chưa hỏi. Mà nó phải vua mới không thỏa mãn, mình cũng không có thỏa mãn với chính mình nữa. Nên các vị cứ thấy là bây giờ một cái nhà của mình đó, bây giờ một cái xe của mình, rồi một cái giường của mình cũng không thỏa mãn nữa. Nếu mà có một cái nào đó ai đó cho nữa hoặc là muốn nữa, rồi bây giờ mình muốn không? Muốn. Mà các vị biết là cái con người của mình đó là nó có nhiều cái là mình gọi là không thỏa mãn một cách rất là kỳ cục. Bây giờ là ví dụ ha, cái này nói người Việt mình thôi nha. À, ví dụ giờ mình nói rằng đó là trong một cái chuyến đi hoặc là trong một cái việc làm đó hoặc là trong một cái ngày lễ đó, thì bây giờ người ta cho nghĩa là phát ra một lần là 500 cuộn băng hay là 1000 cái quyển sách, thì nghĩa là thường thường đó mình đồng mình có một cuốn sách à, nhưng mà nghĩa là khi thấy mà 500 cuốn sách đó thì mình muốn lấy được 2-3 cuốn, không phải cho mình mà cho những người quen của mình. Đó là tâm lý, tức là nó không bao giờ thỏa mãn đâu, mình không bao giờ thỏa mãn đâu. Rồi đó là cho nên lúc nào mà cái bằng cái hạn chế tâm lý của mình đó, là đến khi nào người ta có thể đạt được sự bình yên là khi nào đó là người ta cho mà mình không bao giờ có ý niệm muốn đụng đến, muốn lấy đến, lúc đó cái lòng ham muốn của mình nó mới có thể gọi là được lắng dịu và được tận diệt. Mà bây giờ thí dụ cái nhiều khi rất là lạ, chẳng hạn cái vị biết là cái bằng đĩa hoặc là băng mà cái bằng CD hoặc đĩa đi đó, nghĩa là thâu tới 1000 đĩa thì lẽ ra 1000 đĩa là kiểm lại trong cái người mà thầy giảng, trong một cái buổi giảng thầy giảng vào khoảng được 200 người hay 150 người ở nước ngoài thì giảng xong rồi á, chuẩn bị thâu cho 1000 đĩa, và trước khi là nói rằng các Phật tử mỗi người có thể lãnh 1 hoặc 2 đĩa thôi, nhưng mà nghĩa là phát trong vòng 15 phút sau hả, ai cũng không có, tới trong đó là tới cả 10-20 người không có băng. Nghĩa là con người của mình nó có một cái rất là ngộ vậy đó, tức là không bao giờ thỏa mãn được. Nhiều khi lại lấy không phải để nghe, lấy không phải để coi, nhưng mà cứ thấy nhiều rồi cứ lấy trước rồi đó. Cái đó là cái tâm lý của mình, cho nên người không bao giờ được thỏa mãn, nó rất là kỳ ngộ, không biết để làm gì nữa. Có các vị biết không, nhiều khi thấy kinh ha, thấy bông ha, là tốt chứ, mình nghĩ là lấy bông được là tốt chứ không, nếu mà mình chịu nghe kinh cũng ráng, cũng năng nghĩ mình lấy nữa, nhưng mà lấy nhiều rồi để rồi không còn không nghe. Cũng có nhiều người lấy xong rồi không coi. Rồi thậm chí là các vị biết không, bây giờ mình nói rằng bây giờ mình nói một cái lễ lớn mình chuẩn bị để mình tổ chức đó là mình dự đủ 2000 người, mình chuẩn bị đó là 3000 ổ mì vẫn thiếu. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái bằng khi mà người ta cạp một ổ thì tay kia người ta muốn lấy 2 ổ nữa, mặc dù đôi khi người ta không ăn tới 2 ổ đó, không biết tại sao. Cái đó là cái gì, cái gì không? Cái đó, cái chỗ này cái vị lai không nói rằng con người không bao giờ thỏa mãn với mình, nó có cái ngộ vậy đó. Cho nên kể cả bây giờ nó là ăn mặc ở mình cái gì vậy, các vị biết là thậm chí là không phải nói cái việc, thậm chí là tới bản thân thầy cái vậy, thầy đi qua nước ngoài, thầy đi Mỹ, và mỗi lần thầy đi vậy thầy về sợ nhất là mang đồ, bởi vì mang đồ nhiều là về không xài hết. Nhưng mà cái phần tử nó năn nỉ xong rồi rảnh là thôi thầy đi sớm thầy cũng đi, đi rồi cái thấy áo cũng mua, mà mua rồi cũng mặc. Mua rồi không mặc, mua không mặc thì mua làm gì? Nhưng mà cái là người không có thỏa mãn, cho nên thấy là cái áo này sao nó vừa mà phải có được nha. Nhưng mà rồi sách về rồi các vị biết không, nhiều khi không có coi lại. Rồi có nhiều người chúng ta để ý rằng chính bản thân chúng ta cũng vậy, nghĩa là chính mình không thỏa mãn với mình nữa, tức là ngay lúc mình ở trong shop mình thấy cái này mình coi, mình nghiên cứu xong rồi mình quyết định cái này tốt ra mình mua xong rồi vừa đem lên xe lái xe đi rồi là không muốn xài nó và cũng đem trả lại. Các vị có bị tâm trạng không? Nó kỳ cục vậy đó. Đây là cái chỗ mà cái vị A La Hán này trả lời vua rằng con người không bao giờ thỏa mãn với cái mình có. Cho nên chính vì lý do đó mà tôi nghĩ đây là những điều kiện rất là kỳ lạ. Mà khi nào mà cái người xuất gia giống như vị A La Hán này, có nghĩa là thấy rõ được cái bản chất của sự sống của con người mà xuất gia để tìm lý tưởng để giải thoát thanh tịnh, thì đây mới là cái điều mà cái người xuất gia chân chánh. Cho nên nếu bây giờ mình xuất gia mà nói rằng Tại vì tôi xuất gia là vì cái chỗ đó là cái phòng, có phòng ngủ ngon lành, chỗ ở đầy đồ, tu hành sướng, đồ ăn ngon. Thì trời, nó đi ngược với cái điều này thôi, nó đi ngược với tất cả, kể cả là xuất gia vì lý do là cái phần là ở nhà không có ai, cho nên xuất gia trong chùa lỡ cái chết thì có người khác chôn đó. Rồi đó là bởi vì ở nhà không có tiền cho nên vô chùa, dù sao có phật tử lo, cho nên có phật tử lo thì có tiền xài. Tất cả những cái điều xuất gia đó nó hoàn toàn đi ngược lại cái lý tưởng mà một vị xuất gia phải theo đuổi. Đây là thầy muốn gợi lên để các phật tử suy nghĩ rằng, cho nên cái vai trò của người xuất gia nó rất là lớn và rất là quan trọng, và chúng ta phải cổ động để tìm được một người xuất gia thật sự có đủ cái mục tiêu lý tưởng, rất là khó. Và ở đây khi mà trong cái bài kinh này á, khi Đức Phật ngài thí dụ và ngài cho chúng ta đọc một cái bài kinh, ngài nói tới quý vị nghĩa là tôn giả gọi tên là Đại Ca Hòa La này đó, thì khi tôn giả đã trình bày cho vị vua thấy rằng kể cả ngài là vua đầy đủ tam cung lục viện, đầy đủ gia sản, nhưng mà nói một quốc gia khác á thì ngài cũng sẵn sàng ra đi. Cũng như bây giờ mình nói là bây giờ mình các vị ở nước Úc rồi đó, là thấy là mình đã chạy khỏi một quốc gia nghèo khổ, mình qua nước Úc rồi, nhưng bây giờ nó nói rằng nếu có một cái quốc gia nào kế bên nữa nó cho mình đi nữa, hoặc mình qua bên làm ăn dễ nên là không có sợ thế má này kia, là mình đi không, sẵn sàng ra đi đó. Và thậm chí bây giờ mình đang ở thế giới vậy đó, là cái mình nó đã cách biệt với cái ngày xưa của mình rồi, nhưng mà nói rằng bây giờ ở đây khổ quá, cho nên là thậm chí là nó muốn chết đi để làm gì, chết đi thì phải cho về cực lạc, đừng có bị khổ nữa. Cho nên nó sau này thầy mới nói nữa là không nói nữa, là cái bằng nữa là lúc mà thầy đi chơi nữa là đi chơi tennis vậy đó, cái mấy đứa nó đánh một cái banh, nó đánh cho mình kia đỡ không được, nó nên là cho nó về miền cực lạc, nó không cho nó về miền cực khổ cho rồi. Tại vì ai cũng về miền cực lạc, nhưng mà thật sự đó là con người luôn luôn không bao giờ thỏa mãn cái hiện tại của mình, không bao giờ thỏa mãn hết. Cho nên chính vì những đó mà bây giờ khi mà tôn giả trả lời xong rồi, ngài mới nói rằng đó là cái bài kệ để cho các vị vua để nghe, thầy sẽ đọc các vị nghe, chúng ta kết thúc bài kinh. Ngài nói rằng thế giới thiên vương này, này thiên vương, không có thế gian này không có sự toàn mãn, không có sự biết đủ, bị ái lôi cuốn đi, tôi cũng vì muốn nghĩa là nhẫn lạc, tức là chấp nhận thấy được cái điều đó, cho nên thế gian này quả thật là không có sự toàn mãn, không có sự biết đủ, và không có cái lý do mà không bị lôi cuốn đi, tức là bị ái lôi cuốn đi. Cho nên vì lý do đó, cho nên Đức Như Lai bậc tri kiến vô sở trước chánh đẳng giác đã nói cho nghe bốn việc này, cho nên tôi muốn giác ngộ, tôi muốn giải thoát, tôi muốn chứng ngộ, vì vậy mà tôi xuất gia thì bỏ gia đình sống trong gia đình. Cho nên ngài nói bài kệ: ta thấy người thế gian có của ngu không thí, được của rồi còn thêm sang tham chất chứa của, nhà vua được thiên hạ chỉnh ngự tùy sức mình, trong nước không biết đủ lại tìm ở nước ngoài. Đó, làm lại tìm ở nước ngoài, nhà vua và nhân dân chưa lìa dục mạng vong, vợ con xõa ốc khóc, ôi thôi khổ khó ngăn, áo chăn đệm chôn cất, hoặc chất củi quả thiêu, duyên đi đến đời sau thiêu rồi vẫn ngu dại, tức là thậm chí thiêu rồi, thiêu cái xác thân mình rồi vẫn ngu dại, chết rồi của không theo, vợ con và nô tỳ của nhiều cùng chung hưởng, ngu trí cũng vậy thôi. Tức là mình thấy rằng đó là vợ con và nô tỳ mình chết mình chôn theo nữa là như là cái bằng tầng thủy hoàng nữa rồi, cũng không có mang theo được cái gì cả. Ngu trí cũng vậy thôi, người trí chẳng lo âu, kẻ ngu ôm sầu thảm, thế nên trí tuệ hơn bước về nẻo chánh giác, chấp chặt theo cái có, kẻ ngu gây hành ác, với pháp làm phi pháp, dùng sức cưỡng đoạt người, kém trí bắt chước theo, ngu làm nhiều ác hạnh nhập thai đến đời sau. Tức là vì mình không thấy được những điều này, mình không thấy được rằng đó là mình sẽ bị khổ trong một đời sau, mà mình nghĩa là giúp mình còn có sức mạnh mình cưỡng đoạt chiếm đoạt kẻ khác, để rồi cuối cùng nghĩa là mình phải đến một cái đời sau đau khổ. Cho nên luôn luôn chịu sanh tử, đã thác sinh ra đời chỉ làm các việc ác, như giặc bị bắt trói tự làm ác hại mình, chúng sinh này như thế cho mãi đến đời sau, do nghiệp mình đã tạo tự làm ác hại mình, như trái chín tự đụng, già trẻ cũng như vậy. Muốn trang điểm ưa vui, tâm hướng sắc tốt xấu do dục sanh kinh hãi, vua tôi thấy điều này hay là tôi thấy giá này biết sa môn vi diệu. Tôn giả lại ra thuyết pháp như vậy cho vua, vua nghe xong rồi lời của tôn giả rồi quan hỷ tín thọ và phụng hành. Tức là hết cái bài kinh.
bây giờ chúng ta cũng thấy cái bài kinh ở đây. Nhưng mà cái phần mà chúng ta muốn nói điều này là chúng ta rút ra ba cái tập trung để cho các Phật tử có thể lưu ý rằng, thứ nhất là ở thế giới này nó không có một cái sự hoàn mãn như ý muốn của mình, cho nên ở trên cái thế gian này người ta nói rằng khi nào mà chúng ta biết đủ, hay là chúng ta là không có bị các cái tham dục mà nó lôi cuốn á, thì chúng ta có thể tự chủ được. Chứ nếu không á, thì kể cả làm vua chúng ta cũng không thỏa mãn được các ái của mình. Và kể cả là người xuất gia mà chúng ta không thỏa mãn cái ái của mình, thì ở trong cái thế giới xuất gia chúng ta cũng khổ đau. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là chúng ta có thể rút được một kinh nghiệm rằng cái người xuất gia chân chánh phải có một mục tiêu, một lý tưởng chân chánh. Nếu không á, thì chúng ta sẽ bị thế gian hoặc là những cái sự cuốn hút của thế gian cho chúng ta, lôi cuốn chúng ta trở lại con đường xưa cũ. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba nữa đó, để cho chúng ta có một cái cảnh tỉnh, có cái nhìn rằng trong giáo pháp của Phật, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, bất cứ người xuất gia hoặc các người tại gia cũng phải đều hiểu liễu tri, hay mà hiểu một cách rằng đó là những người xuất gia theo Đức Phật là những người xuất gia chân chánh, những người đã vì một cái mục đích, một cái lý tưởng phụng sự chúng sanh, sẵn sàng hy sinh chúng sanh, thì cái xuất gia chân chánh đó sẽ tạo một nền tảng để chúng ta giải thoát giác ngộ. Và khi chúng ta đã quyết định con đường đó rồi đó, thì dù có bị thử thách, thậm chí nữa là nhịn đói như mình chết đó, chúng ta cũng không có đòi hỏi những nhu cầu ăn hoặc ở bệnh để thỏa mãn cuộc sống chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ trở thành một người xuất gia chân chánh trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Và như vậy chúng ta mới tìm được mục tiêu của người xuất gia chân chánh. Và đó là cái nội dung của bài kinh, nghĩa là Lại Ca Hòa La, tức là muốn nói là một cái vị A La Hán, nghĩa là ngài đi xuất gia không phải vì cái gì, không phải vì thiếu đói, không phải già bệnh, hay là không phải gì cả, nhưng mà ngài xuất gia vì những cái không ai hộ trì mình, tức là trong thế gian này không có cái nào bảo đảm hộ trì cho mình hết, không mình bệnh không có ai thay mình được hết, vô thường đến không có ai có thể làm cho mình không có vô thường được, và thậm chí nữa là lúc nào mình cũng ham muốn và không lúc nào chấm dứt sự ham muốn hết. Cho nên vì những lý do và vì những mục đích tối thượng đó mà mình xuất gia đó. Thì các Phật tử cũng vậy, nếu mà quý vị chúng ta đến chùa để chúng ta nghe pháp, chúng ta cũng thấy rằng mục tiêu chúng ta nghe pháp học Phật để làm gì? Không phải để thỏa mãn những cái ham muốn, hay là không phải để thỏa mãn những cái mà gọi là làm cho tâm lý mình được, nghĩa là cái bằng hạnh phúc theo kiểu mình gọi là cái bằng chiều chuộng bởi tự ái của mình, mà vì mình muốn tìm rõ được cái con đường gọi là mục đích của giải thoát giác ngộ. Thì như vậy chúng ta thấy mình có tu học có giá trị. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị lôi cuốn, hay chúng ta cứ nghĩ rằng đó là mình đi chùa hoặc là cái là học kinh cho nghe cho vui thôi, chứ mình không có giải quyết được cái gì. Khi khổ đến mình cũng không có giải thoát được, thậm chí là giống như là những con bò mà mình gọi là nó cắn con này cắn con kia vậy, nó không biết là nó sắp chết. Giống như mình già, mình không biết rằng mình sẽ sắp già, mà mình cứ lo những cái chuyện phiền não lung tung, những chuyện này chuyện kia không, tức là vui chơi không, thì điều đó nó sẽ uổng phí cho cái cuộc sống tu hành của mình. Đó, thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Và các Phật tử sẽ đọc hồi hướng, rồi chúng ta ở lại dùng cơm trưa. Sau đó thầy có một vài cái thông báo nhỏ để cho các Phật tử nghe. Như vậy là Phật.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Pháp môn vô lượng thệ nguyện học phân đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đó là chúng ta sẽ có một cái bài kinh mới, tức là kinh Upali. Nhưng mà do cái phần lần trước á, chúng ta đã có học qua cái phần cái bài kinh về cái đề tài là Lại Ra Hòa La, tức là một cái vị tôn giả tỳ kheo chứng A La Hán trả lời với một cái vị vua về cái nguyên nhân và cái động cơ nào mà khiến cho ngài phải đi xuất gia. Mặc dù cái gia đình của ngài rất là giàu có và ngài có thê thiếp, có tài sản lớn và được đó là mình gọi là được khuyến dụ hay là được kêu gọi bởi tình cảm thân thiết gia đình, bởi cái sự nghĩa là lôi kéo ái luyến của các cái người thê thiết, nhưng mà ngài đã quyết định xuất gia. Và ngài giải thích trong cái phần xuất gia của ngài, trong đó nó liên hệ đến những mục tiêu trọng đại của cái người Phật tử xuất gia. Và khi mà trình bày, chúng ta sẽ thấy được những cái phần chính trong cái phần bài kinh mà chúng ta đã chưa trình bày hết được, để cho các Phật tử có cái dịp để mà hiểu biết, cũng như là trong cái chuyển nhật ba tay vừa rồi đó, thì chúng ta cũng đã tổ chức cái ngày lễ kỷ niệm để nhất trung niên, cái ngày mà chúng ta khánh thành cái thiền viện Minh Quang, và cũng đồng thời chúng ta kỷ niệm và chúng ta phát phần thưởng cho các vị trong cái gia đình Phật tử, tức là những cái Phật tử nhỏ bé của Bồ Đề Minh Quang, tức là những hạt giống Bồ Đề trong hôm nay và ngày mai đó, thì chúng ta đã làm lễ phát thưởng để nó là khuyến khích. Trong cái dịp đó chúng ta cũng có làm cái lễ xuất gia cho hai cái vị, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Vì cái tính chất quan trọng của cái ý nghĩa xuất gia, hôm nay chúng ta sẽ nói cái phần 2 của cái phần đó là cái bài kinh Lại Ra Hòa La. Trong này nó nói cái phần 2 là phần tóm lược lại một cái bài kệ của cái vị tôn giả Lại Ra Hòa La này đã trả lời với cái vị vua. Và chúng ta có một cái bài nói về cái sự liên hệ của sự vô thường trong cái bài thuyết giảng rất là dài. Và bài này là bài rất là hay, thầy đã trình bày cho các Phật tử ở Mỹ trong cái kỳ thuyết giảng vừa qua. Nhưng mà rất tiếc là không biết cái thời gian chúng ta có đủ để chúng ta sẽ nói nguyên một cái bài này không. Nếu không thì chúng ta sẽ dành lại trong cái bài sau, nói về cái bài tên là Phổ Thuyết Sắc Thân. Phải nói là bài rất là đặc sắc. Thì nhiều khi các Phật tử bên Mỹ họ có cơ hội học những cái bài rất đặc sắc, mà đôi khi chúng ta cũng có cơ hội học bài, bởi vì cái nhu cầu của chúng ta đó, nó chậm thì chúng ta sẽ không có tiêu thụ được những cái bài kinh quan trọng. Và hy vọng là nếu mà chúng ta có thời gian, chỉ có điều mà chúng ta cố gắng để các Phật tử có thể chia sẻ được một phần hiểu biết trong các bài kinh. Hôm nay chúng ta nói lại phần 2 của cái bài kinh Lại Ra Hòa La. Như thầy nói là nó có 2-3 yếu tố mà thầy phải nhắc lại cái phần mà các Phật tử không có kịp nghe trong cái kỳ rồi. Bởi vì cái phần trước khi mà các Phật tử học kinh đó, hay là chúng ta muốn nghe một bài kinh đó, được nhắc đi nhắc lại là các Phật tử biết là tất cả các giáo lý của Đức Phật á, mà nếu mình muốn biết cho nó chính xác thì chúng ta đều được xuyên qua một cái nhìn mà lần trước thì nói, tức là một cái dấu ấn, giống như một ông vua mà ông đóng một con cái dấu ấn nó trên một cái văn kiện, thì cái văn kiện đó nó mới có tác dụng, nó có giá trị. Còn nếu mà có bao nhiêu văn kiện mà không có được đóng dấu thì coi như văn kiện đó không có tác dụng, không có giá trị, cũng như là nó trở thành văn kiện giả. Thì mình học Phật để làm thế nào mà mình có thể thấy được rằng qua những cái lời kinh Phật nói, nó liên hệ đến cái đời sống nó vô thường, khổ không một vô ngã, và cuối cùng đưa đến con đường nghĩa là giải thoát niết bàn tịch tịnh, nghĩa là tu để đạt được cái con đường của niết bàn tịch tịnh ấy. Thì khi nào mà chúng ta qua được 4 dấu ấn đó thì chúng ta biết đó chính xác là liên hệ thánh kinh và những cái dạ. Đó, đây là cái yếu tố mà ở trong cái phần bài kinh mà Lại Trao Hòa La đã nêu được yếu tố đó, cũng như cái bài mà một lát các phật tử nghe liên hệ đến cái phần nữa là phổ tiếp sắc thân thì sẽ liên hệ yếu tố đó, đó là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba, cũng như các vị biết là trong cái hoàn cảnh của mình hiện tại đây đó, thì chúng ta rất là an ổn. Cho nên đây, khi mà chúng ta đang ở trong cái cảnh an ổn và đầy đủ đó, chúng ta không có thấy được những cái khổ hoặc là những cái sự thay đổi vô thường lớn của cuộc sống. Cũng như là trong cái chuyến đi mà các vị biết là thầy sẽ sắp sửa về đi thăm ở cái quê hương của thầy đó, thì cách đây không đầy một tuần lễ thì ở Việt Nam, tức là quê hương chúng ta, đã bị một cái trận bão rất là bất ngờ. Và cái trận bão bất ngờ đó ở Việt Nam người ta bây giờ đặt tên đó là bão kỳ dị, hoặc bão tức là cái quá dị, bởi vì cái cơn bão đó là kể cả các cái nước tiến bộ giống như là Mỹ hoặc là kể cả Nhật Bản, họ cũng không có tiên liệu được cái đường đi của cái cơn bão đó. Chẳng hạn bây giờ cái mục tiêu đầu tiên là cái cơn bão sẽ hướng đến thành phố Nha Trang, sau đó sẽ nó là thổi lên cái vùng cao nguyên 30 tuần của Pleiku. Nhưng mà rồi không biết nó vui buồn, không biết nó đổi qua, nó thổi qua cái đảo Phú Quý ở Phan Rang, nó tàn phá cái đảo đó, xong rồi nó vào trong miền Nam. Nó tàn phá cái thành phố của Bà Rịa Vũng Tàu, xong đó nó không có dừng lại đó, nó là đánh vòng qua một hướng Tây Nam để rồi nó chui vào hai cái tỉnh nằm phía sâu của miền Nam, đó là tỉnh gì? Tỉnh Bến Tre và tỉnh Tiền Giang. Và các vị biết là một cái Phật tử của chúng ta đó, tức là một cái Phật tử thành viên rất là lâu năm của chùa chúng ta, hiện đang ở bên Việt Nam, và cũng ngay cái quê hương của Phật tử đó, tức là anh Thiện Hòa đó, là đánh email về đó, thì cho các Phật tử biết là các bằng cái quyền của Thiện Hòa đó là những Bình Đại á, coi như là thiệt hại đến 90%. Và Thiện Hòa thì còn một tuần sau mới về. Thiện Hòa là người lo văn từ và văn thuyết giảng rồi đó, thì cũng may là bữa mà cái ngày mà trận bão đến thì Thiện Hòa về Sài Gòn để lo công việc, cho nên đêm đó mà nhà, kể cả nhà bản thân của mẹ của Thiện Hòa cũng có thể là bị sập. Rồi nghĩa là mai là anh em nghĩa là chạy vô kịp, nghĩa là rinh bà già chạy ra, tức là nó tàn phá tỉnh Bến Tre tới có nhiều huyện tới 90%, mà cho đến bây giờ người ta không có chỗ để nhiều cái nhà người ta phải ở nhà hàng xóm chứ không có nhà để ở nữa, là vì nhà nó sập. Các vị nhớ là mình ở Việt Nam mình á, tức là nhà của các huyện như là Bến Tre và các tỉnh đâu vào làm rất là đơn giản, vì những cái tỉnh đó nó ít khi nào bị những cái cơn bão, vì nó không có trực diện, cho nên khó khi nào nó bị những cơn bão đó. Rồi những cây hoặc là lá dừa này kia, cho nên nửa đêm ngủ là nó sập xuống, cho nên cái số lượng chết ở Bến Tre cũng vài chục người á, vài chục người không phải bị gì, tức là nửa đêm 1-2 giờ sáng vậy rồi cái nhà mình đang ngủ, nhà nó sập xuống và coi như chạy không kịp. Kể cả như là trong email thì Thiện Hòa đó là cái nhà của Thiện Hòa đó, thầy Minh Lộc gọi điện đó là cũng bị sập, và coi như là anh em chạy vô phải là rinh bà già nó là chạy ra kịp. Thì như vậy là chúng ta muốn nói đến cái dấu ấn của cái đời sống vô thường ở đây là nó mang cái tính nữa là không có thực tại, nó có thể thay đổi một cách rất là nhanh chóng, kể cả là cho dù chúng ta có một khoa học điện tử tính toán cỡ nào cũng không tính toán được những cái sự dị biến, những sự thay đổi đột biến của con người và của hoàn cảnh xã hội. Cho nên nghĩa là cái cơn bão kỳ dị đó, khi mà nó đã đến ở cái Việt Nam và nó đánh vòng qua cái, như thầy nói là nó đã đi qua Vũng Tàu, đi qua nghĩa là Bà Rịa Vũng Tàu, rồi nó đi xuống Bến Tre, Tiền Giang, nó xuống thẳng tới nghĩa là Cần Thơ chẳng hạn vậy, thì nó mới chấm dứt. Thì cơn bão như vậy đó, nó thiệt hại rất là lớn. Bây giờ mỗi lần chúng ta quỷ lạo ở trong miền Trung đó, thì chúng ta mới vừa gửi ra là 20.000 để về quỷ lạo miền Trung, thì bây giờ nữa là nó tiếp tục, vừa rồi cơn bão Duran vừa rồi, nhưng mà trong khi đó thì thứ ba tuần này sẽ có một cơn bão rất lớn sẽ đánh trực diện, chưa biết là nó sẽ vào phải là thành phố nào, bởi vì tôi muốn thầy book máy bay ở Việt Nam thì người ta cũng báo rằng máy bay đó có thể bị cancel gì nữa, của nó là bão lớn. Thành ra là nó bảo ngay bữa 13, tức là bữa đó là khi thầy về Đà Nẵng một bữa, bữa sau bay về Trung thì cái cơn bão sẽ đến mà không biết nó sẽ vào chỗ nào. Điều đó một phần mà chúng ta nhắc điều đó, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh, trong một cái đời sống nhưng mà nó an ổn, chúng ta tưởng rằng mọi vật xung quanh nó an ổn một cách vĩnh cửu, nhưng mà nó không có bảo đảm được cái điều đó. Và muốn nói một điều nữa là khi chúng ta đang ở trong cái cảnh hoàn cảnh một cái hạnh phúc hơn kẻ khác á, thì chúng ta cũng nên nữa là nhìn lại những người đồng loại hay là bà con của những người thân yêu chúng ta, hay là đồng loại nhân loại cũng có những nơi họ rất là cái vòng khổ đau. Và các vị thấy rằng cái cuộc sống nó bấp bênh hay nó vô thường, nó không chỉ là những cơn bão thiên tai mà kể cả của con người. Cho nên ví dụ giờ ở Philippines hoặc là Việt Nam mình là bão hoặc là gió hoặc là mưa, nhưng mà nếu mà mình đi qua bên Trung Đông thì ra ngay đất thì nó bão bằng bão lửa, bằng bom, bằng đạn, nó ngày nào cũng có khoảng chừng 50-100 người chết cả đó. Thì bây giờ mình mới thấy là nếu mà mình sống trong một cái môi trường mà nó bình yên, nó hoàn cảnh như vậy đó, thì mình sẽ có hai cái nhìn. Cái thứ nhất đó là mình thấy cái phần đó là duyên phước, cái phần hạnh phúc mà mình đang có, tại sao mình có. Rồi nữa là nếu mình muốn tiếp phước, muốn để dành phước, muốn làm cho nó tăng trưởng, mình phải làm cái gì để mình có thể giữ lâu dài đời này đời sau. Đó là cái nhìn thứ nhất. Cái nhìn thứ hai nữa là hãy nghĩ đến những người thiếu may mắn hơn mình. Nếu họ sinh vào hay là họ đang ở trong những cái chỗ đó thì họ phải khốn khổ như thế nào. Chắc là bây giờ mình thấy rằng nếu mà mình sinh vào cái nước Trung Đông hoặc là Iraq hoặc là ở những cái nước nữa là nó nội chiến hoài, thì như vậy thì mỗi ngày mình phải nghe vừa bom vừa đạn, rồi nghĩa là đi chợ đang mua sắm vậy là bom nó nổ lúc nào cũng biết, và mới sáng thấy còn đó, chiều là trở thành một cái xác không có hồn rồi chẳng hạn vậy. Thì mình cứ đặt cái trường hợp vậy, hoặc là mình đặt cái trường hợp là nếu mình không có cơ hội hoặc mình không có dịp mà mình đang ngồi ở đây một cách an ổn đầy đủ vậy, mình trở lại cái quê hương của mình cách đây chừng 20-30 năm về trước đó, rồi nghĩa là mình cứ chuẩn bị mỗi năm á mà mình phải chờ đón chừng 5-10 trận bão không biết đến lúc nào á, thì cái cuộc sống nó cũng rất là khổ đau và bấp bênh. Đó chính là khi chúng ta học Phật chúng ta có hai cái nhìn như vậy. Một phần á là để cho chúng ta có thể là rèn luyện và chúng ta tăng trưởng thêm cái phần đạo hạnh, cái phần phước báo mà chúng ta phải bảo vệ. Cái phần thứ hai nữa là chúng ta nghĩa là tập theo cái gương hạnh mà mình gọi là cái phần từ bi thị xã, tức là cái phần không phải chỉ hạnh phúc cho mình không mà hãy nghĩ đến những người khác trong cái hoàn cảnh họ khó khăn, họ mình sẽ làm những gì cho họ. Đó, cho nên các vị thấy rằng chúng ta sẽ giúp đỡ, nhất là ngay cả vì chúng ta biết được rằng những cái người bị nạn trong đó có thể có bà con thân nhân của chúng ta. Và vừa rồi thì trong cái dịp đáng lẽ là thứ ba các chủ nhật thì hòa thượng đến, mà hòa thượng pháp chủ thì các vị biết bị tim, cho nên là trong lúc đi xét lại tim tức là chưa có bay được, nhưng mà chỉ vài ngày sau tức là hòa thượng đã qua đây rồi, và sau đó nữa là chỉ nghỉ một đêm rồi hôm sau thì hòa thượng đã bay đi Tây Úc, và hơn một tuần sau 10 ngày sau mới trở lại Sydney. Thì mặc dù nghĩa là tuổi già nhưng mà hòa thượng làm việc rất là nhiều, và kể cả cũng làm việc vì chúng sanh cả. Điều đó chúng ta thấy rằng có những cái gương hạnh của những vị nghĩa là tôn sư hoặc là những vị đạo sư đó, đôi khi nghĩa là tuổi già sức yếu nhưng mà không có nại vì cái sức mình, tức là họ đã và đang dấn thân để xây dựng một cái gì, cái nền hạnh phúc cho chúng sanh hiện tại, mà cũng đồng thời là chuẩn bị và đó là xây dựng cái nền đó là căn bản về phước báo của mình ở trong tương lai. Bởi vì cái lúc nào mình có thể làm được thì đó là mình làm. Cho nên các vị biết là khi mà nghe cái tin ở bão ở Việt Nam, cái bão đưa ra đó, thì hòa thượng qua tới đây rồi, và trong lúc đó là cả 80 ngoài chỗ ông già đi với mình rồi. Nhưng mà khi mà nghe thầy đang nói chuyện ở Việt Nam về cái cơn bão nó sắp sẽ đến nữa, thì hòa thượng đó là cái bằng móc tới móc luôn, cái bằng còn được 2.100 đô Mỹ nữa thôi, tương đương gửi về Việt Nam, gửi về cái là để thầy mang về, thì nói có 2.000 mốt hòa thượng về không thấm thiết. Ông nói cho nên bây giờ không có cho lớn, nhưng mà về mà thấy chỗ nào ngặt á thì con cứ cho đi, tức là cái bằng đó là kêu thầy về thấy chỗ nào ngặt á thì cứ cho. Thế là giờ sư phụ còn chừng đó móc được có 2.000+ rồi cái bằng đi, thì chúng ta mới thấy rằng đó là nếu cái ý niệm về con người, về cuộc sống mà chúng ta cứ tập, cứ tạo những điều đó, nó sẽ tạo cho cái nền tảng căn bản tâm linh của chúng ta rất là sâu dài trong đời này và đời sau. Vì cái phần mà chúng ta nói đây là
qua cái bài kinh mà chúng ta vừa học đó, nói về có những cái mà chúng ta không có bảo đảm được đó. Và khi nghĩa là tôn giả nghĩa là trả lời cái vị nghĩa là vị vua rằng có bốn cái mà cái bằng cái người học Phật, cái người xuất gia phải nhận thức rất rõ ràng để xuất gia đó. Cái yếu tố quan trọng của người xuất gia nó không phải để nghĩa là thừa hưởng một đời sống hạnh phúc sung sướng, mà cái yếu tố quan trọng của người xuất gia đó là phải thấy rằng thứ nhất là trong thế gian này không có ai hộ trì mình được, không có nơi nương tựa. Bởi vì cái vị vua nói rằng đó là mình là già có, mình là vua có nơi có cha mẹ vợ chồng con cái hộ trì, có nơi nương tựa là có cung đạt cung điện lầu đài, nhưng mà vị tôn giả này nói rằng không có ai hộ trì mình được. Tại vì sao vậy? Tại vì khi mà mình nghĩa là bị những cái tai nạn hoặc thì mình bệnh hoạn, không có ai có thể hộ trì, không có ai nương tựa mình hết. Ngay cả và các vị là được biết là thầy có một cái người chị là thầy hay nói đó, tức là đang bị một cái cơn bệnh rất là nặng, thống khổ và chuẩn bị có thể là từ bỏ thế gian này. Thì cái người cháu khi mà đánh trong cái email đó để thầy có viết để cho các Phật tử coi, mục đích để mình thấy rằng đó là thấy cái người mẹ mình mà cái mình đau đớn rên xiết, nhưng mà mình phận làm con mình không thể làm sao giúp đỡ được, không có đau thai được đó, mà không biết làm sao đâu. Tức là thường thường làm con thì thấy cha mẹ vậy thì đau đớn lắm, nhưng mà không thể đau thai được đó. Và các vị biết là nếu mà những cái cơn đau đó là những cơn đau của bệnh của ung thư từ ở trong mà đánh ra, thì con người ta mình cái sức của mình nó không có thể nào chịu nổi đâu. Thì nếu mà mình ngồi mình nhìn cái cảnh đó thì mình khổ lắm. Tại sao chúng ta muốn nói điều đó? Và đôi khi thầy muốn hay lặp đi lặp lại điều đó để chứng minh các Phật tử biết rằng phải là đó sẽ đến ngay trong những người thân thuộc của mình, chứ không phải ở xa lạ mà mình cứ nói rằng ai nghĩ chứ còn của mình nó chưa đến. Thường thường mình hay có cái tâm trạng là mình đang ở hoàn cảnh hạnh phúc và mình đang làm ăn được, mỗi ngày mình kiếm được chừng 100-200 đô, mình nghĩ là mình chắc chắn vậy là khỏe lắm, cho nên nghĩa là ai đói thì đói không sao cả, chứ cái chuyện mà nhà mình thì chưa có sao. Thì ở đây thầy thường thầy kể lại một phần đó, hay nói là một phần của gia đình thầy để các vị thấy rằng cái phần đó nó trực diện ngay bản thân của chính mình chứ không phải là người xa lạ. Và điều đó nó sự thật để các vị có thể nghe xong rồi các vị nói rằng thầy cũng hay hù dọa mấy người này người kia chứ còn chuyện nó cũng chưa có sao. Nhưng mà lần này thầy muốn nói là cái chuyện đó nó ở ngay trong đời sống của chính bản thân của mình. Mình cũng không làm được. Nếu bây giờ thầy có trở về hoặc có thăm thì cũng chỉ nữa là nói vài lời rồi an ủi rồi khuyến khích, rồi do cái hạnh nghiệp của người đó đi đâu, chứ cũng không thể làm điều gì khác được cả. Rồi cũng từ giả thôi đó. Vì mỗi người có một cái cuộc sống, mỗi người có một công việc làm, mình đâu có thể làm cái điều gì khác được, kể cả con cái hay là vợ chồng của bản thân người đó cũng không có thay thế được, không hộ trì được, không nương tựa được, thì mình sẽ làm cái gì đó. Đó là lý do tại sao mà ngài đó là lại ra tôn giả lại ra và làm đó rồi. Đó là những yếu tố tại sao tôi xuất gia, nó chân chánh là như vậy, nhận thấy là như vậy. Hay là cái yếu tố thứ hai, ngài nói rằng đó là cái vòng trong thế gian này tất cả mọi người ai cũng đi đến chỗ già nua hết trơn. Thì các vị thấy rằng đó là mình ngẫm đi ngẫm lại, nếu bây giờ chúng ta nhìn lại cái hình ảnh, ví dụ giờ tuần rồi chúng ta có làm lễ xuất gia, ví dụ các vị thấy là chú tiểu vừa là Nguyễn Trí, thì cái gì Phật tử thấy tội nghiệp lắm. À, rồi nữa là nghe nói rằng cái phần cúng dường chú tiểu cho giáo hội cho chùa rồi nữa là mọi quyết định nữa là sống chết do chùa lo rồi. Cái nhiều Phật tử nghe nói thầy nói vậy sao thấy tội nghiệp quá, nhiều Phật tử tới khóc, đổ nước mắt hay khóc khóc thấy tội nghiệp. Nhưng mà thật ra cái bằng cái thời gian và cái ngày mà cái bằng xuất gia, cái ngày mà thầy còn nhỏ đi trong chùa ở nhỏ hơn nhiều nữa, ở trong thế giới này chúng ta sẽ thấy rằng đó là bây giờ nhìn lại cái hình ảnh của chú tiểu, bây giờ nhớ lại cái hình ảnh của mình cái đây nhìn nữa là 30-40 năm về trước á, nó cũng giống vậy. Nhưng bây giờ mình đã là người già, không các vị không, nếu bây giờ mà thầy nhận một chú tiểu vậy để giáo dục, thầy nghĩ rằng khoảng 3 năm hoặc 5 năm nữa là chú tiểu này sẽ làm thị giả cho thầy, giúp cho thầy đi một vài nơi, đi hành đạo, đi đâu sách vỏ đến, hoặc là kêu con soạn này soạn kia cho sư phụ chuẩn bị giảng này kia. Rồi không biết ngày nào mà chú tiểu này có thể thừa kế được cái sự nghiệp của mình. Cái gì cứ tưởng tượng rằng nếu mà bây giờ chú tiểu này hay là đệ tử của thầy như Minh Hộ như thế nào, là làm thế nào để khoảng chừng 20-30 năm có thể thừa kế, có thể thay thế được sự nghiệp của thầy của mình. Không biết có được không? Và làm được những gì? Nhưng mà điều đó muốn nói một điều là chúng ta khi chúng ta nhìn vào hình ảnh này, chúng ta mới sẽ thấy một điều là thế giới này ai cũng sẽ đến sự già nua, ai cũng đến chỗ tuổi già. Cho nên lúc mà mình mới, mình còn trẻ, mình khỏe, mình làm đủ việc. Nhưng mà nếu mà các vị mà có dịp mà trở về mà Việt Nam mà các vị đi đến mấy chùa ngày xưa thầy làm á, mỗi ngày các vị biết là thầy làm việc từ sáng cho tới tối vậy đó, mà một mình đó, một ngày nó có thể là giác 5-7 bao xi măng nha để làm chùa. Nhưng bây giờ không còn sức nữa. Nếu mà bây giờ kêu thầy làm nó thì làm không nổi nữa. Thầy đẩy xe vợ đó, các vị biết chiếc xe mà xe rùa ở đây Webery đó, thầy đẩy một lần là 5-6 bao xi măng, cả hãng xi măng không ai đẩy nổi, thầy đẩy nổi một lần 5-6 bao xi măng vậy. Nhưng mà cách đây là 20 năm, về 30 năm về trước, bây giờ trở lại thầy sẽ không làm nổi điều đó. Cho chúng ta thấy rằng tất cả ai rồi cũng sẽ già. Và điều đó là nguyên nhân, điều đó để cho mình thấy rằng cái dấu ấn của đạo Phật cũng nói rằng cái thế giới này nó đi qua trên con đường vô thường như vậy. Cho nên đừng có bao giờ nghĩa là tự hào, đừng bao giờ nghĩ rằng, nghĩ y rằng mình không bao giờ già, hay là mình chưa có già. Hay là mình nói khác là nhiều phần tử bên này là thấy già rồi thì mình thấy sợ, biết người ta biết mình già rồi, tóc mình đen thì phải làm cho nó đen, phải nhuộm. Muốn che giấu cái sự đó, nhưng mà rồi mình cũng phải già đó. Chứ đến một lúc nào đó rồi không còn nhuộm nữa, thôi để cho nó làm luôn, nó trạc, nó bạc luôn. Giống như cái người chị của thầy đó, các thầy biết là khi mà dùng cái chất quá trị đó là cái phần nó sẽ rụng tóc hết. Thì nghĩa là khi nói với đứa con gái nó rằng nghĩa là thôi nói sẽ cậu đừng có về, mới đi về làm gì, nghĩa là đi một lần về tốn kém lắm. Nhưng mà ngủ đêm tới sáng hôm sau thì nói khác, nói rằng nghĩa là trời, nếu mà sẽ cậu về rồi bây giờ thấy tóc mẹ rụng hết thì sao. Nó nói thì sẽ cậu có tóc đâu, rồi ai cũng rụng hết thôi, chứ đâu có đợi gì mà phải nghĩa là cái bằng quá khứ mình đã không có tóc, khi mới nghĩa là chui ra thì mình tóc cũng chẳng có gì, thành ra bây giờ nó rụng hết thì có gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà cái tâm trạng của con người nó như vậy. Và điều đó để chúng ta thấy rằng cái thế giới này nó đi trong từng bước. Cái thứ hai mà để chúng ta nhận thức rằng thế gian này tất cả mọi người ai cũng đi đến chỗ già nua. Và khi chúng ta già nua thì các vị mới thấy rằng nghĩa là mình sẽ không làm được gì nữa hết. Hơi đâu nữa mà cãi nữa. Bởi vì bây giờ mình còn trẻ, có nhiều Phật tử nữa là thị phi tranh cãi hoài. Có biết nhiều khi thầy nói chuyện với Phật tử ở nước ngoài, họ gọi điện thoại, họ kể gì này nghe, thầy nói bởi vậy không biết con người sao, hình như họ ăn để đủ hơi để thị phi à, để tranh cãi, nói hết chuyện người này để nói chuyện người kia. Mà trong khi đó là cái bằng cái tuổi già sức yếu nó đến với con người của mình rồi cho đến một lúc nào không còn hơi đâu nữa mà nói nữa. Bây giờ mình đi vô trong cái dưỡng viện của mấy ông già, ông ngồi cũng đổ rùi, đuổi rùi mà không đổ nữa, hơi đâu nữa mà cãi, rồi hơi đâu nữa mà cái bằng nói rằng đó là trúng hoặc là sai, rồi bây giờ hơi đâu nữa mà nói rằng tôi khỏe hoặc tôi yếu nữa, hết hơi rồi. Thì chỗ này cũng nói rằng nếu mà cái người xuất gia cũng nhận thức rằng đó là thế gian này đó là ai rồi cũng sẽ đến già đúng không? Rồi hay là nói một cách khác, cái thứ ba là thế gian đó, thì nó vô thường, cần phải bỏ đi. Bởi vì cái thế gian như chúng ta vừa được nói là nó sẽ vô thường, giống như cái trận bão mà các vị nghe là ở Việt Nam mình nó mới đi qua đó. Nó vô thường là mới thấy đó là coi như là nó sẽ không còn nữa. Có một cái chùa, một cái tịnh xá của Ni Cô ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, các vị biết không, đẹp lắm. Có ở trước có tượng, đó là có tất cả tượng tứ luận tâm này kia. Và như thầy nói chuyện với thầy Minh Lộc là cái chùa đó là coi như nó bị ngay bờ biển, rất là đẹp, chỗ du lịch đó, thì tổn thất nặng nề nhất là các vị biết là thiệt hại chỉ trong vòng một đêm đó là 1 tỷ luôn, 1 tỷ Việt Nam, tức là coi như 1 tỷ Việt Nam, tức là cái chùa đó gần như nó tàn phá gần hết rồi. Cho nên chính vì thấy cái ý thức, thấy cái sự vô thường đó mà người ta phải bỏ đi. Cho nên là bây giờ dùng vua đi nữa cũng phải bỏ đi, chứ đừng có tham tiếp nữa. Và cái cuối cùng mà ngài lại ra và làm muốn nói là cái bằng thế gian không có sự toàn mãn, không có sự nữa là cái bằng thỏa mãn cái lòng tham muốn. Kể cả vua rồi đã có nước này rồi cũng có muốn có một cái nước khác, nghe nói là có một cái nước khác thì nhà có cũng muốn chiếm dụng để mà lấy của mình. Còn chúng ta đôi khi là làm được một đồng rồi thì muốn được 1.000 một đồng bốn. Đó, lúc trước qua đây là hai cái tay nắm chẳng có cái gì đâu, bây giờ có cả một sự nghiệp, có một gia tài rồi mà cứ sợ nó thiếu và lúc nào cũng muốn cho nó có thêm.
và chỉ có một chữ mà người ta phải suốt đời phải khổ, tức là tham tiền. Mà cái tiền các vị biết là nó chẳng có gì đâu, nó chỉ có hơi thôi, người ta chỉ có cái hơi tiền là người ta cảm thấy hạnh phúc, thì điều đó làm cho mình rất là khổ đau. Bởi vì cái đó nó không có thật, nó có tồn tại theo cái dạng hình thức thì một lúc nào đó mình cũng có được hưởng. Và khi mình quản, mình nằm xuống rồi, khi mà các vị nghe cái bài Phổ Thí Sắc Thân, các vị mới thấy rằng đó là cái ngày đó là Trần Thế Tông nói ghê gớm, nói cái con người của mình đó là thực chất của cuộc sống, để cho mình thấy rằng đó là tham tiếc rồi nó cũng chẳng được gì hết. Cho nên cái cuối cùng để nhận định rằng đó là thế gian này không có sự nghĩa là thỏa mãn, thành ra nghĩa là nếu mà mình có nhu cầu có đòi hỏi hoài á, thậm chí là nghĩa là những người xuất gia nếu mà không có dừng trụ thì mình cũng sẽ bị lôi cuốn vào chuyện đó. Mà thầy hay nói chơi thì giống như nói thiệt đó là nghĩa là giống như mấy thầy người ta đã xuất gia ở trong chùa rồi, nhưng mà cứ nghĩa là mỗi lần đó là chạy xe đi chỗ nào mà thấy miếng đất trống nó trời, miếng đất này lập chùa thì con lành, cứ vậy mà một cái chùa đã giữ không hết rồi, một miếng đất nhỏ nhỏ là nó làm không xong rồi, mà thấy đất càng lớn như nào mà cứ nghĩ rằng nghĩa là đất lớn như làm chùa sướng lắm. Mà các bạn biết đất lớn là chùa sướng không? Càng lớn á thì tội nghĩa là nó cắt cỏ không á là đã chết rồi, chứ còn như đâu mà sướng. Nhưng mà cái tâm trạng của người ta vậy, cho nên không bao giờ có một cái thỏa mãn được, không bao giờ có người được thỏa mãn. Chỗ đó là lý do tại sao người ta phải xuất gia. Đó là mình gọi là bốn cái ý niệm về cái là cuộc sống rất là quan trọng, nó đều điểm qua cái hình ảnh là vô thường, khổ không vô ngã và niết bàn tịch tịnh mà người xuất gia phải xuất gia. Chứ nếu không là chúng ta xuất gia chúng ta sẽ rơi vào sắc tướng, rơi vào âm thanh, rơi vào là cái sự khổ đau khác để bảo vệ cuộc sống của mình. Cho nên cái người xuất gia rồi là cái người đó không còn ham muốn gì nữa, gọi là tứ đại giai không à. Phải có được những ý niệm như vậy thì cái vai trò xuất gia của chúng ta nó mới trở thành tốt đẹp, giống như ngày lại lại ra ngoài la này nói. Cho nên lúc thầy đi Mỹ đó thì có Phật tử đến đây thăm chùa các vị không? Họ nói chùa thầy đẹp lắm, mà ra kiếm đi một hai lần đi vô chùa không thấy thầy, nhưng mà thấy trong này có ni cô mà ni cô ngộ lắm. Hỏi ni cô sao ngộ? Nó ni cô mà cái bằng sắc hương, nghĩa là mắt mũi đồ, nghĩa là cái bằng lông mi đồ, nghĩa là giống như là mình gọi là cái bằng ở đây kêu cái gì xăm vẽ. Tôi nói cái đó không phải, người ta tu nhưng mà trước kia ta làm đó. Không biết ở đây có ni cô nào vậy không biết nữa. Có khổ nổi cho nên các vị biết ở nước ngoài nó khổ vậy. Thì nói rằng khi nào thì họ thấy họ kỳ quá, nó sao kỳ vậy, nên sao mà đi tu mà còn vậy. Tôi nói cái đó là khi nào ở trong nước á, tức là ở Việt Nam á, mà có một ni cô nào mà họ nghĩa là đã đi tu mà còn làm chuyện đó thì mình cứ thấy lạ. Còn ở nước ngoài là người ta sống cuộc sống ở ngoài, khi mà các Phật tử ở ngoài thì người ta nói là cái bằng sửa soạn, bây giờ người ta đã phát tâm là xuất gia rồi thì có những cái người ta không bỏ được, chẳng lẽ giờ ta nạo ra được, ta nạo không được. Mà nếu hồi xưa người ta xăm cái chân ngoài, bây giờ ta không nạo được thì chẳng lẽ giờ bắt ta cắt nó bỏ ra. Thì cái người ở nước ngoài thấy cái đó đâu có lạ, nhưng mà nhất định thì người ta, con người nó có một cái sở chấp vậy đó, nó sao kỳ quá, thấy mà sao mà đi cô mà còn là cái bằng môi hồng má phấn nhiều quá vậy. Tôi nói đó là tại vì cái nhìn của mình, các vị biết là khi cái tâm của mình mà mình nhìn á, mà nó có một cái trạng thái cái gì của nghĩa là cái mình dướng mắt chấp thủ thì gì cũng khổ ra thôi. Còn thầy chẳng thấy vậy, cho nên thầy nói hồi kiếm không có thầy rồi thấy ni cô, một cái ni cô nào đây à, mà thầy nói rằng hết 80% mà nếu ni cô mà ở nước ngoài tu thì ni cô nào cũng nghĩa là má kêu bằng má phấn môi hồng ở trên á, mà chân ngoài nghĩa là đặc biệt. Chứ Việt Nam làm gì có chuyện đó không? À, cho nên là nhớ là những người nào mà chuẩn bị sau này có muốn tu xin làm ơn bây giờ đừng làm nữa. Bởi vì nếu mà làm nữa thì sẽ có cái là sẽ có một số cái là đi cô giống vậy đó. À, thầy nói cho người nghe đó là đó là sự thật đó. Tại vì nghĩa là trong lúc thầy đi đó, thầy đi Mỹ đó thì có 5 Phật tử ở nên là cái bằng nước ngoài mà đến đây thăm mà kiếm không có thầy. À, thầy thì đâu có để ý cái chuyện đó đâu, đối với thầy là cái chuyện tu là để tu thôi. Nhưng mà cái người nữ họ hay để ý lắm. Thầy nói rằng như vậy mà cũng complain, lẽ ra người ở nước ngoài là cái chuyện đó không có gì để complain đâu, rất là bình thường. Bởi vì thầy nói rằng giống như ngày xưa đó là có một vài ông thầy sư ông tu á, hồi trước đó ông đi quân dịch, ông đi linh, rồi các vị biết là còn thanh niên á, nghĩa là khắc bên này nghĩa là một câu nghĩa là cái bằng nghĩa là rất là ghê gớm, mỗi bên nghĩa là theo nghĩa là xăm á,
xâm nguyên một cái câu nữa là cái phần nữa là rất là dữ dội. Nhưng mà nó nhìn đi xuất gia là đâu có làm gì được. À, rồi chẳng lẽ bây giờ nó là kêu ổng là lấy cái tay mà hất cái da ổng ra sao? À, ngày trước kia khi người ta chưa đi xuất gia thì nghĩa là xăm hai bên hai cái tay này đó. Có ông thì xăm một cái đầu không còn nữa mà cũng không làm gì hết trơn. À, thì chỗ này chúng ta thấy rằng cái người mà trong cái cuộc sống chúng ta, chúng ta tu hành chúng ta mới thấy nếu chúng ta đổi được cái dạng tâm thức chúng ta thì chúng ta có hạnh phúc được. Mà nếu chúng ta không có đổi được cái dạng tâm thức chúng ta, cái nhìn là chúng ta dướng mắt và chúng ta khổ đau. Và thế gian này các vị biết là nó rất là vô thường, rất là khổ não, rất là vô ngã. Cho nên khi nào chúng ta ý thức được cái ý niệm của vô thường, khổ không vô ngã, biết bằng tịnh tịnh, thì chúng ta biết được rằng những bài kinh đó nó có dấu ấn của Đức Phật. Tức là Đức Phật đã đóng một dấu đó, biết rằng đó là chân lý. Giống như mình nghe cái chuyện mà bão của Việt Nam vậy. Các vị biết là mới đây là cái bão vừa rồi đó, tôi rằng các vị biết là có chuyện ở ngoài Vũng Tàu. Cái ông đó buổi sáng ông chạy xe đi Honda, các vị đi giao thịt. Cho nên bão vậy nhưng mà ông cũng phải là những phần ông đi giao thịt. Đó. Thì ông đi giao thịt, các vị ông đang chạy Honda, người ta thấy nó đang chạy ngờ ngờ thì tôn nó bay chặt đứt cái đầu. Đứt cái đầu mà xe vẫn còn chạy. Cái này là thầy Minh Lộc ở Việt Nam điện thoại nói thầy vậy đó. Nên tôn nó bay cắt đứt cái đầu mà xe Honda còn chở thịt nữa mới sao. À, ông đang kéo xe Honda chạy mình kêu nó chạy một lát nó lủi vô trong ấy, nghĩa là ngã xuống, người ta thấy ai cũng thấy trên đường phố đó. Nhưng mà mình thấy vậy mình nghĩ tại sao vậy. Cho nên con người đó là cái là cái nghiệp mạng, hay là mình gọi là cái nghiệp quả nó đến rồi đó, nó sẽ đi tìm mình đó. Và mình thấy tội nghiệp con người đó, tức là con người sống trong cái nghiệp nó nghèo khổ vậy cũng phải làm. Và cái nghiệp thứ hai để các vị có thể thấy rằng người ta báo rằng đó là bão không có thể đi được, không có thể ra khơi được, nhưng mà có những người Việt Nam, tức là có những người ngư phủ Việt Nam nói rằng đó là biển động vậy thì cá mới diệt, cho nên họ ra khơi để họ bắt cá, và như vậy là tàu chìm mà chết. Tại sao vậy? Nghĩa là mình biết rằng nó khổ, mình biết rằng nguy hiểm mà mình vẫn đi tìm chủ nghiệp, đó là cái nghiệp. Và cái nghiệp này nó cũng còn liên hệ đến cuộc sống, là vì nữa là cái nghiệp đó làm cho mình muốn thoát cũng không được. Cho nên thấy như vậy rồi, nếu mà các vị thấy là cái đời sống của mình ở đây đó, nếu mà trời bão các vị có đi không? Không đi. Nếu bữa nào trời mưa chúng á, hay là trời nắng chúng là mình ở nhà, mình không ra ngoài. Mà đến nỗi là cái bằng tới chùa mà nghe giảng không, nó khỏe vậy rồi nghe giảng xong rồi cái là ăn cơm rồi đi về ngủ thôi, mà nói trời đi nắng quá thôi ở nhà nằm sướng hơn. À, cái nghiệp của con người mình nó vậy, đến khi sướng á, thì nó lòi ra cái bệnh khác. Còn ở Việt Nam có người biết là người ta nói rằng nghĩa là biển động á, thì cá nhiều, cho nên nghĩa là vì mục đích gì, đời sống, vì ham muốn cuộc sống, vì gia đình, vì cuộc sống, người ta lại ra khơi để rồi chìm chết. Thế thì ra là người ta biết á, có báo động cho người ta biết rằng nghĩa là trời bão nguy hiểm vậy, nhưng mà hỏi tại sao mà nghĩa là báo động rồi vẫn đi, nó tại vì biển động gì có cá gì. Và ở đó để cho chúng ta thấy rằng có những cái hình ảnh nó mà cái phần đó là không có thể nào mình làm chủ được cuộc sống ta. Cho nên nếu mà bây giờ mình chủ động của mình sẽ thấy được nghĩa là cái tâm của chúng ta, nếu mình tu hành mình sẽ chủ động được nhiều cái và mình không bị chắc mắc và không bị khổ đau. Và những cái mà chúng ta nói lại trong cái lời bốn cái điều kiện của ngài Đại Ca và La nói là chúng ta đều thấy rằng chúng ta có thể học được những kinh nghiệm gì. Và ngay cả trong cái cuộc sống hôm nay chúng ta cũng có nhiều hạnh phúc lắm. Và chúng ta đừng có phải như là chắc mắc, đừng có thắc mắc, đừng có rắc rối để rồi tự chúng ta tạo cái khổ đau ngay trong cuộc sống này. Thì các vị cứ nghĩ rằng đã làm thầy sẽ, chúng ta sẽ nói qua về cái hình ảnh của nó là ông Tô Đông Pha. Thì ông Tô Đông Pha các vị biết là một trong những cái nhà đó là thi sĩ nổi tiếng đời đó là Tống Đường bên Tàu, tức là đời Tống đó. Và ông trở thành một thi sĩ, mà ông trở thành một cái vị nghĩa là cái bằng đại quan, mà ông còn là một Phật tử nghĩa là chân chánh đó. Và ông có một cái người bạn cũng xuất gia, tức là một thiền sư nổi tiếng, tức là thiền sư Phật Ấn. Mà hai người đó là nghĩa là giữa người cư sĩ xuất gia và cái bằng người tu sĩ xuất gia và người cư sĩ đó giống như người bạn thân lắm. Cho nên nghĩa là hai người cứ thử đi thử lại, và trong lịch sử được nói rằng đó là hai người này tiền kiếp đó là gì, là thầy trò với nhau.
À, cho nên bây giờ nghĩa là vì nghĩa là Tôn Đức Pha đọa tức là trở lại trong con đường tái sinh đó, làm quan, cho nên Phật ấn cũng phải tái sinh trở lại để làm hiền sư để mà quá độ cho Tôn Đức Pha giác ngộ, chứ không là sợ rằng Tôn Đức Pha sẽ bị lầm lạc. Thì các vị biết là một câu chuyện thì chúng ta thấy rằng nếu mà cái tâm của chúng ta được đó là được bình yên, được hạnh phúc đó, thì chúng ta sẽ nhìn cái hoàn cảnh bên ngoài thế nào là nó sẽ biến dạng như vậy. Đó. Và chủ yếu của Phật giáo chúng ta học đó là cái tâm là chính, cho nên đó là câu chuyện kể là nói rằng đó là Tôn Đông Pha các vị bữa hôm một hôm nọ đến đó là thăm Phật ấn, thì Tôn Đông Pha làm quan mà làm là thi sĩ nữa, cho nên đó là ông ta con đường ta rất là cao lớn rất là đẹp, cho nên là ông mới hỏi Phật ấn là bây giờ đó là ngài nhìn đó là ngài thấy cái hình dạng tôi sao có đẹp không, thì nữa là Phật ấn nói rằng đẹp chứ, anh là người rất là đẹp, rất là cái phần đó là lịch sự đàn ông rất là đẹp. Hỏi là đẹp như thế nào? Nó đẹp như ông Phật vậy đó. Anh đẹp như ông Phật vậy. Cái Tôn Đông Pha mà nghe Phật ấn khen vậy cười nữa là tích mắt, hạnh phúc lắm. Xong rồi cái bây giờ Phật ấn hỏi rằng vậy là bây giờ anh nhìn thấy tôi sao? Bởi vì Phật ấn ông tu mà là thiền sư nữa, mà ông ốm yếu nữa mà nhỏ con nữa, thành ra nghĩa là bây giờ anh nhìn tôi kỹ rồi anh nói tôi sao? Ông này cũng dòm trong đó, tôi nói anh nghe nha. Mới nói đi. Nói tôi dòm anh giống như là cái bằng cục phân vậy, tệ như cục phân vậy. Thì các vị biết là Phật ấn là một thiền sư bác đạo á, nhưng mà ông nghe xong là cũng không nói gì hết. Thì cái ông nói gì hết cái là Tôn Đông Pha nghĩa là cái bằng khoái chí lắm, bởi vì nghĩa là thường thường là ông bị Phật ấn nghĩa là phá đủ thứ á, nói cái nào ông nói cũng thắng hết á. Mà bữa nay nghĩa là ông nói một câu, ông hỏi khi mà ông hỏi Phật ấn nói ông đẹp như ông Phật vậy, mà Phật ấn hỏi ông là tôi giống gì, ông nói ông giống như cục phân vậy đó. Thì ông nghĩ là ông đã thắng lợi, ông rất là hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc lắm. Ông mới về, ông mới kể lại cho tôi tiểu muội là em gái ông á. Ông nói là bữa nay nghĩa là anh đi lên nghĩa là chùa gặp được Phật ấn thắng một keo đã quá. Hỏi anh thắng gì? Nói là thường thường là lúc nào Phật ấn cũng nghĩa là cũng chăm chồng, cũng làm nghĩa là cũng phá hoại anh, nói câu nào cũng làm cho anh nghĩa là điên đảo ra. Thì bữa nay nghĩa là anh vô chùa cái là ông hỏi một câu là anh nói là câu cứng miệng ngồi im luôn. Hỏi sao vậy? Nói rằng là ông hỏi anh á là giống ai và đẹp như thế nào. Thì anh hỏi ông á thì ông nói anh đẹp như Phật nha. Ngược lại cái chuyện thì ông hỏi nghĩa là ông đẹp giống ai hay đẹp như thế nào, anh nói ổng giống như cục phong vậy, giống như cái thùng phong vậy đó. Ổng nghe xong rồi em vậy là ổng thua. Nhưng mà Tô Tiểu Muội á, các vị biết Tô Tiểu Muội là em của Tôn Đông Pha, một người rất là giỏi nổi tiếng, một người có trí tuệ, cho nên nghe xong nói rằng thật ra là tội nghiệp anh lắm. Cái mà anh tưởng là anh thắng á, anh vui mừng á, thì thực ra là anh thua, mà anh thua nặng lắm. Hỏi thua gì anh mà thua gì? Anh nói câu đó là cái bằng anh nói rồi anh hãi dạ cho tới bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc, mà nói là anh thua là thua gì? Nói là anh thua, anh biết thua chỗ nào không? Bởi vì nghĩa là đứng nghĩa là cái nhìn đó là nhìn người ta đó, cho nên nghĩa là khi nào mà cái tâm của mình đó, mình nhìn người khác, mình nhìn mình nói ra với cái tâm của mình, khi mà anh hỏi Phật ấn là thật lòng nhìn anh như thế nào và đẹp như thế nào, cái tâm của Phật ấn nó hoàn toàn trong sạch và rất là tốt đẹp, cho nên Phật ấn nhìn anh giống như ông Phật rất là đẹp. Còn ngược lại cái tâm của anh là cái tâm nữa là cái phần ích kỷ xấu xa và dơ nhớt, cho nên anh nhìn ngược lại Phật ấn anh thấy Phật ấn như đóng phong vậy. Cho nên nữa là Phật ấn không nói tiếng nào là mới biết rằng nữa là cái con người của anh nó rất là thấp kém. Các vị nghe kịp có chuyện không? Cho nên mình cái con người của mình đó là thương ai thì thương cả gì, cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tôn ti họ hàng. Hay cái bằng khi thương á thì nghĩa là cái bằng nước á mà chảy giữa dòng gì cũng nhờ đó, khi thương thì nước đục cũng trong, mà khi ghét thì nước chảy giữa dòng cũng nhờ. Là khi nào cái tâm của mình á mà nó bất tịnh á, mình nhìn người khác á thì mình mới thấy người ta bất tịnh. Và nếu mà cái tâm của mình nó đã hoàn toàn tốt và thanh tịnh và đẹp á thì mình nhìn thế giới này á nó sẽ hạnh phúc. Cho nên nếu mà ở thế gian này á mà chúng ta có được một cái trạng thái của tâm lý ổn định như tịnh độ thì chúng ta nhìn thế giới này á nó sẽ ổn định như tịnh độ. Còn cái tâm của chúng ta phiền não rồi thì mình nhìn người nào, mình nhìn thấy cảnh nào cũng khởi sanh phiền não. Cho nên mình cứ nhìn, mình cứ ngó ra, mình nói sao người này không vừa ý tôi, người này sao xấu, người này sao đẹp, người này sao mà mặc vậy, ăn vậy. Tất cả cái nhìn đó là chúng ta chúng ta khởi sự phân biệt và chúng ta nhìn bằng cái gì? Cái phân biệt, cái tư kiến, cái riêng tư, hay nói một cách khác là nhìn cái nhiễm ô của mình. Đó, cho nên qua câu chuyện của Tô Lương Hoa, các vị nên có một cái suy nghĩ thật là sâu sắc hay là chính chắn để khi mình nói. Cho nên là khi mình nghĩa là nhìn người ta, mình nhìn người ta với một cái hình hài rất là đẹp, rất là hạnh phúc, là nghĩa là tâm mình đó, nó có những cái tốt đẹp hạnh phúc. Và điều đó để cho chúng ta thấy rằng giữa hai người này họ có những tranh cãi rất là lâu dài. Tại sao tranh cãi lâu dài vậy? Mục đích là ông thiền sư Phật Ấn là muốn khai thị cho Tô Lương Hoa. Cho nên các vị biết là thậm chí là khi mà Tô Lương Hoa tới 6-7 người vợ mà gặp ổng là ổng nói rằng, nghe nói rằng là anh có tới 7 người vợ, nghĩa là cho tôi bớt người được không? Ông này nói rằng sao là không được, đó là tới 7 người anh muốn lấy thì cho. Nói vậy là nói về tôi xin cái người đẹp nhất, tức là người cuối cùng rồi. Cho nên khi mà Tô Lương Hoa đó xin đem về nói với vợ mình, nói rằng ta có người bạn mà Phật Ấn mà ổng tu rồi, bây giờ đó là ổng nói nghe nói nàng đẹp cho nên là ta hứa ổng là tặng nàng cho ổng, bây giờ nàng chuẩn bị đi. Cô vợ nghe nói trời ơi, đó là mình lấy quan mà lấy chồng thằng này để tặng cho ông thầy làm gì, nhưng mà rồi cũng phải nghe lời chồng, đó là phải đi về với Phật Ấn. Đêm đó các vị biết là đó là Phật Ấn đó là để đó là bãi cái quả lò, xong rồi đó là bắt nàng cứ bước qua bước lại bước ra tới, đó là nửa đêm vậy đó. Sáng nó trả về lại cái Tô Lương Hoa hỏi hồi hôm Phật Ấn đem về, đó là nàng đem về ngủ chung một phòng, nó không làm gì, nó không có làm gì đâu, bắt đó là cứ bước qua bãi cái lò, bước qua bước lại mà thấy mồ, ông không có làm gì hết. Thì Tô Lương Hoa nữa là nghe xong rồi biết là Phật Ấn cảnh cáo mình, nữa là đã 6 người vợ lấy thêm người vợ nữa là coi mừng, nghĩa là bước qua bãi cái quả lò, nghĩa là lửa tham dục, nghĩa là hừng hực như vậy thì khổ đau không lợi ích gì cả đó. Tức là hai cái vị đó nghĩa là họ thử thách với nhau vậy đó. Rồi nghĩa là thậm chí các vị biết là có lần nữa là Tô Lương Hoa đó là đi qua chùa thăm Phật Ấn, đến đi qua cái sông Dương Tử thấy không có Phật Ấn ở nhà, nồi buồn mới nhìn lấy cho viết nghĩa là viết trong đó 8 chữ Tô Lương Hoa là một Phật tử là vĩ nhân của Phật giáo, tức là một Phật tử vĩ đại, 8 ngọn gió chướng thổi cũng không có lay động, tức là do danh do lợi do khen do chê gì kia. Phật Ấn đi về thấy vậy nó lặp lại viết ở sau một câu nữa là Tô Lương Hoa nghĩa là một Phật tử vĩ đại, 8 ngọn gió chướng thổi không ban, nhưng mà ta đánh rắn một cái tức là đinh một cái cũng dâng qua khỏi sông. Cho nên gửi về lại cho Phật Ấn, Phật Ấn gửi cho Tô Lương Hoa. Tô Lương Hoa qua sông nghĩa là nổi giận đùng đùng, xong rồi cái là chèo thuyền qua sông Dương Tử đến gặp Tô Lương Hoa, gặp Phật Ấn. Tô Lương Hoa nói rằng anh là cái người nghĩa là bạn thân của tôi lâu nay rồi mà anh biết tôi là ai không, mà là anh dám nói câu nói đó, dám nói cái lời là anh đánh rắm nó cũng dần vừa qua xong cũng nói rằng. Thì bây giờ Phật Ấn mới cười nói rằng tôi chưa có đánh rắm đâu, tôi chưa có định đâu, mà từ bên kia sông là anh đã bay qua tới đây rồi. Đó là hai người đó, tức là hai người đó họ đối đáp với nhau, họ tu tập, họ đối đáp với nhau mà coi như là để họ khai thị với nhau như vậy. Cho nên chúng ta vì chỉ một chút danh, một chút lợi, một chút khen, một chút chê thì chúng ta rơi vào cái lời đối đáp khổ đau đó. Và như vậy đó là chúng ta có hai cái hình ảnh mà để các vị thấy rằng đó là kể cả cái hình ảnh mà có dịp mà các vị coi cái phim mà mình gọi là cái vòng tái thế tình duyên, có coi không, hay còn gọi là cái vòng thoát vòng tục lụy đó, khi mà nghĩa là Ngọc Lâm Quốc Sư nghĩa là được nghĩa là Thiên Kim tiểu thư đưa về rồi đó, là đám cưới rồi đó, đêm đó nghĩa là đốt cây nhang cũng đi kinh hành, đi kinh hành nghĩa là đi hết cây nhang thôi. Mới đầu thì đẹp lắm, nghĩa là áo cưới nghĩa là đầy đủ, nghĩa là nào là lụa rồi nào là trăm cài này kia, đi từ hơn một tiếng hồ bắt đầu đi một lát là đi thiền hành, mà đi một lát rồi đổ mồ hôi mồ kê nó rớt rã rồi, ta hỏi xong rồi ta hỏi giờ muốn đi đâu, hết muốn rồi, đi hết cây nhang rồi, hỏi cái gì hết muốn rồi, tức là cái đêm mới là động phòng qua chút vẫn dẫn đi một vòng rồi là cái vòng rã rời hết trơn rồi. Cho nên bây giờ hỏi giờ muốn gì đâu, nó hết muốn rồi, rồi bây giờ hỏi rằng coi lại coi đêm coi gương có đẹp không, giờ lại gương thấy mình không có đẹp nữa. Tại vì lúc mà mình muốn đi hỏi, muốn đi cưới thì chuẩn bị làm cô dâu rồi, nghĩa là đánh phóng thoa son đầy đủ rồi, mà đi một lát nữa là áo xiêm rồi nó rơi đụng hết trơn rồi, nghĩa là cái vòng trăm cài nữa là lượt chắc thì nó rớt hết trơn, thành ra giờ mặt mày xõa tóc xuống. Nếu mà bằng đêm mà nữa mà nửa đêm mà xõa hết thì nó chảy nữa là một phấn nó chảy, con nít giật mình, giờ thấy giật mình cho nên nó thôi hết muốn rồi. Giờ có gì cái gì coi cái phim đó gọi là phim tái thế tình duyên Việt Nam mình, người ta dịch hồi xưa người ta dịch gọi là thoát vòng tục lụy. Ở đây đó ngài Tôn Giả là đâu mà ra có cái bài kệ kết thúc cái bài kinh này nó rất là hay. Ngài nói rằng đó là ta thấy người thế gian có của ngu không có thí, có của đó, nhưng mà nghĩa là say đắm
nghĩa là ngu si, không có biết bố thí, tại vì không biết rằng nghĩa là mình có của mà biết tại sao mình có của. Cũng như bây giờ các bạn thấy rằng khi mình đang ở trong cái thế giới bình yên này, mình đang có nhà cửa, đang thì đang, cho nên nghĩa là bảo ở đâu á, bảo Việt Nam á, nổ đâu nổ đi rắc rắc chứ không nổ tới mình. Mình cứ nghĩ vậy đó. Rồi nghe ai đó mà nghĩa là bị đau khổ, bị bệnh ung thư, ai đó bệnh ung thư chứ còn mình nữa là khỏe ru, không nhầm gì đâu. Đó, cái câu nói ở đây ngài nói vậy đó. Ta thấy người thế gian có của ngu không thí, được của rồi còn thêm sang tham chứa chất của, tức là được một thì cầu thêm nữa đó, rồi xin thêm nữa, rồi chứa chấp, chứ còn nữa là không có chịu đem ra bố thí, cứ nghĩ là cái của đó là của mình, cho nên là được rồi cứ giàu thêm rồi. Cho nên nhiều phật tử là đi chùa đó, rồi cái tâm thầy nói là cái tâm hạ liệt đó, cứ nói rằng người ta giàu chứ còn con nghèo lắm, con nghèo lắm, con có của gì đâu, nhưng mà thật ra mình không có nghèo đó. Đó, bây giờ các vị thấy rằng tất cả những người ở nước Úc này người nào nghèo đâu, không có ai nghèo cả. Thầy có thường ví dụ nó tới 80-90% phật tử người nào cũng có, nghĩa là mobile phone cũng bấm xe cũng bấm cốc cốc bước ra là cái bằng đi xe, không có người nào mà cái bằng đi bộ, không có người nào mà có máy móc, không có gì cả. Nhưng mà nói ra thì con nghèo lắm. Dòm lên nói nhìn thấy người ta nghèo, người ta giàu, người ta làm ăn chứ còn không có gì đâu. Thậm chí cái người mà cái bằng không có làm gì mà đi lãnh thất nghiệp đi nữa, người đó cũng là người giàu, tại vì đã không làm gì mà còn lấy tiền được nữa, còn đòi gì nó không giàu. Không có làm gì đâu mà cũng đi lấy tiền. Giờ mấy bà già không có làm gì đổ chút mồ hôi cũng lãnh tiền. Như vậy rồi cũng than nghèo. Mấy người họ giàu quá, họ làm business, họ cúng chùa chứ con đâu có tiền gì đâu. Con là chỉ mỗi tháng lãnh được tiền thất nghiệp không à. Vậy là mình đâu có phải là người nghèo các người đâu. Cái người mà ở những cái chỗ khổ đau, họ thiếu mức độ là cái bằng. Họ có làm mà cũng không có ăn, có làm cho tới nên là cái bằng đen thui nữa cũng không có tiền. Cho nên thầy có kể rồi, tức là ngày thầy còn nhỏ thì đi về có một lần thầy thăm bà nội thầy á, 84 tuổi, mỗi buổi sáng á cắt được 2 trái mướp với lại hái được nghĩa là chừng 15-20 ngọn rau lan, rồi thêm được một ít rau bậy bạ ở ngoài, ra ngồi ngoài chợ của cái huyện á, ngồi bán từ sáng cho tới chiều á, chỉ lấy mua được có 2 lon gạo hoặc là thêm được một chút đỉnh về để ăn một ngày thôi. 84 tuổi, cắt 2 trái mướp với lại hái một số rau, rồi ra chợ ngồi từ sáng cho tới chiều đủ ăn một ngày. Đó là hồi xưa mà thầy nhớ là thầy còn nhỏ, thầy ở trong Nam đi về thăm bà nội thầy à, thấy tội nghiệp lắm. Thì bây giờ mình cứ nghĩ rằng đó là mình ở cái xứ mà ví dụ ở Âu Mỹ đi, không làm gì trên á, nằm trong nhà từ sáng tới chiều, một tháng sau thì mình vẫn lấy tiền, không có đổ mồ hôi, vậy mình có nghèo không? Không có nghèo, không ai bắt mình đi phơi nắng hết trơn. Rồi bây giờ mình mới nghĩ là những người ở quê hương hoặc là ở những chỗ khác, hiểu không? Người ta làm cho tới gần như là làm cho tới khổ tới chết nữa cũng không có được đồ ăn, không đủ để ăn, chứ không phải nó tới là lựa chọn. Còn mình ở xứ này thậm chí là bây giờ phải nghĩa là mở một cái tủ vật ăn đồ ăn, phải coi là đồ ăn nào nhiều calori, rồi đồ ăn nào đủ chất bổ. Thậm chí là ở đây nghĩa là mỗi lần mình uống sữa mình phải coi nó quá đắt hay không quá đắt. Có dám uống, nghĩa là quá mới có nửa uống một bữa không được, cái này nguy hiểm không dám uống. Thầy mới nói các vị biết là hồi xưa thầy ở Việt Nam á, lúc là khoảng sau 75 á, người ta đào căn cứ Long Bình hơn 15 năm sau rồi mà người Việt mình nó đào những cái lon thịt mà của Mỹ bỏ lại mà khui ra thì kho ăn. Đâu còn đắt nữa đâu, cái lon nó xét luôn rồi, vậy mà còn khui ra nghĩa là đem đi kho ăn. Thì thấy vậy là mình nghĩ được mình có phước hay không có phước. Ở đây bánh mì quá một buổi là mình không dám ăn, mình nói là nó quá một ngày rồi, thôi bỏ đi, không ăn. Cho nên chỗ mà ngài muốn nói là sang tham cứ chấp chứa của mình, cứ muốn của thêm chứ mình không muốn ra. Và cái chỗ mà khổ của mình sau này là gì? Cái mà mình cất á là mình sẽ không giữ được, cái mà mình giữ á đó, thậm chí nữa là mình đi mua nữa là chừng 5-10 hộp á mình cất rồi đó, mình nằm xuống rồi đó thì nó trở thành của số không đó. Mà cứ khổ cứ tiếc cứ nhớ. Các vị biết là thầy có một cái đệ tử phật tử gia đình già bên Mỹ á, 2 người già đó, 80 mấy tuổi rồi, các vị biết không, bả lãnh được bao nhiêu tiền á thì bả nó là đem đi giấu xong rồi đó là ổng kể thầy á, ổng vừa kể ổng vừa trình tầm tình với thầy, ổng nói là con kể bây giờ đó là thượng tọa xử giùm hai người chồng già, hỏi xử sao, ổng nói rằng tối con thấy bả nà bả nằm bả ngủ vậy, con đi sửa soạn con dở chăn dở mùng con đắp, bả nói con mò qua cắt tiền của bả, rồi bả cứ giấu bả cắt tiền đâu bả quên bả cứ nói ở đây không ai vô chỉ có mình ông thôi, mà mấy mươi năm trời bây giờ mà bả còn nói con lấy tiền của bả nữa. Rồi tôi nói đó là mai đó, bà chưa cáo là cái là ông già rồi mà tối còn ngò bà hoài như vậy. Bà nói là nghĩa là bà cứ nói là đêm nào cũng vậy, ổng cứ sửa sạn, ổng nói là ổng chăm sóc cho bà mà cho nên ổng sửa sạn thì ổng dễ thương lắm. Các vị biết làm gì không? Đắp mền, đắp gì kia, dở áo, dở đồ coi. Bà cứ bị mất tiền hoài. Mà hỏi bà để tiền làm gì? Hỏi để tiền làm gì? Cứ gom lại rồi cái than mất. Cái người già nó bị vậy, mà không biết ở bên Úc này có giống vậy không? Cứ lãnh tiền đồ nhét xong rồi mất. Mà thầy nói là không phải bà ông đừng có kể chuyện của bả không, thầy cũng vậy á, bỏ chìa khóa hay là thầy đi ra đây thầy muốn khóa cho kỹ, thầy bỏ trong tủ hoặc chỗ nào thì nó để tháng sau mình về để mình biết chìa khóa lấy, về không biết bỏ chìa khóa đâu đó. Nhiều cái khi á thầy nhét đồ rồi thầy cũng quên đi, trong khi để ý các vị biết là bởi vì thầy đang bị một cái bệnh cũng giống như cái ông già mà khổ sở là nội là những cái cạc này kia là cái pin number thì chẳng nhớ cái số nào hết trơn, mà mỗi lần cứ vậy rồi không có lấy gì được hết trơn, tức là trong cái cạc là coi như là hoàn toàn bị quên hoài. Cho nên là bất cứ cái máy nào mà cái bằng set cái phát cái mình gọi là phát bột, tức là nghĩa là đánh vô đầu là một lát, trong vòng một ngày hai ngày thì không có nhớ được hết trơn, không có nhớ lại cái con số của mình nữa. Mà đó là mình chưa có già khoảng 80 tuổi đâu. Thì như vậy thấy rằng cái đời nó vô thường như vậy luôn, chính mình còn không giữ được mình nữa, mà mình cứ tham tiếc của cứ chấp chứa để làm gì mới được chứ. Cái mình làm được cái thiên hạ mình không làm, mình cứ lo cho phần mình rồi mình giữ, rồi mai mốt rồi mình ngồi mình đếm rồi cuối cùng mình chết mình bỏ lại cho ai. Cho nên chỗ này ngài nói rằng đó là nhà vua được thiên hạ rồi nghĩa là chính ngự tùy sức mình, trong nước không biết đủ lại tìm ở nước ngoài, nhà vua và nhân dân chưa lìa dục mạng dâm. Tức là kể cả làm vua như vậy, một cái nước mình không cũng chưa biết đủ, thấy mà có nước khác, thấy chỗ khác giàu có là mình muốn đem quân đi chiếm. Thành ra người của mình vậy, đôi khi tài sản từ khi mình đi qua, thầy nói rằng khi mình vượt biên tới đảo, ở trong này có những học trò thầy khi qua đảo, khi qua tới nước Úc này chỉ có cái quần xà lỏn với cái áo thôi, chẳng còn đồng nào hết. Bây giờ nhà cửa tới 500.000 triệu cũng có nữa, nhưng mà cũng thấy không đủ, cứ nói thiếu, cứ nói là chưa dự ý. Cái các vị cứ tưởng tượng là lúc mình ở đảo nghĩa là ga lăng bi đông mình có được cái gì, mỗi ngày phải đợi người ta nghĩa là phát cho mình ăn, thậm chí có nhiều người là kiếm được một chỗ để trồng rau muống thôi, trước khi đi còn sang bán lại cho người khác để lấy tiền đó, nghĩa là đi qua nước khác. Rồi sang gì tưởng hỏi sang gì đất không phải của mình mà cũng đi sang, rồi bán gì bán cái trái gì để cho người khác, cái người tị nạn kế nó ở đó, rồi chạy đi. Nghĩa là bản thân mình đã đến đó không có gì, rồi qua tới nước ngoài kể cả Mỹ kể cả Úc mình cũng chẳng có gì nên, rồi bây giờ là có gì, có vợ có con mình thì đi học đại học, thậm chí là tốt nghiệp làm bác sĩ hoặc thì kia, rồi chính mình là cũng có cái nhà cũng có tài sản đó, mà cứ thấy mình thiếu, cứ thấy nói rằng đó là khi mà làm một cái công việc phước đức chẳng hạn như giờ kêu nữa là gửi cứu trợ hay là kia, nói trời ơi thấy mình đâu có dư đâu gửi, để ai họ dư họ gửi. Đó, cứ vậy cái lòng của mình như vậy, tức là cứ muốn thêm chứ còn không có thấy rằng mình có thể giảm được gì cả, và chẳng bao giờ có biết đủ trên cuộc sống mình con cái có học hành này kia. Còn trong khi có nhiều quốc gia có thể biết là cho một con nít từ nhỏ tới lớn không biết được một chữ nữa, chưa bao giờ có đi học hết, chưa bao giờ biết trường học là gì cả. Còn con mình nó học tới gì, học tới nghĩa là trung học, học tới đại học, rồi nghĩa là phải ép, nghĩa là con nít ở đây người ta phải ép nó học. Thậm chí người biết là con nít ở đây đó là hết, nghĩa là 90% của con nít của người Việt mình đó là nó học đến mức độ là chủ nhân mà học nhiều hơn ngày thứ bảy, ép nó học, và nó trẻ con nó học đến mức độ học nhiều hơn. Thì như vậy mình thấy mình đâu có phải là người nghèo, mình thấy mình đâu phải là thiếu phước, nhưng mà tại vì cái mà cái tâm của mình đó là cái bằng chưa lìa được dục vọng, cho nên chưa lìa được cái ham muốn, cho nên lúc nào cũng thấy mình thiếu hết. Và nếu mà bị vậy á, thì chưa lìa dục vọng thì mạng trong mình phải chết đi, vợ con còn gọi là
vợ con xõa tóc khóc, ôi thôi khổ khó ngăn, áo chăn đệm chôn cất, vật chất củi quả thiêu, duyên đi đến đời sau, thiêu rồi vẫn ngu dại. Tức là thậm chí ngài nói rằng cái là nếu mà mình nghĩa là mình nằm xuống mình chết đi, vợ con xõa tóc rồi khóc, rồi nghĩa là áo chăn đệm rồi chôn cất, hoặc là chất củi quả thiêu, rồi duyên nó sẽ đưa mình đến đời sau, mà thậm chí là thiêu mình rồi đó, mình vẫn chưa hết ngu dại. À, muốn nói vậy đó. Tức là thậm chí có nhiều người đã thiêu rồi vẫn chưa hết ngu dại, các vị muốn nói gì không? Nói gì các vị biết không? Có nhiều người biết mình sắp chết rồi, biết mình chuẩn bị thiêu rồi, nhưng mà sợ nóng đó. Tao chết nhớ đừng có thiêu tao nha, tao sợ nóng lắm, không biết đây có ai không. Có nhiều người là chết rồi đó, là phải bắt phải chôn chỗ đó, bắt phải như là phải mua cái kim tỉnh, rồi phải làm cái nhà mộ đó. Tức là cái bằng thiêu rồi vẫn ngu dại, thiêu cháy đen thui rồi vẫn còn ngu dại. Còn có nhiều người nói rằng nhớ thiêu xong rồi là phải mang cái tro cốt này về cho tới tao nằm gần ổng ở bệnh á. Ổng nó nằm ở dưới quê với Bến Tre á, đem tao để nằm bên cạnh ổng, mà chỉ còn cái gì cái hơn, còn tro không thôi, về nằm gì đâu hình tro mà bắt mang từ bên đây về tới Bến Tre mà để nằm với ổng, để ổng buồn, trong khi đó ổng được đi đâu mấy đời rồi, ổng chết hồi đời chống Pháp á, cái gì đúng không. Thì như vậy cái câu này rất là quan trọng để chúng ta hiểu rằng đó là hoặc áo chăn chôn cất, hoặc chôn vật chất củi quả thiêu, duyên đi đến đời sau, thiêu rồi vẫn ngu dại, chết rồi của không có theo, vợ con và nô tỳ của nhiều cùng chung hưởng, ngu trí cũng vậy thôi. Tức là bây giờ nữa là nếu mình có giàu có tất cả nữa là kể cả vua có nữa là nô tỳ với tầm thủy hoàng, chết nữa là chôn theo nữa là cả mấy trăm quân vi mỹ nữ hoặc cả chôn mình sống, bây giờ cũng không có ai mang theo được cho ai cả. Đó, cái câu này đã nói rằng như vậy, nghĩa là của nhiều cũng chung cùng chung hưởng, ngu trí cũng vậy thôi, người trí chẳng âu lo, kẻ ngu thì ôm sầu thảm, thế nên trí huệ hơn bước về nẻo chánh giác. Cho nên cái cuộc sống này người ta khác nhau chỗ hai người là kẻ có trí và người ngu. Đó. Bởi vì kẻ trí và người ngu nó khác nhau, ta nói rằng là mình tu cho bao nhiêu nữa rồi mình có chết không, rồi cũng chết. Nhưng mà nó khác nhau có hai chỗ, như là kẻ trí và người ngu, là nếu mình sống mà mình biết làm các việc thiện, có trí tuệ, sống tốt và làm công đức cho đời sau thì mình ra đi rất là an lành, và mình không có sầu khổ, mình không có lo lắng gì cả. Và nếu mà mình có làm lại mà mình để những tài sản cho đời đó mà cho chúng sanh được hưởng đó, thì cái công đức đó để mình tạo được một cái nền tảng cái đời sau, nếu mình trồng một cây tốt mình không có lo. Còn nếu mà cái người không có trí đó thì cái của mình để lại đó thì những người khác họ hưởng, họ xài hóa, mà cái tội đó thì mình chịu. Tức là trong đời này mình làm các việc bất thiện, các việc khổ sở đau đớn đó, cho chúng sanh đó, thì mình phải chịu cái nhân và cái quả đó, nhưng cái của mình để lại đó, đó, nhà cửa xe cộ lầu đài, tất cả những gì tiền bạc đó là vợ con một ai đó xài, nhưng mà mình không có, cái bản thân mình nó phải chịu cái nghiệp và khổ đau. Cho nên mới nói rằng là kẻ trí và người ngu nó khác nhau chỗ đó. Cho nên thế nên trí tuệ hơn bước về nẻo chánh giác, chấp chặt theo cái có, kẻ ngu gây hình ác giới pháp, làm phi pháp, dùng sức cưỡng đoạt người, kém trí bắt chước theo, ngu làm nhiều ác hạnh, nhập thai đến đời sau luôn luôn chịu sinh tử. Đó, nó khác nhau cái giữa hai cái hạng người, giữa trí và ngu vậy. Nếu mà mình ngu thì mình sẽ làm những cái ví dụ mình cướp đoạt của người khác, hoặc mình làm các hành bất thiện á, thì khi mình nhập thai đến đời sau luôn luôn chịu sinh tử, tức là mình sẽ sinh ra những cái đời như thầy nói bây giờ mà mỗi ngày nào mình cũng bị là bom đạn ở trong, ngày nào mới đi ra chợ là người ta nổ bom, đi lên xe ngồi đi xe không biết cái xe nó có yên không, bởi vì nó chạy một khúc nó nổ bom, cái lúc nào mình cũng sống trong cái sự đau khổ và cuối cùng mình cũng bị đau khổ. Thì chỗ này cho chúng ta thấy một điều rằng nữa là nếu mà mình bị sinh tử qua những chỗ đó thì mình khổ đau, cho nên cái nghiệp của mình nó sẽ bị lôi cuốn mình, lôi luôn chịu sinh tử, đã thác sinh ra đời chỉ làm các việc ác như giặc, bị bắt trói tự làm ác hại mình, chúng sanh này cũng thế, cho mãi đến đời sau do nghiệp mình đã tạo tự làm ác hại mình, như trái chín tự rụng,
già trẻ cũng như vậy. Tức là như cái trái cây mà lúc nó chín rồi thì tự nó sẽ rụng, cho nên mình làm các hạnh hạnh ác nghiệp cho đến lúc nào đến thời thì nó sẽ chín chín muồi. Bởi vì nhiều khi chúng ta như thấy hết, nhiều Phật tử nói rằng sao mà thấy có nhiều người hiền quá, họ tốt quá mà rồi họ cũng bị khổ, còn có nhiều người làm ác đủ thứ chuyện ra rồi mà họ cũng phay phay à, cũng giàu có, làm ác mà cũng toàn là cái bằng nghĩa là xài xe xịn đồ, nghĩa là xài xe Mercedes ở nhà lầu thì cái họ đâu có khổ, chân đi casino chơi một đêm sai thua tới là mấy chục ngàn đô mà họ vẫn còn là phay phay vậy, là vì sao vậy? Là vì quả chưa chín. Rồi đến khi mình nó chín rồi đó thì sẽ thấy thế nào là lễ độ. Bây giờ chưa? Cho nên nữa là ngài nói rằng nữa là muốn trang điểm ưa vui, nghĩa là rồi nữa là tâm hướng sắc tốt xấu, rồi do dục sanh kinh hãi, vua tôi thấy giác này cho nên biết sa môn vi diệu. Cho nên vì ngài nói rằng tôi thấy được những điều này và rõ hiểu điều này cho nên tôi giác ngộ và tôi đi xuất gia để trở thành một cái vị sa môn. Cái pháp sa môn vi diệu tức là do giống như thầy nói rằng nếu là một chú tiểu mà được xuất gia, được học hỏi đầy đủ, có kiến thức, có khả năng giúp đỡ được chúng sanh thì coi như đang xây dựng một nền tảng tốt đẹp cho mình và cho người khác. Thành ra đi xuất gia mà xuất gia một cái lý tưởng cao vậy và có một cái vai trò quan trọng vậy thì là hạnh phúc, chứ đâu có gì đâu khổ đau. Giống như bây giờ nếu mà một chú tiểu đi xuất gia nhiều phật tử thấy vậy rồi nó thấy tội nghiệp rồi khóc. Giống như ngày xưa mỗi lần thầy đi về vậy, mấy người cô hoặc mấy người bà con khóc nó trời ơi, đi vô chùa tu chi vậy, tội nghiệp thì kia, ở ngoài không chịu ở vô này thấy tội nghiệp quá, còn nhỏ mà đi tu thì kia. Nhưng mà rồi cuối cùng bây giờ thì họ khóc, họ rên, họ than cái gì đó, ốm nhom ốm nhách, nghèo đói. Thì như vậy thì so với cái người xuất gia mà cái bằng làm lợi ích chúng sanh thì cái nào nó lợi hơn? Không ai thấy được điều đó. Nhưng mà phải có lý tưởng, phải có mục tiêu rất là rõ ràng. Và như vậy là chúng ta mới thấy rằng là nếu khi mà chúng ta không có chịu tu tập để khi mà cái hạnh nghiệp mà nó đến á thì mình đi đâu nó cũng đi theo cả. Giống như mình nói rằng cái bão ở Việt Nam vậy, người ta đặt tên nó là bão kỳ dị hoặc bão quái dị là vì sao vậy? Là vì cái bão nó không phải là người ta có thể trốn được nó, mà nó chạy nó tìm người. Mình ở đâu mà tới nghiệp là nó sẽ tìm. Nó tìm. Cho nên nó chạy một vòng từ đáng lẽ vô Nha Trang không, nó vô Phan Rang, nó qua tàn phá đảo Phú Quý, xong nó vô nó đánh Bà Rịa Vũng Tàu một trận cho lớn, rồi nó luồn xuống đó là cái bằng Bình Đại Bến Tre, nó quần ở Bình Đại Bến Tre, xong nó chui qua Tiền Giang, nó xuống tới Cần Thơ, là nó đi như vậy. Tại sao vậy? Là vì bão nó kiếm người. Các vị cứ tưởng tượng vậy, đó là nghiệp nó kiếm những người có nhân có quả của nghiệp với nó. Điều đó rất là dễ hiểu, bởi vì khi nào mà các vị nghe người ta nói rằng trong cái con bão nó có một cái gọi là tâm bão hay là con mắt bão. Các vị nghe con mắt bão không? Con mắt bão là gì các vị hiểu không? Con mắt bão tức là cái điểm trung tâm của cái bão, nó sẽ đi đâu nó sẽ có một con mắt, người ta gọi là trong cái như là khoa học người ta gọi là con mắt bão. Mắt bão nó có một cái dòng xoáy rất là lớn và con mắt bão nó sẽ hướng cái tim bão đi đến chỗ nào để tàn phá. Cho nên con mắt bão nó mới đi tìm được. Nó tìm được là ai có nợ nó thì nó sẽ đi đòi. Thay vì nó là đi vô trực diện này, nó không tin là gì, nó biết đi vòng, nó đi tìm. Cho nên thế giới này là để chúng ta thấy rằng trong cái nhân duyên, cái hội ngộ, và khi cái quả báo nó đã hội ngộ rồi thì nó sẽ tìm ra mình để mà mình phải trả quả. Do vậy để tránh được những cái chuyện mà lâu dài, hay là tránh được những cái nhân quả mà các vị thấy rằng chúng ta phải trả những cái quả báo lâu dài, thì cái người tu phải làm gì? Phải thấy được rằng là chúng ta tất cả các pháp đó, nó khởi sinh do những cái tâm niệm phiền não của chúng ta. Nếu mà chúng ta có sự tu tập, có sự tinh tấn đó, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được, và chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc chúng ta đang có đó, nó không phải dễ dàng gì tìm được đâu. Không phải dễ dàng gì tìm được. Đầu tiên ngay cả bây giờ chúng ta phá hoại những cái hạnh phúc của chúng ta. Giống như có người đang có cái thân thể khỏe mạnh vậy thì không chịu. Các vị biết không? Ăn, nhậu, rồi làm phá hoại cơ thể mình, rồi sơ gan, rồi cổ trướng. Rồi thậm chí là cái phổi đang khỏe tốt vậy, rồi làm cho cái phổi nó là cái còn hư nát luôn. Thí dụ vậy đó, là tự mình tàn phá một phần cơ thể mình. rồi tự mình làm đau khổ cho cơ thể mình, rồi tìm kiếm những cái món ăn, những cái đồ để bồi bắp, để nghĩ rằng nữa là để thỏa mãn được cái nhu cầu của dục vọng bản thân. Nhưng mà sau này khi quả đến thì rên la, nó khác với người trí tuệ. Bây giờ đó, chúng ta sẽ đọc qua cái bài, đó là bài phổ thuyết sắc thông của ngài Trần Thái Tông. Rồi thầy nghĩ rằng cái kỳ sau đó thì chúng ta sẽ nói bài này rất là hay. Bài này thầy giảng vừa rồi bên Mỹ là phải nói rằng đọc rồi mình thấy là cái bài đó là rất là xuất sắc. Các vị biết Trần Thái Tông là ai không? Trần Thái Tông tức là vị vua đầu thứ nhì của đời Trần. Và vị vua này đó là cái bằng chỉ có năm mới có 20 tuổi là đã đi xuất gia rồi. Nhưng mà rồi không có, thiền sư Trúc Lâm không có nhận. Tại vì nghĩa là Trần Thủ Độ mới nói rằng đó là lúc mà ông ta lên ngôi đó, và nghĩa là lấy cái người vợ là Lý Chiêu Hoàng đó, 19 tuổi mà không có con, cho nên mới nghĩa là ép, nghĩa là lấy một cái người vợ khác, tức là người vợ là cái bằng anh đó, tức là lấy vợ của Trần Liễu để có con để nối ngôi. Bởi vì cái chuyện mà vua chúa cung đình các vị biết là nó lộn xộn, cho nên Trần Thủ Độ là cái bằng một cái mưu thần đó, mới nghĩa là lấy bắt cái người, nghĩa là người em này phải lấy chị dâu mình, nghĩa là chị dâu mình đang có thai, lấy chị dâu mình để đẻ con để tiếp tục nối ngôi nhà Trần đó. Và đó là những người mà nhà Lý mà đi đến là nó là cũng tiêu diệt từ bước hết, là coi như giết hết những người Lý, tiêu hậu hoạn người Lý để đổi thành đời Trần. Cho nên nghĩa là khi mà Trần Thái Tông này nó rất là đau khổ, nghĩ là mình làm vua thiên hạ mà không có quyền gì trơn á, nghĩa là chú mình đó là Trần Thủ Độ là coi như là không bắt mình phải làm cái gì, coi như là phế bỏ vợ mình vì vợ mình chưa có con, phế để lấy một cái người, lấy ai, lấy vợ của chị dâu của mình, tức là anh là Trần Liễu, lấy vợ của Trần Liễu để nghĩa là để tiếp tục cái ngôi báo. Tức là chỉ vì cái ngôi báo, chỉ vì cái tiền của, chỉ vì cái gia tài, chỉ vì cái giang sơn đó mà làm những chuyện phi pháp ác đức vậy, cũng buồn mà. Cho nên cũng đi xuất gia, nửa đêm một lén trốn lên núi ông xuất gia, núi Yên Tử xuất gia. Thì nghĩa là khi mà ông xuất gia rồi ông gặp thiền sư, ông khóc, ông muốn nói rằng là cẩm ở trên thiên hạ nhưng mà đều cuộc sống đó là cái bằng không có cha mẹ, không có cô cút, cho nên không có nơi nương tựa, cho nên khổ sở, chỉ còn muốn nữa là tu để làm Phật thôi. Thì thiền sư Trần gọi là Trúc Lâm mới nói rằng là trong núi không có Phật, Phật ở trong tâm của mình. Cho nên nếu mà bệ hạ đã quyết chí xuất gia đó, thì ở trong tâm bệ hạ đã có Phật rồi. Phật là tâm là Phật, cho nên bệ hạ quay về tìm cái tâm đó thì bệ hạ có Phật, chứ ở trong núi này không có Phật. Tức là vô núi tìm Phật thì trong núi không có Phật. Nhưng mà ông quyết định ở trong núi tu, thì lúc đó Trần Thủ Độ mới đem bá quan lên nói rằng nếu mà vua không về thì sẽ lấy cái núi đó lập lại làm kinh đô. Cho nên cuối cùng là thiền sư nói không phải trở về. Và các vị biết là khi ông trở về cũng làm vua rồi, nhưng mà mỗi ngày một tuần lễ là ông mời các vị sư, các vị thầy tới chùa để giảng, và ông tu, ông trở thành một thiền sư nổi tiếng. Tức là vừa làm vua, vừa có vợ có con mà trở thành một thiền sư nổi tiếng, tức là Trần Thái Tông viết nữa là để lại nó là bốn cái bộ nổi tiếng của Việt Nam tới bây giờ. Trong đó có một cái bài mà thầy nói là cái bài Phổ Thuyết Sắc Thông này, văn chương rất là hay. Mà đồng thời nữa là làm vua như vậy nhưng mà không có hưởng, không có tham hưởng, không có phải vì phú quý giàu sang gì cả. Rồi sau này tức là cái đời đó là cháu nội ông à, tức là Trần Nhân Tông á, tức là đi tu để làm vua. Trần Nhân Tông đi tu làm sơ tổ Trúc Lâm, bây giờ mình gọi là Phật Thích Ca ở Việt Nam mình đó. Tức là làm vua mà bỏ ngôi vua đi tu, tức là Trần Nhân Tông, tức là cháu nội cháu nội của Trần Tông. Cho nên Trần Thái Tông mới làm, lần sau mình sẽ học một cái bài, thêm một bài nữa của Trần Thái Tông, bài viết rất là hay những cái bài đó. Rồi sau này có dịp rồi các vị đọc, với là người xưa với lại cái nhìn của họ về cuộc sống, cái nhìn của họ về nhân sinh đó. Họ làm vua nhưng mà thật ra họ là những vị Bồ Tát đã xuất hiện ở trong đời này. Cho nên cái bài này là đọc rồi, chứ thì cái bài này phân tích ra nó hay lắm. Đọc cho các vị nghe trước rồi chúng ta sẽ đọc một hai bài thơ, rồi sẽ nói một cái chương trình về cái chương trình Quỷ Lão. Bài này là thầy đọc rồi các vị nghe làm sao, bắt đầu mình học kỹ chút. Thầy nói thế này, đây là bài dịch, chứ còn nếu đọc chữ Hán thì các vị sẽ không có nghe kịp. Thành ra thầy đã theo cái bản dịch trong cái bản của Bộ Thượng Tân Từ á. Hết thảy các người, phổ thuyết sắc thân là gì? Phổ là gì? Là nói ra rộng rãi, giống như phổ môn thì thuyết là nói một cách rộng rãi về sắc thân con người của mình. Con người ở đời mình là cái khổ nhất ở thế gian này là gì? Là sắc thân. Cho nên lão tử nói là ngô hữu đại hoạn vị ngô hữu thân, nhược ngô vô thân thì hà hoạn chi hữu. Ta có nạn lớn, ta có khổ nạn lớn gì có sắc thân này, nếu mà không có sắc thân thì không có nạn nữa.
thì các vị có thấy lời nói nó chính xác. Cho nên mở mắt ra là kiếm ăn đó. Bước ra ngoài thì kiếm mặt. Ai đụng chạm tới đó, thì nghĩa là sẵn sàng đấu đá, tranh cướp đủ thứ chuyện, chỉ vì nuôi cái thân này thôi. Cho nên nghĩa là cũng lão tử nói như vậy. Bây giờ ngài nói cái bài này là thầy đọc các vị nghe rồi, các vị nghe mới thấy là sâu sắc. Hết thảy các người thân là gốc khổ, thể chất là nhân nơi nghiệp, nếu tự cho nó là thật cũng là nhận vật làm con. Bây giờ chúng ta có dịp rồi đọc rồi, thầy nghĩ rằng sau này có lẽ là nếu có dịp mà các Phật tử nào mà đệ tử chùa làm ơn học thuộc cái bài này, coi như thuộc lòng hết. Tiếng này tiếng Việt Nam đã dịch rồi cho nên nó có lẽ là dễ học lắm. Nhưng mà rồi để thầy đọc xong rồi các vị thấy là có nên học hay không. Hết thảy các người thân là gốc khổ, thể chất là nhân nơi nghiệp, nếu tự cho nó là thật thì cũng như nhận vật làm con. Bởi vì vật là nó cướp phá, nó tàn phá, làm khổ cho người khác rồi này, mình nhận vật làm con, tức là vật nó ở ngay trong nhà của mình đó. Cho nên nó tàn phá và nó làm khổ mình, lúc nào nó cũng làm khổ mình không biết được. Cho nên nói rằng nếu mình nghĩa là chấp sắc thân này là thật á, là mình nhận vật làm con. Các ông nên chín chắn xem, chỉ sắc thân này khi chưa vào vào thai thì nơi nào được có, tức là khi mình chưa vào vào thai, tức là mình làm mình chưa ở trong bụng mình thì mình ở đâu? Có nhiều người nói rằng hồi trước là nghĩa là khi gặp và mình nói là mình gặp một người là còn nhỏ, nói rằng khi mình lập gia đình, một khi mình đi học là người này còn ở giống Nguyễn, tức là không biết là lúc mình chưa ra đời thì mình sẽ nằm ở đâu. Nó muốn nói vậy, tức là nó chỉ là một điểm tinh cha, một chút huyết mẹ mà hợp lại do nhân duyên nương đá mà hình thành rồi lòi ra sắc thân. Hồi nhỏ mới ra có 2-3 kg, rồi bây giờ được 7-80 kg thì mình lại như là cho rằng nó là thật đó, rồi bám giữ nó. Mà tất cả cái thân mà mình đang có để toàn là mình dai mượn hết, ăn không biết bao nhiêu cá, bao nhiêu tôm, bao nhiêu gạo, bao nhiêu tấn gạo rồi, thành ra tất cả những nó đều là dai mượn cả, không có thật. Cho nên nữa là nói rằng chưa vào vào thai thì nơi nào có được, bởi do niệm khởi duyên hội, năm ẩn hợp thành thể mạo vọng sinh, hình dung giả có, quên thật, quên gốc, hiện giả hiện dối, hoặc nữ hoặc nam, hoặc đẹp hoặc xấu, trọn là buông tâm chạy đi, còn không có một bước trở về, chạy đông trên đường sinh tử, mất tốt cái bản lai diện diện mục của mình, tức là quên tốt cái bản lai diện mục, tức là cái mặt mũi chưa sinh của mình lúc trước là gì, muốn nói là cái chân tâm của mình quên mất đi. Cái bài này giảng nó dài lắm, nhưng mà thầy đọc trước rồi có gì mình mới nói kỹ cho các vị nghe. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong, khi sanh khi lại sanh là quá sanh, đến nơi trong mộng nói là mộng, lăn xăng lộn xộn, dội dội vàng vàng, lấy giả làm chân, rồi trái không đến sắc, tức là từ không cho đến sắc đều là cho bằng nữa là sai trái cả. Bây giờ câu này rất là hay, thầy giảng bên Mỹ mấy Phật tử đó nghe là thấm thía quá, họ nói cái này là phải đem ra nữa, là phải sao chép lại để mà cho các Phật tử nghe. Cái câu này nói là đầu sọ khô cài qua giấc ngọc, túi da hôi ướt xạ sông hương, cắt lụa là che dậy che đẩy máu tanh, rồi son phấn ác thùng phân thúi. Bốn câu đó bây giờ mình mới nói bốn câu đó, các vị thấy rằng đó là giống như thầy nói là cái người mà người chị đó, tức là bây giờ đó là uống cái bằng chích quá chất để bây giờ nó rụng tóc, nó nào biết đó là rồi sư cậu về thấy mẹ mình thấy chị không có tóc rồi coi sao được. Nó thiệt ra thì cái tóc này cũng là nó dán lên cái đầu sọ khô thôi, chẳng có gì thật hết trơn. Nếu mà mình thấy cái tử thi xuống rồi đó là mai mốt rồi đó là nằm ở cái sọ mình thấy dễ sợ, nhưng mà mình cái sọ mình cũng giống vậy. Cho nên cái chỗ này là cái vị tổ này nói là đầu sọ khô thì cài hoa giấc ngọc đó. Cái đầu của mình nó cài hoa giấc ngọc, rồi túi da môi ướt xạ sông hương. Bởi vì mình muốn có dầu thơm, mình dùng đó là tất cả dầu thơm như là trên đầu vai này kia để làm gì? Là để che giấu ở bên trong ướp xạ sông hương. Bởi vì ở trong người của mình mà xì ra chỗ nào là các vị biết là nó sẽ có mùi hết. Mà nếu người nào mà đẹp cỡ nào mà 3 ngày không tắm dở ra một cái rồi là thổi luôn. Thầy nói là thiệt đó, các vị biết hồi thầy còn nhỏ, hồi còn trẻ, cái đây cũng chừng 30 năm, 40 năm, 30 năm á, thầy ở trên Đà Lạt á. Mà Đà Lạt các vị nó lạnh nhưng người ta hay mặc áo lạnh lắm. Rồi có một cái này sorry thì không phải nói một người thôi, Nhưng mà rồi cái người đó là một cái người Phật tử cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà họ hay nấu cơm đó. Mà hay nấu cơm trong chùa, mỗi chiều, mỗi trưa là hay nấu cơm đó. Rồi các vị biết không, làm giường rồi cái tới 10 giờ mới đi nấu cơm, nấu ăn vậy đó. Rồi đôi khi mình cũng vô mình phụ nấu vậy đó. Rồi cái bắt đầu vô rồi cái cửa nó lạnh ra. Nhiều khi là quả xào này kia mình tới mình phụ chụm củi á, dở tay lên một cái thiệt hết. Chỉ có nói xỉu thôi còn gì nữa đâu. Có nhiều người có hơi không chịu nổi nữa mà nó hơi một cái bằng hôi mà hôi nách mà các vị biết là ở bên này đó là mình còn dùng đủ thứ cái là để chống phá, còn cái cây bên Việt Nam mình là cái bằng 100% cái loại cái bằng original đó nha. Trời ơi thì thầy khổ sở thì phải nghĩa là chui một cái bằng đút củi vô lò là đứng đó thò tay mà xào nha, cứ là dơ lên dơ xuống là mình chỉ là muốn chết mà đâu có nói được. Cái đó thiệt là đúng là sorry, mà không phải nói là người ta mà mình cũng vậy đó, mà mình không kỹ lưỡng thì mình cũng y vậy á. Mà chỉ có một ngày thôi nha, chỉ có một ngày thôi. Nếu bây giờ mình cứ tưởng tượng là mình con người của mình mà 3 ngày mà đừng có tắm mà làm gì cho nhiều rồi các vị biết không, ủ trong đó rồi mà dở ra một cái không ai dám gần hết. Cho nên cái câu này thầy nói rất là cái bằng chân lý, nó rõ ràng rồi. Cái đầu sọ khô xài qua cái một cài qua cái là chắc ngọc, cho nên đó là cái là mình cài mình trang điểm trên đầu, tức là những người phụ nữ hay đàn ông vậy trang điểm trên đầu để mục đích làm gì, để che giấu ở trong nó có một cái đầu sọ khô trong đó. Rồi nghĩa là đẩy gì, cái đẩy nghĩa là mình gọi là cái túi da hôi này đó, tức là cái túi da ngoài là ướp xạ xông hương. Rồi bây giờ đó là kỹ lưỡng hơn, bên ngoài mình gọi là cái một người đẹp nhờ lụa đó, lúa tốt nhờ phân. Rồi bây giờ làm gì, đây trong đây muốn nói là gì, cắt lụa là che đẩy máu tanh, tức là cái bằng ngày xưa bởi vì này là vua cho nên mới nói là những công cung phi mỹ nữ, cung tầm mỹ nữ mặc đồ lụa, đồ Trung Quốc các thị không, mặc đồ rất là đẹp ở trong hoàng cung á. Cho nên cái là ngày mới nói câu này, tức là cái bằng cắt lụa là che đẩy máu tanh, rồi dồi son phấn át cái thùng phân thúi. Dồi son phấn tức là dùng son phấn để che đậy cái thùng phân thúi này, cái thùng này nó đi tới đi luôn vậy đó. Nếu mà không có chịu nữa là trang điểm cho nó rồi là nó đi đâu nó mang theo mùi thúi đó. Nhưng mà mình đâu có chịu, nói vậy nó trầm rửa mình không chịu. Ở đây là bởi vì ông này là ông vua, ông này ông vua mà ông dám nói vậy đó. Bởi vì mà nếu mà các vị biết được phân tích cái này đó là ghê gớm lắm, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Mà con người mình nó mê không thể nào mà cái bằng ra được hết trơn. Nó mê rồi là ra không được. Chứ thiệt ra là cái bằng đi tới đi luôn thì người nào á, ở đây là không phải nói phụ nữ nha, mà không phải nói đàn ông, mà tất cả con người ai cũng vậy, đi tới đi luôn là nó có một cái giống như trong người mình là nguyên một thùng vậy thôi. Bởi vậy đến dần khi mà các vị biết là con người mình nằm xuống đầu đó hả, là nó thúi không thể nào tưởng tượng được. Không có một cái thế giới này trong hiện tại chưa có một cái mùi nào nó thúi bằng người ta chết. Bởi vì thầy có đi nhận xác của người chết rồi, 5 ngày mà nó sinh lên các vị không, nó nổi lên, tức là sau 75 trên tàu mà ở ngoài Đà Nẵng đi vô, mình muốn đi tìm có bà con mình chết không á. Rồi các vị không, đi trên cái xà lan đó, rồi đi dỡ xác lên để coi thử có bà con không, mà các vị biết không, bắt đầu người ta sình bóng như là cái bong bóng vậy đó. Rồi cái nước vàng nó ra rồi các vị biết không, bịt mũi cỡ nào đó là dầu xanh sức đầy rồi, nhưng mà nó chui trong người của mình đó, cái mùi thúi của người ta nó thúi vậy đó. Con gì chết mình cũng che lên, nhưng mà các vị biết là không có người nào thúi bằng người ta, người ta thúi là không thể tưởng tượng được. Cho nên ông này nói đó, một lát nữa rồi nó dài lắm, có gì rồi mình cũng phân tích. Cho nên bây giờ thầy chỉ đọc các vị nghe thôi, đọc cái chỗ đó là dồi son phấn, đó là ác thùng, đó là phong thúi này đó. Bởi vì thầy ở bệnh đó thầy đọc lộn cái chữ này các vị không, dồi son phấn giữa cái nghĩa là son phấn ác thùng phong thúi, mà cái ngôn ngữ Việt Nam nó cổ lắm, son phấn rồi phong xóm. Thực ra thì phong xóm cũng giống như phong phấn thôi, bởi vì phong mà xóm ra thì nó thúi chịu không nổi. Dồi son phấn mà mình nói dồi phân xóm, thật ra phân xóm với phân rất hai cái có một thứ à, bởi vì nó thúi chịu không nổi. Trong bài nói như là dồi son phấn để ác cái thùng nữa là phân thúi này, nhưng mà bây giờ mình nói ngược lại nó là cái bằng dồi gì, dồi phân xóm. Bởi vì là mình nếu mà mình đó là lỡ bữa nào mà cái gì á, mình đau bụng rồi á, mình chạy không kịp rồi, mình ngồi trên xe nó xóm rồi thôi, trời ơi vậy khổ nổi thì thôi, không có con đường nào chịu được hết trơn á, không ai chịu nổi á. Nín thôi nín chịu thôi. Cho nên á, vừa rồi các vị có nghe là có đọc cái tờ báo Kim Dương không, trời nó nói mình có tin động trời lắm.
nghĩa là có một bà cái là bà chỉ ngồi đi máy bay thôi, còn biết bà ăn cái thứ gì đặc biệt lắm, bà đánh trống một cái các vị biết không, mà cái đó là chuyện ở Mỹ á, cái mùi bà đánh ra rồi nó bay quá rồi các bà mắc cỡ, các bà mới thôi mà lấy viên quẹt bà quẹt cho nó bay cái mùi chim nó đỡ. Ta cấp báo là coi như là máy bay khủng bố hạ xuống xét với 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng phát hiện ra là bởi vì bà thả một cái bom. Đó bây giờ các chị coi lên đó tờ báo đó không, cái gì coi mà đó. Cho nên nữa là đó là bà thả một cái bom rồi là coi như là khủng bố chưa có là cái bằng trên máy bay rồi. Cho nên bây giờ cái hãng á, các vị ông cái hãng là American Airlines là coi như là nó cấm vĩnh viễn không cho mà đi máy bay nữa. À, sau khi kiểm soát ở phi trường từ Houston đi New York xong không, bây giờ đó là nó cho nên kiểm soát nó biết bài rồi, bây giờ cảnh sát thì không có truy tố bà, tại vì cái chuyện đó là một accident thôi, bởi vì bà không có cố ý, nhưng mà tại vì bà quẹt viên quẹt lên đó, ở bên Mỹ là mình được quyền đem viên quẹt quẹt lên, nhưng mà quẹt lên cái bài nó bốc khói lên, cho nên phi cơ nó cái độ nhạy cảm nó báo rồi nó là có khói, xong rồi nó hạ, nên là nó quyết định hạ khẩn cấp. Hạ khẩn cấp xong nữa là xét máy bay xong rồi không có, để xét cuối cùng ra nguyên nhân là bả, tại sao bả đốt vậy đó, bả mới nói rằng đó là bả thả một cái bả nghe mùi chịu nổi. chính bả chịu không nổi nên bả phải quẹt thêm viên quẹt lên. Cuối cùng bây giờ cái hãng là American Airlines là nó quyết định là cái bằng từ đây về sau cái tên của bả là bị xóa trong computer, không cho bả lên máy bay. Đó, bây giờ mình mới thấy là cho nên con người của mình nó chứa nhiều cái chất khủng bố dễ sợ lắm, tâm lý khủng bố đằng đầu và đằng này, đó là chất chất của khủng bố đúng không? Đó rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc cho nghe hết cái nguyên nhân đi, rồi lần sau mình sẽ phân tích kỹ bài này hay lắm các vị không? Cho nên là nói rằng đó là trang sức như thế trọn là tốt nhất, không thể nơi đây tự thẹn lại hướng về trong ấy mến yêu hết thảy các người, giống hệt con rối đều nhờ nơi, nghĩa là sợi tơ kéo rút đùa đến đùa đi cùng thanh một thứ, khao khi buông đi thật là đáng tiếc, tự khởi muôn tính toán cho lượt tặc công phá, chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sách tài tự định luống đua đầu làm sừng ốc cam chịu lợi đàn chết buồn đó. Tức là những cái bài như vậy á mà các vị phải đọc rồi từng đoạn nói các vị mới nghe kịp là tại sao mà ngài nói vậy. Bây giờ nó dài quá mà là thầy mà bữa nay lại không có mang cái kiếm nữa, cho nên dòm mấy chữ này cũng bịch mờ mờ. Lần sau chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ đọc cái bài này cho các vị nghe. Cái phần khúc mà khúc chót á nói thảm thương lắm, nói tội nghiệp mình lắm, nhất là những cái khúc mà các vị biết là khi mà người mình chết rồi á, nghĩa là ngày nay mà các vị nghe cái đoạn mà nói về cái người mà lúc mình chết rồi á, một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn, tim gan đau đớn dường thể quán thù, thân thể ốm gầy giống như quỷ đói đó. Còn muốn cầu đảo sống dai, nào biết sát sanh hại mạng, chỉ mong biết đời sống như là tùng bá, đâu ngờ thân biết tựa nhà siêu, hồn phách tuy về nơi cõi quỷ mà đi hài vẫn còn ở nhân gian, tóc lông răng móng chưa kịp tiêu mà đàm chảy máu me đều chảy trước, tức là nó chảy ra những cái chất bất tịnh bắt đầu nó chảy ra rồi, đó là rửa nát thì máu mũ chảy trào, hôi hám ắt là sông trời đất,
đen nám chẳng dám nhìn mà xanh bầm thật là đáng tởm, chẳng luận giàu nghèo đồng giàu cõi chết, hoặc để trong nhà thì dòi đục tửa sinh, hoặc ném ra đường thì quả ăn chó xé, người đời đều bịt mũi đi qua, mà con hiếu thì lấy mền chiếu mà quấn dấu. Nếu mình có con mình hiếu thảo lắm thì ở Việt Nam mình chết thì lấy chiếu mà quấn lại, nghĩa là nếu mà cái bằng người bàng quan ở ngoài đó, tức là nói rõ ràng vậy đó, nếu mà nghĩa là người đời đều bịt mũi đi qua mà con hiếu thì lấy mền, nghĩa là quấn dấu, nhặt thu hài cốt chôn cất thịt xương, quan quách phó cho đốm lửa ma trơi nơi quan giả, mồ mã giao cho muôn dặm núi sông, khi xưa thì tóc đen má ửng, ngày nay mà xương trắng tro đen, khi mưa thì lẻ rơi mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu, đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp, lửa đom đóm lập lè trong đám cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Tức là cái đời người rồi sẽ đi đến chỗ đó vậy đó. Bài này hay lắm, văn chương cũng hay mà ý tứ là sâu sắc lắm. Lần sau nghĩa là đọc cho các vị nghe rồi nghĩa là nói ra từng đoạn tại sao ngài nói vậy mới thấy nghĩa là nói lên toàn bộ cảnh vô thường, giống như thầy nói là cái người mà cái người chị của thầy mà cái bằng bây giờ mà cái bằng bị nghĩa là bị ung thư mà sắp mất rồi cũng giống vậy đó. Hồi xưa đó là cái bằng là trẻ là đẹp lắm, cho nên cái ông anh rể thầy mà ông đến mà ông nói là thầy hỏi ông xong rồi thầy nói sao mà ông rinh bả làm gì, thì bà ông nói sao vậy, ông nói rằng vô chùa thấy Phật muốn tu mà về nhà thấy vợ công phu không đành, rồi bây giờ thì ông công khu rồi ông khóc đó, bây giờ bắt đầu nó rã rời hết trơn rồi, đau không chỗ nào mà cái bằng còn tìm được nữa là để chống trả nữa đó. Thế nên thế giới hiện tượng nó như vậy, thấy vậy để mình không phải là để tiêu cực, nhưng mà thấy vậy để mình thấy rằng là nếu mình sống mình sẽ làm cái gì, nếu cái ngắn ngủi vậy mình làm cái gì có lợi ích, và nếu mà mình tích chứa những cái gì tham mình giữ bo rồi tham chấp rồi tranh cãi để làm cái gì. Cho nên sống là sống cho xứng đáng, một ngày thì sống cho một ngày đàng hoàng. Nếu có để được cái âm đức cho đời sau thì đời này phải biết tích chứa, chứ mai mốt rồi nghĩa là mình có con đi nữa rồi, bây giờ ở đây là không có bó đi nữa, có đem ra quan tài thiêu đi nữa rồi, ai sẽ hưởng những cái phần mình để lại, trong khi đó mình làm những cái tội nghiệp mình không biết bố thí. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là nếu trong thế giới này mà người nào cũng ý thức được cái bài mà ngài Trần Thế Tông nói, hay là ý thức được cái lời nói của ngài Lại Trao Hòa La, thì các vị thấy rằng chúng ta rất là bình yên, bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta đang có hạnh phúc chứ không phải là chúng ta đang khổ đau. Chúng ta đang sống trong một thế giới rất là bình yên, nhưng mà chúng ta phải biết rằng tại sao chúng ta có được thế giới bình yên này. Chúng ta đừng có tham, cứ muốn có hoài mà lại không chịu buông bỏ, không chịu giúp đỡ, không chịu buông ra, thì một ngày mai rồi chúng ta cũng trắng tay thôi đó. Và như vậy là để kết luận lại, để chúng ta thấy rằng nếu chúng ta có khả năng duy trì được cuộc sống trong hiện tại, thì chúng ta cũng phải biết rằng ngày mai này á, cuộc sống chúng ta đi về đâu, nếu chúng ta tái sinh lại chúng ta sinh vào ở chỗ quốc gia nào đó. Nếu mà nó khổ đau thiếu kém thì tội nghiệp mình lắm, không ai làm cho mình hết, chính mình phải tự để dành cho mình. Đó là lý do tại sao mà ngài nói là Lại Trao Hòa La xuất gia, tức là xuất gia hoằng pháp lợi sinh, làm lợi ích cho chúng sanh. Cũng giống như thầy nói rằng bây giờ các vị biết là ngay cả chúng ta kỷ niệm một năm mà chúng ta nghĩa là hoàn thành ngôi chùa này, chính là chúng ta đổ mồ hôi đổ nước mắt đổ công trình làm cái này là vì làm cho chúng sanh, làm cho tất cả mọi người. Và nếu mà một mai mình có nằm xuống đi nữa thì nghĩa là cái việc của mình làm là cái để cho thế gian và để cho mọi người. Cho nên thầy tuyệt đối, bản thân thầy là cái bằng thầy không phải là người khôn, nhưng mà tuyệt đối thầy không bao giờ để cái tên thầy ở trong cái ngôi chùa này cả. Thầy là không bao giờ dại dột để bất cứ một cái gì liên hệ tới tài sản mà có tên thầy trong đó. Tại vì sao vậy? Tại vì tất cả của mọi người và làm lợi ích chúng sanh, cho nên sau này mà mình muốn được hạnh phúc mà mình phải vì chúng sanh đó. Cho nên tuyệt đối thầy không bao giờ để tên thầy đứng bất cứ một cái gì, nhất là những cái gì liên hệ đến ngôi chùa, vì tất cả những cái này là của các Phật tử. Cho nên các Phật tử phải biết làm, phải biết bảo vệ, phải biết làm thế nào để sau này mình còn có cơ hội là mình còn có một hạt giống lành, chứ nếu không sau này mình buông tay rồi thì coi như mình không còn gì hết, thì tội nghiệp mình uổng mình vậy thôi, uổng cái công phí của mình lắm. Đôi lúc mình xây dựng nhiều cái lắm, các vị biết không? Cho nên đôi khi bây giờ mình mua một cái nhà 1 triệu, nhưng mà rồi mình nằm xuống rồi người ta thiếu tiền hoặc người ta cần thì người ta lấy cái nhà đó. Nhưng mà nếu các vị chỉ cần góp phần, ngay cả mình làm cái ngôi chùa vậy rồi, bây giờ 100 năm và 300 năm sau, 500 năm sau, nó vẫn là ngôi chùa, nó là của bá gia, bá tánh. Và đây là chính là cái hạt giống mình trồng. Đó là cái yếu tố mà chúng ta muốn học để hiểu được rằng tại sao mà người ta nên làm một việc gì mà có tính cách nghĩa là lâu dài. Thế còn thế giới này là nó cái bằng nó rất là đơn giản, rất là vô thường. Có hai bài thơ cũng rất là hay, nhưng mà tính để đọc cho các Phật tử nghe, nhưng mà thì giờ nó hết rồi. Lần sau đọc được không? Lần sau đọc thơ, hoặc bây giờ đọc một bài thôi. Đọc bài thơ này là để nói lên cái hoàn cảnh nghĩa là vô thường thôi. Hoàn cảnh vô thường, bài thơ này cũng rất là nổi tiếng của Phạm Thiên Thư. Phạm Thiên Thư là một nhà thơ rất nổi tiếng của Phật giáo à. Và nói lên tính chất vô thường, giống như là những cái mà thầy vừa nói, mới sinh ra lớn lên rồi già rồi chết rồi bệnh hoạn, con người ta cũng vô thường. Bài thơ này giống như một bài thơ tình cảm nhưng mà rất là đặc sắc. Ông nói lên bốn cái mùa xuân hạ thu đông. Bây giờ bắt đầu bốn cái bài thơ này, bài thơ này ông nói lên cái hoàn cảnh thay đổi vô thường đời sống, và chúng ta sẽ làm gì để nhìn về cái đời sống đó. Cho nên nhà thơ nói thế này: đầu mùa xuân cùng em đi lễ. Lễ chùa này vườn nắng tung bay, và ngàn lao vàng màu khép nếp, bãi sông bay một con bướm đầy. Đó là nói mùa xuân. Mùa hạ qua cùng em đi lễ, trái mơn ngon đồi gió mơn mang, từ lò hương làng trầm nghi ngút, khói thơm hương bờ tóc em rực. Rồi mùa thu cùng em đi lễ, có con chim đậu dưới gác chuông, hòa lời ca vào làng sương sớm, gió heo mây rụng hết lá vàng. Đó là qua mùa thu. Vào mùa đông cùng em đi lễ, lễ chùa này một thoáng mây bay, và ngoài sông vài cành khô gãy, gió lung lay một cánh leo gầy. Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ, tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ ống như mây. Tức là trong qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Rồi bắt đầu nghĩa là tàn mùa đông thì vào chùa bỡ ngỡ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tiễn đưa em trong áo quan này, từng cội hoa trầm lặng thương nhớ, tóc em xưa tơ ống như mây. À, bây giờ chúng ta hồi hướng ở đây rồi chúng ta sẽ có một thông báo.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.